Chương 21, ký ức xa xôi. Trần Cảnh biết lão gia tử là lo lắng cho hắn, dù sao trước đó, lão nhân đã nói qua muốn giúp hắn đem cổ di vật làm mất, chẳng qua bị hắn cự tuyệt. Ngươi chính là không nghe lời. Trần Bá Phù tức giận mắng, cắn răng vài bước chạy đến bên cạnh Trần Cảnh, giống như là kéo người mẫu, trước sau trái phải từ trên xuống dưới đều cẩn thận kiểm tra. Trên người ngươi sao lại có mùi của tên bùng kia? Không đúng. Trong mạch máu ngươi chạy cái gì? Trần Cảnh đã không còn bao nhiêu khí lực nói chuyện, sắc mặt tái nhợt lộ ra một tia bệnh trạng, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười an ủi, không có chuyện gì. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Cái rắm không có đại sự. Trần Bá Phủ cố nén xúc động muốn tắt Trần Cảnh hai cái, vừa tức vừa đau lòng cẩn thận kiểm tra trên người Trần Cảnh. Nhiệt độ cơ thể ngươi sao lại thấp như vậy? Trần Bá Phủ sờ chán Trần Cảnh một cái, cảm nhận được loại xúc cảm lạnh lẽo này, sắc mặt liền càng khó coi. Có thể là mất máu quá nhiều. Trần Cảnh nhỏ giọng giải thích, lo dần sờ giúp ta chuyển chút máu, nhưng có di chứng, ông ấy nói nhờ ngươi giúp ta điều trị. Có phải con chó kia hại ngươi không? Con ngươi đục ngầu của Trần Bá Phủ đột nhiên trở nên sắc bén, trong mắt bầm đen phảng phất trong nháy mắt hòa tan ra, rất nhiều hắc tuyến vặn vẹo như xúc tu bắt đầu lan tràn trong mắt hắn. Không phải. Trần Cảnh nắm tay Trần Bá Phủ, vẻ mặt nói chuyện rất nghiêm túc. Hắn kỳ thật rất tốt, là người tốt. Trần Bá Phủ khinh thường, cười lạnh nói, người tốt sẽ bị bản tròn nghị viện liên hợp ba đại giáo phái truy nã. Ít nhất hắn đã cứu ta. Trần Cảnh lúng túng nói. Suy nghĩ của Trần Cảnh kỳ thật rất đơn thuần, cho dù là hắn ở thế giới hiện thực cũng như vậy. Có lẽ lo dần sợ từng là quái vật không chuyện ác nào không làm, nhưng ít nhất lần này là cứu hắn, cho dù không phải thật lòng cứu hắn cũng giữ lời. Ít nhất ta đã sống sót, phải không? Tình cảm này tóm lại là phải thừa nhận. Về nhà rồi nói. Trần Bá Phủ thở dài, sau đó đi tới trước người Trần Cảnh vô lưng mình, ý bảo hắn đi lên. Trần Cảnh không cự tuyệt. Dù sao hắn cũng biết thân thể ông nội mình cường tráng cỡ nào, có người đó không phải giống như chơi đùa sao? Vật nhỏ này từ đâu tới? Bạn ta vừa mới nhặt được. Ta kháo, ngươi lấy lao tử làm bị lừa gạt đây. Trần Bá Phủ tức giận đến nở nụ cười, nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp với Trần Cảnh, ai bảo Trần Cảnh là người thân duy nhất của hắn chứ? Ông nội, để cho hắn đi theo chúng ta đi, nhìn hắn đáng thương hề hề, trở về giúp hắn tìm cái công tác sống qua ngày. Ta thật hoài nghi ngươi có phải là cháu của ta hay không? Trần Bá Phủ rất mất hứng nghiêm mặt, ánh mắt đánh giá Gia Ẩn cũng trở nên không có ý tốt. Ta thấy xương cốt của nó dùng để nấu canh cũng không tệ lắm, vừa vặn bổ sung canxi cho ngươi. Gia Ẩn muốn sợ lão đầu tử cả người tản ra khí tức khủng bố này, hiện tại vừa nghe lão đầu tử nói muốn lấy hắn nấu canh, nhất thời sợ tới mức nói không nên lời, gắt gao túm góc áo Trần Cảnh không dám buông tay. Đứa nhỏ này rất nhỏ, ngươi đừng hù dọa nó. Trần Cảnh bất đắc dĩ thở dài, sau đó vô đầu Gia Ẩn, theo chúng ta đi lên. Dứt lời, Trần Cảnh liền ghé vào trên lưng Trần Bá Phủ. Nhất thời bị phía sau lưng gậy cho xương của Trần Bá Phủ cấn đến đau nhức, chỉ cảm giác trên người lão nhân này không có hai lượng thịt, giống như là một tầng da nhăn nhúm bọc lấy khối sát. Trần Bá Phủ thấy bộ dáng nhe răng trợn mắt của Trần Cảnh, nhịn không được lo lắng hỏi một câu, có phải thân thể không thoải mái? Là ngươi cấn xương làm ta đau. Trần Bá Phủ ngẩn ra, lập tức quay đầu lại, không giữ chừng mắt nhìn Trần Cảnh một cái, thằng nhóc nhà ngươi còn biết đau. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Ngươi lăn qua khiêng cái túi lại đây, khiêng nó đi theo chúng ta. Nghe thấy Trần Bá Phủ phân phó, Gia Ẩn trong nháy mắt buông lỏng góc áo Trần Cảnh, chạy nhanh đi khiêng túi ra rắn trên mặt đất lên, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Gia Ẩn là một người gốc cũ lớn lên trên đất hoang, ít nhiều vẫn có chút năng lực, ít nhất cái túi ra rắn to như núi này không thể đè mẹ hắn, lúc khiêng nó chạy tốc độ còn rất nhanh. Chỉ bất quá so sánh lên ra rắn túi tiền, thân thể của hắn thật sự là quá nhỏ gầy, hơi chút khoảng cách xa một chút liền không nhìn thấy hắn ở đâu, chỉ có thể nhìn thấy một cái ra rắn túi tiền tại lơ lửng di động cùng siêu tự nhiên hiện tượng dường như. Dọc theo đường đi miệng Trần Bá Phủ cũng không ngừng, từ đầu tới cuối đều cở trách Trần Cảnh không hiểu chuyện không nghe lời. Tổng kết lại chính là một câu nói, Trần Cảnh học hỏng rồi, không phải là một đứa cháu ngoan. Vô luận lão nhân lại nhải nói cái gì, Trần Cảnh đều cười gật đầu đáp ứng, suy yếu hắn cũng không có khí lực lại đi giải thích. Cảm giác thật tuyệt. Đây là lần đầu tiên được ông nội quõng. Trần Cảnh nghiêng đầu gối lên vai cứng nhắc như sắt của ông lão, nghe ông ta lại nhải cảm giác như sắp ngủ mất. Có lẽ thật sự là ngủ cũng nói không chừng. Bởi vì trong lúc hoảng hốt, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một ít cảnh tượng quen thuộc, đó là hình ảnh chôn vùi ở chỗ sâu trong trí nhớ của hắn cách nay đã có mấy chục năm. Nhớ lại đó là lúc hắn còn đang học năm nhất tiểu học. Ngày nào bà cũng đến đón hắn đi học. Gió táp mưa xa đều đến, bởi vì hắn học ở thành phố. Mỗi lần về xén tín đồ lĩnh nhà đều cơ hội là ngồi chuyến xe cuối cùng trở về, chờ vào trại trời đều muốn tối, nhất là ở bắt đầu mùa đông sau. Gió lạnh quá. Đến nay Trần Cảnh vẫn còn nhớ rõ gió đêm trong bản thổi trên mặt, quả thực sắc bén như dao găm, bất quá khăn quàng cổ bằng len bà nội dệt cũng thật ấm áp. Khi đó thân thể Trần Cảnh so với bạn cùng lứa tuổi yếu hơn nhiều, thường thường đi một đoạn đường núi phải nghỉ ngơi một hồi, cho nên đến cuối cùng thường xuyên đều là bà nội vừa nghe cậu lại nhải nói những chuyện vụn vặt trong trường học, vừa con cậu lảo đảo đi về nhà. Hôm nay lão sư lại khen ngợi ta, còn nói để cho ta tiếp tục cố gắng, cuối học kỳ có thể bình chọn tam hảo học sinh. Ân, Cảnh Cảnh nhà chúng ta lợi hại nhất. Bà nội, ngày mốt sẽ họp phụ huynh. 3000 vạn lần đừng quên, nhất định phải đi đúng giờ. Bà nội nhớ kỹ, làm sao có thể quên được, chờ họp phụ huynh xong, bà nội dẫn con đi nhà hàng ăn ngon. Vậy, ông nội đâu? Chúng ta mặc kệ lao giả kia. Ai bảo ngày nào lão cũng biết cắm ở trong thư phòng không ra. Ngay cả họp phụ huynh Cảnh Cảnh nhà chúng ta cũng không đi. Chết đói tính cầu. Hi hi. Vậy chúng ta lén lút đi. Không nói cho hắn biết. Đúng. Chỉ hai chúng ta đi. Bỏ đói lao giả kia đi. Giọng nói của lão thái thái ra vẻ hung ác vẫn còn ở bên hai, cảnh tượng trước mắt Trần Cảnh lại bỗng nhiên thay đổi, biến đến một năm kia. Phòng bệnh sạch sẽ, không khí tràn ngập mùi nước khử trùng, giường bệnh của người già nằm đó. Còn gì nữa? Trần Cảnh cũng không nhớ ra. Ồ, đúng rồi. Và nửa bát sốt bổ câu còn lại. Cảnh Cảnh trưởng thành rồi. Bà nội biết, là bà nội vô dụng, sau này cũng không giúp Cảnh Cảnh được nữa. Đúng rồi. Bà nội giúp con tiết kiệm tiền cưới vợ, nhớ đi ngân hàng rút ra. Tất cả đều là của con, đừng để ông nội con làm hỏng. Nhưng ông nội con kỳ thật cũng không tệ như vậy. Lão giả kia chỉ là tinh thần có vấn đề. Ta biết, ta sớm nên nói với con. Nghe bà nội nói một câu, đừng hận hắn. Thật ra trong lòng hắn đều là con. Lão thái thái ở trên giường bệnh cố hết sức mở to mắt, thanh âm nói chuyện nhẹ như mút đều. Bên giường có rất nhiều bác sĩ mặc áo bờ lật trắng vây quanh. Ai đó đang nói chuyện, ai đó đang đi lại, có người đang lắc đầu. Hôm nay Cảnh Cảnh mua canh bồ câu uống ngon, nhưng lần sau đừng mua nữa. Tiền con làm thêm tiết kiệm tự mình tích góp tiêu. Bà nội còn có tiền, lần sau bà nội mua cho Cảnh Cảnh, mua thứ Cảnh Cảnh thích ăn chúng ta cùng ăn. Lão thái thái thần trí không do nói mớ, trong con ngươi đục ngầu là một loại tối tăm trúc chắc, nhưng tay gầy như que tuổi lại còn nhẹ nhàng lắc lư bên giường, thỉnh thoảng sẽ dọa đến bác sĩ thực tập trẻ tuổi vội vàng né tránh sợ dính vào xui xẻo. Cảnh Cảnh có phải không có tiền tiêu? Trong túi bà nội còn có, con cầm hoa đi, không đủ thì tìm bà nội đòi đi. Canh bổ câu bà nội uống không vô cho con nửa bát. Cảnh Cảnh nhớ kỹ một hồi nhân lúc còn nó uống. Ta nhớ Cảnh Cảnh thích nhất là ăn xiên nướng cái bán ở cửa trường tiểu học còn có thầy giáo của các con. Cảnh Cảnh, lễ tốt nghiệp của trường các con, nếu bà nội không đi thì sẽ không có ai đi, không có ai chụp ảnh với cháu trai ta thì sao? Làm sao bây giờ? Trần Cảnh đến nay vẫn còn nhớ rõ, lúc Lâm Trung lão thái thái vẫn còn nhắc tới ba chữ này. Trần Cảnh nhớ rõ lúc ấy mình căn bản không khóc, trong đầu vẫn luôn lặp lại ba chữ này. Ừ, làm sao bây giờ? Sau này ta không còn bà nội nữa. Lão thái thái cái tuổi này đi cũng không có thống khổ, ngài nén bi thương thuận biến. Không có việc gì, sớm muộn gì cũng có ngày này, ta biết. Nhà tang lễ xe đã ở dưới lầu chờ, ngài trước khi đi phiền phái đem phí tổn thanh toán một chút. Thật ngại quá, ta lập tức đi ngay. Trần Cảnh nhớ rõ từ đầu đến cuối mình chưa từng khóc, cho đến khi lão thái thái hạ táng hắn cũng không khóc, vẫn luôn rất bình tĩnh vì nàng xử lý hậu sự. Hắn cảm thấy đây là mình đột nhiên trưởng thành thục, học được dùng phương thức của người lớn để đối đãi sinh ly tử biệt. Từ đó về sau trong cuộc sống của Trần Cảnh cũng chỉ còn lại có học tập và công tác, cho đến ngày đó. Bạn bè giúp hắn còn đang tăng ca mang theo một phần cơm canh bồ câu. Và rồi hắn phát điên, giống như một người điên, ôm hộp thức ăn bên ngoài ngồi ở vị trí làm việc thất thanh khóc giống. Đến lúc này hắn mới hiểu được đạo lý kia. Điều buồn nhất khi người thân qua đời không phải là lúc qua đời, mà là sau này. Khi chúng ta dần dần tách rời người thân đã mất khỏi cuộc sống, cho dù quá trình này đi kèm với cảm giác trống trải và hư thoát cực lớn, thậm chí dính máu mang theo thịt, cuối cùng chúng ta cũng sẽ quen với điều này. Cho đến lúc đó, một chi tiết nào đó trong cuộc sống đột nhiên gặp lại quá khứ, nỗi buồn đau thấu tim sẽ nhấn chìm bạn trong ngáy mắt. Khuyết điểm trong trí nhớ, áy náy, tự trách, hối hận, tất cả mọi thứ, cuối cùng cả đời đều khó có thể bù đắp. Cảnh Cảnh, con đừng làm ta sợ. Trần Bá Phù cảm nhận được sự khác thường trên vai truyền đến, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai mắt Trần Cảnh dại ra nhìn phía trước, nước mắt không ngừng chảy xuống. Con có phải không thoải mái chỗ nào? Chúng ta lập tức về đến nhà. Chờ về nhà ông nội giúp con điều trị. Con không sao đâu, ta chỉ là nhớ tới một ít chuyện trước kia. Trần Cảnh trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn về phía Trần Bá Phù, hồn nhiên bất giác trên mặt mình tràn đầy nước mắt. Ta không sao, không cần lo lắng. Có phải con đau chỗ nào không? Đau thì nói với ông nội, trở về ông nội giúp con tìm thuốc giảm đau. Ừ, đau. Trái tim Trần Cảnh kịch liệt co gắp, nhìn ông nội của một thế giới khác trước mắt, bi thương trong lòng đống nhiên bị ủy khuất thay thế. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy như thể mình chưa trưởng thành như vậy, hình như còn nhỏ. Ông nội, trong lòng ta thật khó chịu, con mẹ nó lo dần sờ cái đồ chó kia. Hắn nhất định là. Ông nội, sao vậy cháu ngoan, người nói đi. Mẹ nó cái thang máy rách nát này chậm như vậy, sáng mai ta phá nó đi. Cháu ngoan, cháu nói xem. Ta nhớ bà nội. Chương 22, lừa đảo, ta cũng có một người bà trên thế giới này. Nàng thế nào? Vẫn là bà lão hài hước hiền lành, thỉnh thoảng sẽ dùng lời thô tục mắng bạn ra sao. Trước khi Trần Cảnh hôn mê trong đầu có rất nhiều nghi vấn, nhưng đáng tiếc là Trần Bá Phù cũng không giải đáp cho hắn, có lẽ giải đáp chỉ là hắn không nghe thấy. Mẹ nó, lão tử đợi lát nữa sẽ đi lột ra tên tạp chủng lo dần sợ kia. Ngươi tên Dần đúng không? Trần Bá Phù trong lòng ôm một cái hòm thuốc thật lớn, đang vừa mắng vừa đi về phía phòng ngủ, đột nhiên nhìn thấy Dần co rúm lại đứng ở trong góc. Ngươi vào phòng bếp sắc thuốc cho cháu ta, chính là tảng đá màu vàng kia. Ngươi ném vào trong nồi dùng nước sôi nấu chín là được. Vâng. Lao ra. Giai Đoàn dựa theo Trần Bá Phù phân phó chạy đi phòng bếp bắt đầu bận rộn, tựa hồ hắn đã ở chỗ này tìm được thuộc về hắn lòng trung thành, cho dù chỉ là giúp người làm chân chạy hắn cũng vui vẻ. Nói thật, lo lắng của Dần đối với Trần Cảnh một chút cũng không ít hơn Trần Bá Phù, bởi vì hắn biết đó là ân nhân của mình. Đám cặn bã trên phế thổ tuy rằng ăn thịt người không nhà xương, nhưng cũng biết đạo lý tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Hoàn hảo. Hoàn hảo trở về kịp thời. Trần Bá Phù đứng ở bên giường Trần Cảnh vẻ mặt lo lắng, trong thùng nước bên chân lão nhân chứa rất nhiều vật chất màu đen hình nửa đường, đó là mới từ trong cơ thể Trần Cảnh rút ra. Về phần món cổ di vật làm cho Trần Cảnh lưu lạc đến hoàn cảnh chật vật như thế, giờ phút này đặt ở trên tủ đầu giường, ánh mắt Trần Bá Phù nhìn nó giống như nhìn kẻ thù. Tuy rằng ngay từ đầu hắn đã biết cổ di vật nguy hiểm, nhưng hắn thật không nghĩ tới cháu trai mình sẽ lần mò ra cách dùng của nó, càng không nghĩ tới nó có thể nguy hiểm đến mức này. Chuyện xảy ra hôm nay, Trần Bá Phủ đã từ trong miệng dởn hỏi ra, cho nên hắn biết cổ vật này xem như ân nhân cứu mạng của cháu trai, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây, thậm chí lo dần sờ hắn không phải cũng là ân nhân cứu mạng sao. Nhưng Trần Bá Phủ cũng không có ý định thừa nhận tình cảm của bọn họ. Đồ cổ chó má hại cháu trai ta thành như vậy. Cho dù ngươi cứu hắn, cũng không cần phải hút máu hắn nhiều như vậy chứ. Ngươi hút không biết trả lại sao? Một chút nhãn lực cũng không có, đập cho xong. Về phần lo dần sờ, tên cẩu vật kia sống nhiều năm như vậy cũng không biết tích góp chút thuốc sinh huyết, còn dám lấy máu của mình chuyển vào trong thân thể cháu trai ta, lao giả này cũng đáng chết. Lao tử lát nữa sẽ lột ra hắn. Lao ra, lao ra. Thuốc tốt, tốt lắm. Lấy lại đây. Giai ẩn bưng nồi sắt đựng đầy canh thuốc màu vàng sậm chạy vào, động tác tuy lô mãng nhưng bước chân lại hết sức cẩn thận, lúc bưng canh thuốc đến trước mặt Trần Bá Phủ thật sự là một giọt cũng không đổ ra. Lão, lao ra, ngài xem chịu đựng thành cái này, như vậy có được hay không? Trần Bá Phủ quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra, canh thuốc nóng như vậy mà uống vào người khác không chín được. Bộ xương khô nhà ngươi sao lại ngu xuẩn như vậy? Cầm đi hạ nhiệt độ đi hỗn đản. Được, được, ta lập tức đi ngay. Giai ẩn ngược lại không có bởi vì Trần Bá Phủ miệng độc mà tức giận, thậm chí hắn cảm thấy Trần Bá Phủ loại phản ứng này mới là bình thường. Ông nội của ân nhân, một cái đầu to tướng, có thể đi theo cường giả như vậy thật sự là quá hạnh phúc. Ô ô ô, mụ mụ ngươi không cần lo lắng an nguy của ta nữa. Sau một lúc lâu, Giai ẩn cẩn thận bưng nồi canh đi vào. Bây giờ là ấm, lão gia ngài nếu như cảm thấy vẫn là nóng, ta lại cầm đi hạ nhiệt độ, ta xem trong tủ lạnh còn có khối đá. Ngươi còn biết dùng tủ lạnh à? Trần Bá Phủ liếc cậu một cái, cũng không phải cố ý châm chọc cậu, chỉ đơn thuần tò mò. Ta nhớ trên phế thổ toàn là đồ nhà quê. Mấy năm nay không phải? Giai ẩn thành thật đáp. Sao? Mấy năm gần đây người cướp hàng nhiều hơn? Trần Bá Phủ hỏi. Giai ẩn gật gật đầu, nói mấy năm nay lưu dân trên phế thổ nhiều hơn, cung cấp không ít hàng trong thành. Lúc trước nói chuyện còn lấp bắp, hiện tại ngược lại là lưu loát. Trần Bá Phủ nở nụ cười một tiếng, tiếp nhận nồi canh nhìn một chút, xác định nhiệt độ thích hợp liền cầm lấy muỗng canh bắt đầu từng ngụm đút thuốc cho Trần Cảnh uống. Ngẫu nhiên, thỉnh thoảng phát bệnh. Kích động sẽ không nói lắp. Muốn đi theo cháu trai ta, cũng được. Cháu trai Trần Bá Phủ ta không tìm người hầu hạ cũng không thể nào nói nổi, nhưng ngươi, ta cố gắng. Không cần ngươi cố gắng, ta giúp ngươi. Nghe thấy lời này, Giai ẩn mở ra. Giai ẩn tuy rằng không biết Trần Bá Phủ muốn giúp hắn như thế nào, nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố lựa chọn tin tưởng. Bởi vì tư duy logic của hắn rất đơn giản, nếu Trần Bá Phủ cường đại như vậy, vậy khẳng định có biện pháp giúp hắn chữa khỏi cả lăng. Một nồi canh thuốc kém không nhiều lắm có 2 cân. Trần Bá Phủ cẩn thận đút gần nửa giờ mới cho Trần Cảnh uống hết. Chờ hắn phân phó dần đi rửa nồi, bụng Trần Cảnh cũng phồng lên, đánh xa vừa nhìn liền giống như mang thai. Hẳn là không thành vấn đề, chính là phương thuốc này. Trần Bá Phủ nói thầm như lầm bầm lồ bầu, nhìn cái bụng Trần Cảnh không ngừng nô lên lại co rút lại, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Thuốc không sai, máu cũng đủ lại. Tại sao lại sốt? Cẩn thận cân nhắc nửa ngày, Trần Bá Phủ cũng chỉ có thể đem loại phản ứng này quy kết cho cháu trai thể chất quá kém, dùng thuốc quá mạnh cho nên hư không chịu bổ. Đồ chó. Trong phòng bếp đang rửa nồi dần nghe thấy Trần Bá Phủ mắng chửi người, phản ứng đầu tiên chính là mình có phải lại làm sai cái gì hay không, nhưng nhìn lại mới phát hiện Trần Bá Phủ là đang mắng món di vật cổ đặt ở trên tủ đầu giường kia, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Hại cháu trai ta không ý ta. Trần Bá Phủ cầm chén thánh hoàng bưng lên, trong lòng lần nữa sinh ra ý nghĩ muốn hủy diệt hoàn toàn nó, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, ít nhất trước khi được Trần Cảnh đồng ý hắn không chuẩn bị làm như vậy. Chọc cháu trai mình không vui vậy còn cao minh sao? Huống chi lần này nó cũng quả thật xuất lực. Ngươi nếu có thể để cho cháu trai ta biến thành cựu duệ thì tốt biết bao. Trần Bá Phủ đống nhiên thở dài, đem hoàng vương chén thánh thả trở về. Nhờ vào ô nhiễm của di vật cổ mà người thường lột xác thành cựu duệ. Loại chuyện này không phải chưa từng xuất hiện trong lịch sử, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết. Ít nhất Trần Bá Phủ kiến thức rộng rãi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua trường hợp sống, những truyền thuyết kia đều là ở trên sách xem ra, thật thật giả giả ai cũng nói không rõ. Giai ẩn. Sao, sao vậy lao ra? Cút tới đây, chữa bệnh cho ngươi, ta cũng không muốn về sau chỉ có cái cả lăm nhỏ cho cháu trai của ta chống đỡ chẳng diện. Trần Cảnh mơ một giấc mộng rất dài. Trong mơ, hắn lại trở về thế giới hiện thực, không, chính xác mà nói hắn là trở về cuộc sống bình thường. Trong mơ không có thế giới bên trong, không có kỳ thi nhảy vỏ sinh vật. Nhưng trong giấc mơ có gia đình, có bạn bè. Có. Này. Ngươi sẽ không chết chứ? Trần Cảnh trong lúc ngủ đỗng nhiên cảm giác mùi ngương ấy, chỉ nghe bên tai có người nhỏ giọng nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Ngươi cũng đừng chết ta cũng chỉ có ngươi một cái tiểu đệ, ngươi không phải muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Trần Cảnh cảm giác người nọ sờ chán mình một chút, sau đó liền nhịn không được phát ra kinh hô. Đậu má, sao lại nóng như vậy, giống như con mẹ nó sần heo nướng vậy. Trần Cảnh cảm giác ý thức dần dần rõ ràng, nhưng cảm giác choáng váng vẫn mãnh liệt như cũ. Hắn cơ hồ dùng toàn thân khí lực mới đem mí mắt cho chậm rãi mở ra, sau đó liền nhìn thấy cái kia ngồi xổm bên giường lấy tóc đuộm nghịch mũi của hắn thân ảnh. So sánh của ngươi cũng rất vi diệu a. Đậu má, ngươi tỉnh rồi. Sao ngươi lại biến thành hai? Ngươi bị bỏng rồi phải không? Đây là cái gì? Trần Cảnh nhìn trước mắt mang theo trọng ảnh không ngừng lắc lư ngón tay, hữu khí vô lực nói, đừng lắc nữa. Ta muốn nói. Vừa nghe lời này, mỗi nam nhất thời tránh ra xa 2 mét, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Ngươi đừng nôn lên người ta. Mấy hôm trước ta mới mua quần áo. Trần Cảnh dở khóc dở cười nhìn Trần nhà, chầm nửa phút mới cảm giác tầm mắt trở nên rõ ràng một chút, cảm giác choáng váng cũng yếu bớt không ít. Sao ngươi lại tới đây? Đến thăm ngươi một chút. Trong miệng Nam lẩm bẩm, đi tới bên giường lại đánh giá Trần Cảnh một chút, xác định hắn không có bất kỳ dấu hiệu muốn nôn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta sợ lao điên không chữa bệnh cho ngươi. Ngũ Nam ném một cái túi nylon đến bên gối Trần Cảnh, cố gắng làm ra một bộ biểu tình rất không sao cả, nhưng ngữ khí lại giống như một đứa trẻ muốn tranh công. Lao đại vào thành mua thuốc cho ngươi, cũng không biết có tác dụng hay không. Ngươi thử trước đi. Cảm ơn. Trần Cảnh dãy rủa muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng cảm giác thân thể vẫn có chút mệt mỏi, cuối cùng vẫn là Ngũ Nam đỡ hắn mới chậm rãi đứng lên. Ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, ngươi không cần lo lắng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao ngươi biết ta ở nhà lão điên? Người mùi của ngươi là tới rồi. Ngũ Nam đáp ý cười, lộ ra răng nanh xinh đẹp trên người ngươi thơm gấp bội, ta ngửi cũng muốn cắn một miếng, nhiều năm như vậy ngươi không bị người khác ăn cũng là một kỳ tích. Có sao? Trần Cảnh túi đầu đánh giá thân thể của mình một chút, áo ngủ hẳn là ông nội hỗ trợ hay, trên người ngoại trừ một cỗ mùi nước giặt quần áo sẽ không có mùi khác. Ừ, có. Nam nghiêm trang gật đầu, sau đó bổ sung một câu. Còn có cao giai lão duệ hương vị, hẳn là lao điên đấy, ta ngửi thấy đều muốn đi vòng qua. Cái mũi này của ngươi linh như vậy sao? Như thế nào cảm giác cùng? Ngươi dám nói mũi ta giống cho ta sẽ đánh ngươi. Thấy bộ dạng tức giận của Ngũ Nam, Trần Cảnh nhịn không được cười đến ho khan. Vô luận là thế giới hiện thực hay là thế giới bên trong này, thân thể của hắn xương dường như đều tương đối yếu, dáng người đồng dạng đều là thiên gầy yếu hình, ngay cả dựa theo chiều cao mua áo ngủ đều chống đỡ không nổi, vuông lỏng túi xuống lộ ra hơn nửa cái vai. Tuy rằng nhìn chằm chằm người khác rất không lễ phép, nhưng vào giờ khắc này Ngũ Nam vẫn nhịn không được nhìn thêm hai mắt. Có lẽ là bởi vì trước khi ngủ Trần Cảnh vừa khóc một hồi, mới vừa tỉnh ngủ trong con ngươi trong suốt của hắn còn hiện ra một chút thủy quang. Theo cổ áo hắn mở rộng nhìn qua, còn có thể nhìn thấy xương quai xanh hình dáng rõ ràng lại quá mức trắng nõn, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Ừm, giống như sườn heo, nhìn thật sự ăn ngon. Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm ta? Trần Cảnh khó hiểu nhìn Ngao Nam, khuôn mặt tái nhợt bệnh hoạn vì sốt cao mà lộ ra một tia đỏ ửng. Trên mặt ta có thứ bẩn thỉu. Không có không có. Ngũ Nam vội vàng lắc đầu, ánh mắt đỏ tươi chợt lóe lên. Tiểu đệ, có ai nói qua ngươi thoạt nhìn rất dễ khi dễ không? Không có chứ. Nhưng ngươi nhìn chính là cái loại kia rất yếu gà lại rất dễ khi dễ dáng vẻ à? Bất quá lấy thực lực của ngươi giống như bị khi dễ cũng rất bình thường. Ngũ Nam xoa xoa nước miếng không tồn tại ở khoe miệng, trong lòng cũng đang khiển trách mình không nên lấy tiểu đệ làm sườn heo, điều này thật sự quá tội ác. Ta chính là lão đại của hắn a, làm sao ta có thể nghĩ đến việc ăn thịt hắn được? Ta không ăn thịt người. Ừ, Ngũ Nam là một lão đại đủ tư cách, cho nên không ăn thịt người, tuyệt đối không ăn. Nhưng thỉnh thoảng lại nói tiếp, ngươi làm sao dám đến nhà lão điên tìm ta? Trần Cảnh trừng mắt tò mò hỏi, ngươi không phải rất sợ lão điên sao? Sợ cái rắm, lão tử ai cũng không sợ. Ngươi là tiểu đệ của ta, ta đến thăm ngươi còn có sai lầm? Mẹ nó, ai cản ai chết. Vẻ mặt nghĩa bạc Vân Thiên, tuy rằng những lời này nàng nói ra chính mình cũng không tin, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. Cũng không thể nói ta là thấy lão điên mang theo dởn ra cửa mới dám đến chứ. Như vậy thật mất mặt ta. Ngươi trước nằm nghỉ ngơi đi, ta nhìn xem những thuốc kia bản thuyết minh, trước uy ngươi ăn mấy cái thử xem. Ta cảm giác đã khá hơn nhiều rồi, hẳn là không cần uống thuốc. Ăn. Lão tử dùng tiền mua, không bệnh cũng phải ăn. Thấy Trần Cảnh ngoan ngoãn ngậm miệng nằm trở về, Ngũ Nam nhất thời lộ ra một biểu tình uy hiếp thực hiện được, hài lòng gật đầu. Ta trước nhìn xem hướng dẫn sử dụng, uống thuốc mới tốt được nhanh nha, cũng không biết lao điên kia có hay không. Còn không đợi Ngũ Nam nói hết lời, chợt nghe cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên. Giây tiếp theo, cửa mở rồi. Trần Bá Phù mang theo dởn mang theo hai túi đồ ăn đi vào, thấy Ngũ Nam ở trong phòng cũng không ngoài ý muốn chút nào, bởi vì từ lúc hắn xuống lầu đi nhà kho lấy hàng, hắn liền nhận ra trong phòng ngủ của Trần Cảnh có một người quen. Khí tức kia quá quen thuộc, chính là nha đầu điên không có đầu óc kia. Nếu như là trước hôm nay, Trần Bá Phù phát hiện Ngũ Nam dám không chào hỏi liền vào nhà mình, vậy phản ứng đầu tiên của hắn khẳng định là đạp cửa xông vào, sau đó một cái tát đập chết Ngũ Nam. Nhưng lúc trước hắn nghe dởn nói qua, nha đầu điên kia hình như là bạn của Cảnh Cảnh, lúc nhân thiết xông vào tòa nhà còn cứu hắn. Bạn bè của cháu trai mà, dù sao cũng phải mở một mặt lưới. Lần sau không gõ cửa liền tiến nhà ta, ta liền đánh chết ngươi. Trần Bá Phù coi như khách khí nói một câu, rất cố gắng ở trên mặt chất ra một bộ nụ cười hiền lành. Cháu trai ta bị thương rất nặng, ngươi đừng ở chỗ này làm chậm trễ hắn ăn dưỡng, mau cút đi. A không, mau về nhà đi, chờ cháu trai ta khỏi bệnh các ngươi lại cùng nhau đi chơi a. Ngũ Nam vốn sắp bị Trần Bá Phù đột nhiên mở cửa hù chết, nhưng vừa nghe Trần Bá Phù nói những lời này, cháu trai. Ngũ Nam ngẩn ra, theo bản năng hỏi ngược lại, nó là cháu trai của ngươi? Không phải cháu của ta thì còn có thể là cháu của ngươi? Mẹ nó, nghi đừng chiếm tiện nghi của ta. Đừng tưởng rằng ngươi là bạn của cháu ta thì ta không dám đánh ngươi. Ngũ Nam không để ý tới Trần Bá Phù, quay đầu nhìn về phía Trần Cảnh đang bối rối. Ngay lúc này, Trần Cảnh ở trong mắt nàng nhìn thấy kinh ngạc, còn có một loại thâm nhập cốt thủy, thất vọng. Ngũ Nam nhìn Trần Cảnh thật sâu, sau đó xoay người mở cửa sổ ra ngoài, chỉ bỏ lại hai chữ liền biến mất trong bầu trời đêm. Kẻ lừa đảo. Chương 23, kẻ điên giết cha giết mẹ có lẽ là do yếu tố môi trường sinh trưởng gây ra. Trần Cảnh kỳ thật cũng không giỏi xử lý quan hệ giao tiếp, làm một cái phật hệ tử trạch, hắn ở thế giới hiện thực không có bằng hữu, về phần đồng sự hoặc là đồng học các loại, hắn ngày cơ hồ cũng không có liên hệ qua. Quan hệ giữa bạn bè với nhau được duy trì như thế nào? Trần Cảnh nghĩ mãi mà không rõ. Thậm chí khi nhận được nhiệm vụ kia, hắn cũng bắt đầu cố gắng nhớ lại những bộ phim truyền hình và điện ảnh mình đã xem. Sự thật chứng minh, là một ngôi nhà chết với những trở ngại xã hội, kết bạn không phải là chuyện dễ dàng. ít nhất bây giờ hắn cảm thấy như hắn đã phá hỏng nó. Không nghĩ tới ngươi tỉnh lại sớm như vậy. Trần Bá Phù đi tới bên giường, giơ tay sờ sờ trán Trần Cảnh, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhiệt độ cơ thể hạ xuống không ít, hẳn là không có gì đáng ngại. Trần Cảnh ngẩng mặt hướng Trần Bá Phù cười cười, nhưng rất nhanh lại đem ánh mắt chuyển hướng địa phương ngôi nam rời đi, ngoài cửa sổ đã sớm không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh nào. Chỉ có gió đêm tập tập lay động rèm cửa sổ màu đen, chúng gió hoạt hình bằng nhựa ố vàng băng lên. Trần Bá Phù tò mò hỏi, theo phương hướng Trần Cảnh nhìn lại, nàng vì sao mắng ngươi lừa đảo? Trần Cảnh ra vẻ trấn định lắc đầu, quay đầu lại lộ ra khuôn mặt tươi cười với Trần Bá Phù, ông nội, ngươi đừng lo lắng, ta đã tốt hơn nhiều rồi. Trần Bá Phù nghe hắn nói như vậy, trên mặt nhất thời nở nụ cười. Ông nội mang cho con chút đồ ăn, đều là từ trong kho của văn phòng quản lý lấy ra, tất cả đều là đồ tốt. Ta ăn sau, mới vừa tỉnh ngủ không đói bụng. Vậy ta mang đến phòng bếp trước, muốn ăn thì bảo giờ đi hâm nóng cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Trần Bá Phù như là đột nhiên nhớ tới cái gì, liền bổ sung một câu. Về sau dần chính là chúng ta gia thần, hoặc là nói bảo mẫu, hạ nhân, dù sao đều giống nhau. Trần Cảnh không khỏi sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Tiểu Khô Lâu dần đứng ở một bên, trên mặt hiện ra mấy dấu chấm hỏi thật to. Tiểu tử này rất thông minh, về sau có thể giúp ta chiếu cố ngươi, ra ra không ở nhà thời điểm, hắn cũng có thể giúp ngươi bưng trà rót nước giặt quần áo gấp chăn. Ta cũng không phải tê liệt, không cần người khác chăm sóc. Muốn. Giai đoạn giờ phút này đã thay một bộ quần áo trẻ em đã giặt đến trắng bệnh, cũng không biết là từ nơi nào tìm ra, nói chuyện cũng không thế nào cả lắm, ăn nói lưu loát giống như là thay đổi lâu. Thiếu gia ngươi liền an tâm dưỡng bệnh, trong nhà chuyện lớn nhỏ có ta. Lão gia đã nói cho ta biết ngươi thích ăn cái gì, ngày mai dần sẽ làm cho ngươi. Yên tâm đi thiếu gia, giai đoạn sau này sẽ cố gắng học tập, sau này nhất định sẽ hầu hạ thiếu gia và lão gia tốt hơn. Giờ phút này dần căn bản nhìn không ra trên mặt Trần Cảnh bất đắc dĩ, ngược lại hưng phấn giống như đánh máu gà, phản phất đối với hắn mà nói, có thể dung nhập cái nhà này chính là một kiện bình quang trí cao vô thượng. Nhưng đáng tiếc chính là, Trần Cảnh giờ phút này lại bất đắc dĩ muốn chết. Dù sao hắn không phải thế giới này một phân tử, trong lòng hắn vẫn có chút không tiếp thu được loại này trong nhà nuôi hạ nhân cảm giác. Hắn không thích bị người khác sai khiến, đồng dạng cũng không thích sai khiến người khác. Cháu ngoan, nếu cháu buồn ngủ thì nằm xuống ngủ tiếp một lát, ông nội đi ra ngoài trước, miễn cho quấy rầy cháu nghỉ ngơi. Nhưng cháu đừng sợ a. Ừ, được. Giai ẩn, mang đồ đạc vào bếp đi. Hiểu rồi. Cửa phòng ngủ đóng lại, trong phòng trống trải cũng nhất thời chỉ còn lại có một mình Trần Cảnh. Ta là kẻ lừa đảo sao? Nụ cười trên mặt Trần Cảnh đã sớm thu lại, hoang mang nhìn đêm tối vạn năm không thay đổi ngoài cửa sổ, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Nói thật đi, ngay từ đầu hắn chỉ ôm tâm tình hoàn thành nhiệm vụ đi kết bạn, kiên trì tương tác với hàng xóm xa lạ. Đối phương nói như thế nào hắn liền làm như vậy. Từ đầu đến cuối cơ hồ đều là thuận theo ý của đối phương mà đến. Có thể làm được một bước này, hắn cảm thấy mình làm cũng đủ tốt, nếu như vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ kia, vậy cũng không có biện pháp. Dù sao cái này giống như là trò chơi giống nhau, không phải mỗi cái chi nhánh nhiệm vụ đều có thể soát đầy độ hoàn thành. Nhưng trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, Trần Cảnh lại cảm thấy mình giống như trở nên không giống mình, bởi vì hắn phát hiện ngoại trừ hoàn thành mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ, trong đầu hắn có thêm rất nhiều thứ, đặc biệt là với Ngũ Nam. Có lẽ thật sự là bởi vì bọn họ đã trải qua một hồi uy hiếp chí mạng, cho nên Trần Cảnh rất khó coi Ngũ Nam là nở tờ cờ trò chơi mà đối đãi, nghe nàng mắng mình là kẻ lừa đảo cũng sẽ chỉ cảm thấy khổ sở. Giờ phút này hắn rất áy náy, thậm chí cảm thấy mình cũng có chút ngu xuẩn. Nếu ngay từ đầu nghĩ ra một phương pháp tốt hơn để tiếp xúc với Ngũ Nam, mà không phải bịa ra một thân phận có lệ với nàng, có phải tất cả đều không giống nhau hay không? Ta hiện tại nên làm như thế nào? Trong phim truyền hình diễn như thế nào? Đi xin lỗi sao? Trần Cảnh ngồi ở trên giường khoác chăn suy nghĩ một hồi, mày níu đến cũng có thể kẹp chết rồi bỏ. Ánh mắt kia của nàng hình như rất thương tâm. Có phải ta đã làm hơi quá đáng rồi không? Nhưng ta thật không phải cố ý lừa gạt nàng. Hình như là có chút quá đáng. Trần Cảnh cuộn tròn bên giường như một đứa trẻ, trên đầu chỉ lộ ra nửa khuôn mặt bên ngoài, thần sắc trong mắt hết sức rối rắm. Kỳ thật từ góc độ nào đó mà nói, Trần Cảnh quả thật cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt. Ít nhất là về mặt giao tiếp với bạn bè, hắn thật sự không có kinh nghiệm. Giống như là tiểu hài tử cùng đồng bọn tốt cãi nhau, Trần Cảnh ấy nay rất nhiều còn có chút ủy khuất. Bất quá suy nghĩ một hồi, hắn vẫn quyết định đi tìm Ngũ Nam nói rõ ràng, ít nhất cũng nên giải thích một chút. Cháu ngoan, sao ngươi lại đột nhiên ra ngoài? Trần Bá Phù đang nằm trên sofa trong phòng khách, Giai Ân ngồi xổm một bên giúp hắn bóp vai đấm lưng, thấy Trần Cảnh đột nhiên vẻ mặt không yên lòng đi ra, bọn họ liền không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn qua. Nhất là Trần Bá Phù làm ông nội, càng làm một con diều hâu xoay người từ trên sofa nhảy lên, vẻ mặt kích động bắt lấy Trần Cảnh kiểm tra thân thể cho hắn. Tình trạng sức khỏe hiện tại của ngẫu không có việc gì. Trần Cảnh cười nói ta có thể cảm giác được, tốt hơn rất nhiều. Trần Bá Phù nói xong, liền quay đầu cho Dởn dùng ánh mắt đi hâm nóng đồ ăn. Biết rồi, lao ra. Không cần nóng, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Trần Cảnh đi tới bên tủ giày chuẩn bị thay giày đi ra ngoài một chút, nhưng vừa nghĩ tới mình muốn đi gặp Ngũ Nam, liền lại dừng động tác. Quên đi, vẫn là hâm nóng một chút đi. Giai ẩn, giúp ta đóng gói đồ ăn. Hảo thiếu gia. Trần Bá Phù liếc mắt nhìn Dởn sôi nổi chạy vào phòng bếp hâm nóng đồ ăn, lại quay đầu nhìn về phía Trần Cảnh. Ngươi muốn đi tìm nha đầu điên kia? Ừ, hai người cãi nhau. Không tính chứ? Tránh xa cô ta ra. Nghe thấy những lời này thình lình nói, Trần Cảnh không khỏi giật mình một chút. Tránh xa cô ta ra. Ừ. Trần Bá Phù quay đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm tin tức buổi tối trên TV, giọng nói thoải mái như là tán gẫu bắt quái nhà bên Ngũ Nam là một người rất nguy hiểm. Trần Cảnh nghe thấy lời này, trong lòng chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới loại đánh giá cao này có thể từ trong miệng Lao gia tử nói ra.
Đúng vậy,
đánh giá cao có thể làm cho Trần Bá Phủ đều xưng là nguy hiểm, vậy nàng đối với ngươi mà nói nguy hiểm, đối với ta mà nói không sao cả. Trần Bá Phủ không cần quay đầu lại nhìn biểu tình của Trần Cảnh, tựa hồ cũng có thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Nha đầu kia thật sự điên à?
Còn điên hơn ngươi.
Không có ta.
Ai không phải? Cảnh Cảnh có phải ngươi đối với ông nội có ý kiến hay không?
Cái gì gọi là so với ta còn điên hơn?
Đùa thôi.
Trần Cảnh vội vàng chuyển đề tài, ông nội, ngươi nói tiếp đi.
Bảo ngươi đừng ngắt lời.
Trần Bá Phủ tức giận lườm hắn một cái, sờ sờ đầu nổ tung như instant.
Ách, ta nói đến đâu rồi?
À đúng, nha đầu kia điên thật, ngươi tránh xa nàng một chút là đúng.
Nói xong, Trần Bá Phủ đột nhiên từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá. Cái kia nhìn chính là rất bình thường thương phẩm cuốn thuốc lá, nhưng này thuốc lá nhãn hiệu Trần Cảnh ngược lại là chưa thấy qua, màu sắc rực rỡ, logo là một cái cực lớn khô lâu dựng thẳng ngón tay cái, phía dưới viết một hàng thêm thô chữ to.
Hút không chết thì hút đến chết.
Tuy rằng chúng ta dọn đến tiểu khu này, nhưng ta có nghe nói qua nha đầu kia từ nhỏ đã điên rồi.
Trần Bá Phủ ngậm điếu thuốc giấy, nhẹ nhàng khai hỏa chỉ, tàn thuốc lập tức sáng lên ánh lửa đỏ tươi.
5 tuổi thời điểm, nàng cũng bởi vì tranh cãi xung đột đem cách vách một nhà 4 người cho giết.
Lúc 8 tuổi, cha nàng đánh nàng quá tàn nhẫn, nàng liền đem cha mình giết chết.
Lúc 12 tuổi, cũng không biết vì sao nàng cãi nhau với mẹ, mẹ nàng đã bị nàng ném từ trên lầu xuống ngã nát bét.
Lúc 16 tuổi, hai người bạn của con bé đi mừng sinh nhật, sau đó hẹn nhau đi chơi, kết quả.
Hắc hắc.
Trần Bá Phủ ngậm điếu thuốc trên mặt tươi cười không giảm, như là đang nói cái gì đặc biệt thú vị chuyện cười.
Nếu không chỉ An Viên bất kịp, chỉ sợ thi thể hai cô nương kia vẫn còn rong chơi ở tự nguyện hạ.
Nói đi.
Trần Bá Phủ cũng nhìn thấy biểu tình không thể tin trên mặt Trần Cảnh, lập tức trấn an một câu.
Cháu ngoan nhà ta muốn kết giao bằng hữu nhà, ông nội đương nhiên là ủng hộ đấy, nhưng là ngỗi nam người này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm.
Trần Bá Phủ ngữ trọng tâm nhắc nhở.
Nha đầu kia nếu nổi điên lên, đừng nói là cái gì chó má bằng hữu, liền cha mẹ ruột đều không dung tha, cho nên ngươi vẫn là nghe ông nội một câu khuyên cách xa nàng một chút.
Trong chuyện này khẳng định có hiểu lầm gì đó.
Ta cảm thấy cô ấy không phải người như vậy.
Trần Cảnh nhịn không được phản bác, nhớ tới tất cả những gì đã trải qua hôm nay, hắn thật sự không có biện pháp đem người điên trong ấn tượng của ngỗi nam cùng người điên trong miệng Lao gia tử liên hệ với nhau.
Quả thật tính tình nàng hơi nóng nảy,
có đôi khi làm việc không qua đầu óc.
Nhưng mà,
sao ngoại lại tới đây?
Ta sợ Lao điên không chữa bệnh cho ngươi.
Ta cảm giác đã khá hơn nhiều rồi, hẳn là không cần uống thuốc.
Ăn.
Lao tử dùng tiền mua,
không bệnh cũng phải ăn.
Đúng rồi tiểu đệ, ngươi tên là gì?
Trần Cảnh.
A, ta tên là Ngũ Nam, tên trên biên lai nhất định là tên Lao điên kia viết bậy, cái gì chó má không có đầu óc, Lao tử có đầu óc nhất.
Thiếu gia,
đồ ăn đóng gói xong rồi,
ta cùng ngươi.
Không cần, ta tự đi là được.
Trần Bá Phủ sửng sốt, thấy cháu trai không nghe khuyên cũng không tức giận, chỉ dở khóc dở cười lắc đầu, xem ra ngươi không tin những chuyện ông nội nói.
Tin, nhưng ta cảm thấy nhất định có hiểu lầm gì đó.
Trần Cảnh nhận lấy túi nylon đựng hộp cơm từ trong tay Giai Ẩn, tiện tay cất chìa khóa trên tủ giày vào trong túi, thần sắc trên mặt như thường.
Hơn nữa ta phải đi tìm nàng nói xin lỗi, nếu không ta không ngủ được.
Người bao nhiêu tuổi rồi, sao còn giống như một đứa trẻ vậy?
Trần Bá Phủ ngậm điếu thuốc bay đầu đi tiếp tục xem TV, nghe thấy phía sau chuyển đến đóng cửa thanh âm cũng như cũ nụ cười không giảm.
Quên chuyện đó đi.
Cháu trai muốn làm cái gì liền để cho hắn đi làm đi, dù sao có ta ở trong tòa nhà này nhìn chằm chằm cũng không có gì đáng lo lắng.
Lúc này, chương trình tin tức trên TV đã kết thúc.
Trần Bá Phủ xoa đôi mắt giàn mua đục ngầu, chậm rãi từ trên sofa bỏ dậy, đứng thẳng người thoải mái duỗi lưng một cái, trong thân thể gầy gò còn xuống nhất thời vang lên liên tiếp tiếng giòn vang.
Giai Tuần, ngươi ở chỗ này chờ thiếu gia trở về, ta đi nằm một lát.
Vâng, lao ra.
Muốn xem TV không?
Không xem ta cắt.
Ta
không nhìn.
Muốn xem thì xem, nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền điện này.
Ngay khi Giai Tuần cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận điều khiển từ xa từ trong tay Trần Bá Phủ, điện thoại di động màn hình đen trắng đặt ở một bên đống nhiên vang lên.
Trần Bá Phủ nhìn thoáng qua màn hình hiển thị điện thoại, sau đó ngáp một cái.
Alo.
Lao gia tử, là ta, Ngọc Hủy.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Trần Bá Phủ đưa tay cải thai, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, ai nha, thanh âm của ngươi ta nghe ra được, quan trị an khu Thái Bình Ngọc Hồ đại nhân đúng không?
Vừa nghe Trần Bá Phủ khách khí, người ở đầu dây bên kia lập tức ngồi không yên.
Lao gia tử, chuyện cháu trai ngài bị tập kích ta cũng vừa mới biết, ai cũng không nghĩ tới phế thổ ô nhiễm chủng sẽ ở tự nguyện kỳ tiến lên thành.
Giọng nói Ngọc Hủy ở đầu dây bên kia trở nên khẩn trương, dường như biết chuyện này giải thích không rõ ràng thì hắn phải gặp phiền phải lớn.
Vốn ta còn muốn giáp mặt cùng ngài giải thích, nhưng ta bên này điều tra tạm thời còn không có manh mối.
Chương 24, mặt trăng nhắm mắt lại thời điểm Trần Cảnh đi tới trong nhà Ngũ Nam, còn chưa vào cửa đã ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt, mơ hồ còn có thể nghe thấy trong phòng u ám có người gõ sàn nhà.
Lão đại,
Trần Cảnh xách túi cẩn thận từng ly từng tí đi vào, thẳng đến cuối cửa ra vào lúc này mới dừng bước.
Bởi vì trong phòng không có đèn sáng, giờ phút này chỉ có ánh trăng trắng thấm xuyên tấu qua ban công chiếu vào, khắp nơi hỗn độn phòng khách có vẻ đặc biệt tối tăm.
Ngũ Nam ôm đầu gối ngồi xổm ở góc tường phòng khách không nói một lời. Bắt đầu từ khoảnh khắc Trần Cảnh đi vào phòng, nàng thủy chung đều đem lưng hướng về phía Trần Cảnh, tựa hồ không muốn phản ứng với tên lừa đảo này.
Lão đại,
Trần Cảnh cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh Ngũ Nam, lơ đãng nhìn lướt qua sàn nhà gỗ ghề bên cạnh nàng, nhớ rõ lần trước tới còn không có những hố gỗ ghề này, đây hẳn là đều là vừa mới bị Ngũ Nam lão đại đập ra.
Đập bằng cái gì?
Hẳn là năm đấm đi.
Trần Cảnh nhìn quyền ấn trong một cái hố trong đó, đột nhiên hoài nghi mình ở trên tức giận xin lỗi có phải không tốt lắm hay không.
Cút.
Ngũ Nam ôm đầu gối dịch mông vào trong, Thủy Chung không muốn xoay người nhìn hắn. Kỳ thật chuyện này là sai lầm.
Quên đi, ta thừa nhận ngay từ đầu đúng là ta lừa ngươi, không xứng đáng.
Nghe thấy Trần Cảnh nói những lời này, Ngũ Nam không có phản ứng gì, có lẽ là thật sự không muốn để ý tới hắn.
Chủ yếu là vừa mới gặp mặt ngươi liền hù dọa ta. Ta nếu nói thẳng mình là Trần Bá Phủ cháu trai, ngươi phỏng chừng tại chỗ liền đem ta cho bóp chết.
Ta cũng không dám. Ngũ Nam lạnh như băng nói, tiếp tục ôm đầu gối hướng tường mặt tường, cũng không quay đầu lại nói ngươi là ai à, ngươi là cháu trai của Trần Bá Phủ, người khác dám giết ngươi, ta cũng không dám.
Ta cũng chỉ lừa ngươi cái này, những chuyện khác đều không lừa ngươi.
Trần Cảnh luôn cuống tay chân giải thích.
Chỉ cần là gạt ta, cái gì cũng không được.
Ngũ Nam mặt không chút thay đổi nói muốn chi ngoại trừ cái này, ngươi còn có chuyện gì quan trọng cần gạt ta sao?
Trần Cảnh suy nghĩ một chút, nhịn không được nói.
Ta muốn kết bạn với ngươi là thật.
Đến lúc này, Ngũ Nam cuối cùng cũng quay đầu lại, sau đó hung tợn trừng mắt liếc Trần Cảnh một cái.
Ta đã nói ta không cần bạn bè.
Trần Cảnh thấy tâm tình nàng có điều hòa hoãn, vội vàng thừa thắng xông lên đem hai túi đồ ăn đặt trên mặt đất, ngươi có phải hay không còn chưa ăn cơm?
Ngũ Nam hung dữ trừng mắt liếc Trần Cảnh một cái, vốn nàng thấy Trần Cảnh chủ động tới cửa xin lỗi cũng muốn nguôi giận, nhưng vừa nghe hắn coi mình là trẻ con dỗ, nhất thời liền tức giận không chỗ phát tiết.
Ta không ăn.
Ăn đi, ăn đi, ăn đi.
Trần Cảnh giống như không nghe thấy, túi đầu ngồi xổm trên mặt đất mở hộp thức ăn, chủ động giúp Ngũ Nam cầm một đôi đũa đưa cho nàng, trong miệng còn lẩm bẩm bao nhiêu ăn một chút, ăn no mới có khí lực hùng dữ với ta. Cho đến khi Ngũ Nam thở phì phò nhận lấy chiếc đũa, Trần Cảnh lúc này mới dám dương mắt len lén nhìn nàng một chút.
Ừm,
hình như không còn giận dữ nữa.
Xem ra ta vẫn là rất có thiên phú giao hữu.
Lại nhìn trong mắt móc ra cho ngươi.
Ngũ Nam cầm đũa khoa tay múa chân uy hiếp, ánh mắt đỏ bừng như là trước đó không lâu mới vừa khóc.
Đào thì đào đi, ngươi không tức giận là được.
Nghe Trần Cảnh ra mặt dạy khoe mẽ, Ngũ Nam nhịn không được cầm đũa oán hận hắn một cái, nhất thời làm cho trên trán hắn có thêm một chấm đỏ.
Nhìn con rất may mắn,
ta ghét nhất người khác gạt ta.
Ngũ Nam nói xong, lại cúi đầu nhìn chiếc đũa Trần Cảnh đưa tới, giọng nói trở nên có chút mất mát, sau này mặc kệ có chuyện gì ngươi cũng đừng gạt ta,
bằng không ta thật sự sẽ hận chết ngươi.
Lần này là ngoài ý muốn, ta cũng không muốn.
Trần Cảnh gãi đầu, bất đắc dĩ giải thích, lúc ta đi đưa biên lai cho ngôn tước, ta đều quang minh chính đại tự giới thiệu, cũng không lừa gạt ai.
Hả?
Trong ngay mắt, Trần Cảnh liền ý thức được mình giống như nói sai rồi.
Nhắc tới ai không tốt, thế nào cũng phải nhắc tới ngôn tước.
Đây chính là hàng xóm không vừa mắt nhất của Ngũ Nam.
Ngươi ngay cả nàng cũng không lừa, cũng chỉ lừa ta thôi sao?
Ngũ Nam nắm chặt chiếc đuôi trong tay, ở trong mắt ngươi ta còn không bằng ngôn tước cái kia bà nương điên.
Lão đại chúng ta có thể nói chút lý lẽ hay không?
Trần Cảnh tận tình khuyên bảo.
Ngũ Nam giơ tay lại một đũa oán hận, nhất thời làm cho trên trán Trần Cảnh có thêm một chấm đỏ.
Bị nhân không giỏi phân rõ phải trái.
Tại sao ngươi lại muốn kết bạn với ta?
Phương Nam đột nhiên hỏi.
Trong nháy mắt này, trong đầu Trần Cảnh xẹt qua vô số lời ca ngợi dối trá, nhưng nghĩ đến mình vừa đáp ứng không lừa gạt nàng nữa, cuối cùng vẫn quyết định nói thật.
Ngươi đủ nghĩa khí.
Trần Cảnh nói.
Ừ, lý do này ta tin, thì ra những người bạn của ta đều nói ta.
Nhắc tới bạn bè trong quá khứ, sắc mặt Ngũ Nam bỗng nhiên ảm đạm xuống, cầm đũa nhẹ nhàng cắm cơm trong hộp cơm vài cái, trầm mặc thật lâu mới mở miệng.
Ngươi có biết tại sao ta không muốn kết bạn không?
Sau khi Trần Cảnh nghe lão gia tử nói qua về quá khứ của Ngũ Nam, kỳ thật trong lòng đại khái đã có đáp án, nhưng hiện tại cũng không tiện mở miệng.
Không biết.
Ngươi nói cho ta biết.
Bởi vì ta bị điên.
Ngũ Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Cảnh, trong con ngươi đỏ tươi hiện lên một tia thống khổ không dễ phát hiện.
Ta thích giết người.
Ừm.
Sở thích rất đặc biệt.
Không, không phải sở thích, ta không biết giải thích với ngươi thế nào.
Lúc tâm tình ta kích động ta sẽ phát bệnh.
Ngũ Nam theo bản năng nắm chặt đũa, lời nói mỗi chữ đều giống như là từ trong kẽ răng nhảy ra.
Khi ta phát bệnh, ta sẽ tấn công tất cả các sinh vật sống mà ta nhìn thấy.
Bây giờ ngươi sẽ không phát bệnh chứ?
Hiện tại sẽ không.
Ta đã nhiều năm không có phát bệnh.
Kỳ thật ngươi không cần sợ.
Ngũ Nam nói chuyện cũng đang len lén đánh giá Trần Cảnh, thấy hắn sau khi nghe mình kể lại vừa không sợ hãi cũng không kinh ngạc, ngược lại vẫn ôn nhu cởi giúp mình gắp thức ăn, trong lòng nhất thời có chút cảm động.
Bất quá thời gian để cho cô nàng cảm động đại khái chỉ có 2 giây.
Kỳ thật ta cũng cảm thấy không có gì phải sợ, nếu như ngươi mất khống chế, ta liền chạy về nhà trốn một chút, hoặc là kêu lao đầu tử đến đánh ngươi một trận, đem ngươi đánh tỉnh táo thì tốt rồi.
Không sao, mau ăn cơm đi.
Trần Cảnh gắp cho Ngũ Nam một miếng sườn hầm đến nát nhừ, giống như căn bản không đem lời của Biện Nam để ở trong lòng, vẫn cười đến thập phần ôn nhu.
Cái này ăn rất ngon.
Ngũ Nam tức giận hừ một tiếng, đem sườn thơm bốn phía ném vào trong miệng hung tận ngay.
Ngươi không phải ta, ngươi căn bản không rõ cái loại cảm giác này có bao nhiêu khủng bố. Ta giết chết bọn họ thời điểm ta rất thanh tỉnh, nhưng ta không có biện pháp khống chế chính mình.
Nói tới đây, Ngũ Nam bỗng nhiên ý thức được mình hình như có chút ngu xuẩn, nói những điều này với một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé hoàn toàn không có ý nghĩa.
Quên đi.
Nam nổi giận quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn khuôn mặt tươi cười sẽ làm cho nàng nhịn không được muốn đánh một quyền kia.
Ta nói những thứ này ngươi căn bản là không hiểu được.
Ta có thể tưởng tượng được.
Trong mắt Trần Cảnh lộ ra một tia đau lòng, thanh âm nói chuyện rất nhẹ, ngựa khí ngược lại trước nay chưa từng nghiêm túc.
Ta cũng từng mất đi trí thân, tuy rằng nàng không phải vì ta mà chết, nhưng ta đối với nàng ấy nấy, nghĩ đến cùng ngươi ấy nấy trong lòng hẳn là tương tự.
Ngũ Nam không nói gì nữa, chỉ liếc mắt nhìn Trần Cảnh một cái, sau đó liền cúi đầu không yên lòng ăn cơm.
Một lát sau, Ngũ Nam mới đột nhiên mở miệng, tựa hồ còn đang cảm khái.
Ta còn tưởng rằng cái kia lão điên tử tôn tử cũng là cái người điên, không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn ngược lại là rất bình thường, so với lao già kia thuận mắt hơn. Trước đây ngươi chưa từng gặp ta. Trần Cảnh nhịn không được tò mò hỏi, thầm nghĩ Phương Nam cũng là hộ gia đình cũ của khu này, đối với bản thân hẳn là ít nhiều có chút ấn tượng mới đúng. Ta thích ở nhà, không thích ra ngoài gặp người. Ngũi Nam vô cùng thản nhiên nhún vai, đối với ngươi cũng chỉ là nghe nói qua. Chắc không được. Trần Cảnh cười cười, nói trước khi chưa gặp mặt, ngươi khẳng định cảm thấy ta cùng ông nội ta giống nhau điên. Cũng không sao. Ngũi Nam gật gật đầu, ngữ khí rất là nghiêm túc, ta còn tưởng rằng ngươi giống như ông nội ngươi, đều là loại hung nhân trừng mắt muốn ăn thịt trẻ con, bất quá hiện tại xem ra, ngươi căn bản không giống ông nội ngươi. Vì sao lời này của ngươi nghe như là đang mắng ta? Trần Cảnh bất đắc dĩ vào đầu. Khen ngươi đấy. Ngũi Nam từ trong chén Trần Cảnh gắp đi một miếng gà rán, trực tiếp nhét vào trong miệng nhai lớn, một miệng không do nói, nhìn bộ dáng gà yếu ớt của ngươi, phỏng chừng ngay cả người cũng chưa từng giết. Tiếng nói vừa dứt, Ngũi Nam phát hiện Trần Cảnh bỗng nhiên không có âm thanh, không nói một lời nhìn thức ăn giống như đang ngẩn người. Sao không nói lời nào? Đâm vào tim ngươi. Ngũi Nam theo bản năng giơ tay đoán hận Trần Cảnh một chút, cẩn thận hỏi. Không phải. Trần Cảnh khoanh chân ngồi sau ban công tàn tạ không chịu nổi, ngoài cửa sổ ánh trăng trắng như sương mù chiếu vào, đem khuôn mặt luôn cười khanh khách kia chiếu đến lúc sáng lúc tối, làm cho người ta nhìn không rõ ràng. Ta chỉ cảm thấy ngươi nhìn người thật chuẩn. Đúng không? Ngũi Nam đắc ý với ánh mắt độc ác của mình, trong miệng hừ hừ với bộ dáng bị khinh bị này, không bị người khác khi dễ cũng coi như tốt rồi. Lão đại nói đúng. Trần Cảnh theo bản năng sờ sờ mặt của mình, đột nhiên cảm giác khuôn mặt người xúc vô hại này dùng thật tốt, nụ cười nhất thời càng sáng lạ. Sau này có lão đại che chở, cũng sẽ không ai dám khi dễ ta. Tiểu ý tứ, về sau ai dám khi dễ ngươi liền nói cho ta biết, lão tử đem bọn hắn náo tương đánh ra. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, về sau ngươi còn có thể thường xuyên cho ta mang đồ ăn sao? Trần Cảnh nhìn cặp mắt cầu cầu trừng lớn kia, không chút do dự gật đầu. Có thể. Như vậy sau này ta có thể đem số tiền tiết kiệm được cầm đi mua trò chơi. Ngũi Nam cảm động đến rơi lệ đầy mặt, nắm lấy hai vai Trần Cảnh không ngừng lay động, ngươi chính là tiểu thiên sứ của lão tử à? Ngươi cũng không cần kích động như vậy. Đột nhiên, một trận hết sức thê lương rít gào từ sâu trong thành phố truyền đến, tiếng hô khủng bố như gió gào kia đem cửa sổ thủy tinh ban công chấn đến ong ong rung động, thậm chí Trần Cảnh cũng cảm giác sàn nhà đang theo đó run dậy. Cái gì đang thế? Trần Cảnh nhịn không được đứng dậy, xuyên qua cửa sổ thủy tinh ban công, nhìn về phía truyền đến tiếng gầm. Thanh âm cổ quái kia rất rõ ràng không phải tiếng gió rít tự nhiên, hẳn là do một loại sinh vật nào đó phát ra. Ngươi chuộc tội a, nếu không còn có thể là cái gì? Nam đối với tiếng gào thét quái dị trong thành cũng không xa lạ gì, thậm chí còn cảm thấy Trần Cảnh có chút ít thấy nhiều quái. Dù sao đối với mỗi một cư dân thành phố Vĩnh Dạ mà nói, loại tiếng gầm này vừa là chứng minh an toàn của kỳ tự nguyện. Sương mù tan rồi. Giờ phút này, Trần Cảnh bỗng nhiên phát hiện sương mù bao phủ thành thị đã tiêu tán, tòa thành thị tên là Vĩnh Dạ này chưa bao giờ chân thật chiếu vào trong mắt hắn như thế. Hắn vốn tưởng rằng thành phố này sẽ giống như tên của nó. Vĩnh Dạ. Vĩnh viễn bị đêm dài bao phủ. Vô luận là vùng ngoại ô hay là thành thị hay là phế thổ. Trong tầm mắt đều bị sương mù che lấp. Nhưng giờ khắc này, Trần Cảnh lại phát hiện sương mù tầm nhìn không vượt quá 200m đã tan hết, tòa thành Vĩnh Dạ bị sương mù bao phủ như rừng rậm gần này, chưa bao giờ để cho hắn thấy rõ ràng như thế. Tòa nhà bồ câu dày đặc bê tông cốt thép cùng một ít kiến trúc bằng gỗ tư thái quái dị hòa lẫn vào nhau trong thành phố, trên đường phố rộng lớn vắng vẻ chỉ có xe buýt treo biển hành nghề đang chạy như bay. Dọc theo nguyệt quang hà vắt ngang chợ đêm Vĩnh chợ đêm mọc đầy thực vật khổng lồ dày đặc như cỏ lau, mỗi khi gió đêm thê lương thổi qua, thân hình khổng lồ mà mảnh khảnh của chúng sẽ va chạm phát ra âm thanh tất tất ác. Trong trí nhớ ngắn ngủi của Trần Cảnh, thành phố có tên Vĩnh Dạ này chưa bao giờ sáng sủa như vậy. Dường như thiên thể quỷ dị trên bầu trời kia đã biến thành mặt trời theo một ý nghĩa nào đó. Ánh trăng sáng tỏ trở nên càng thêm rực rỡ chói mắt, ánh trăng lạnh lẽo giống như ngọn lửa vô hình đố trắng, chỉ trong khoảnh khắc liền cắn nuốt cả tòa thành thị, khiến nó bắt đầu vô thanh vô tức hừng hực thiêu đốt. Trần Cảnh không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía vầng trăng vạn năm không thay đổi kia. Nguyên lai đây chính là tự nguyệt kỳ. Trần Cảnh trong lòng hoảng sợ. Giờ phút này, thiên thể không thể gọi tên kia đã khép lại độc nhãn khủng bố, mà cái miệng cơ hồ bắt ngang toàn bộ xích đạo mặt trăng kia cũng thay đổi hình thái, khóe miệng dương lên dần dần nhếch xuống, lộ ra một biểu tình cực kỳ nhân tính hóa. Phẫn nộ mà phiền não. Những người chuộc tội đó đã lên mở, ngươi thấy đấy. Nghe thấy lời của Ngũi Nam, Trần Cảnh đội vàng thu hồi ánh mắt, theo phương hướng ngón tay của Ngũi Nam xa xa nhìn lại. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu, tiếng gầm khủng bố lúc trước đến tột cùng là sinh vật gì phát ra. Đó là mấy chục quái vật khổng lồ cao chừng 3-40 tầng lầu. Chúng nó thân thể tựa như gia tăng diêm nhân đồng dạng, kết cấu cực kỳ đơn giản tứ chi đặc biệt rõ ràng, đó là do vô số loại sinh vật đầu lâu cùng dị xét loang lổ xích sắt sâu chui mà thành. Dưới ánh trăng lạnh lẽo lấp lánh, những sinh vật khổng lồ tên là người chuộc tội lục tục từ trong sông nguyệt quang rộng lớn như mặt biển đi ra, giống như hung hồn ác sát từ địa ngục trốn về dương thế. Nương theo những cái tia đầu lâu nhóm phát ra đinh thai nhức óc khủng bố rít gào, chúng nó bắt đầu tại Vĩnh Dạ thị trống vắng trên đường phố du đang ra. Hắc, phát ngốc cái gì chứ? Ngũi Nam đột nhiên từ phía sau vỗ vai Trần Cảnh một cái, nụ cười trên mặt càng cởi mở như bóng đêm. Không đợi Trần Cảnh đáp lại, nàng liền chủ động ôm lấy cổ Trần Cảnh, hướng về phía ánh trăng khép chặt một mắt trên bầu trời cười ha ha. A Cảnh, tự nguyện kỳ vui vẻ. Chương 25, nhắc nhở lại tới nói thật, Trần Cảnh không biết tự nguyện kỳ có cái gì tốt vui vẻ. Bởi vì theo hiểu biết của hắn, thời kỳ tự nguyện đối với thành phố Vĩnh Dạ trong thế giới này mà nói, dường như là một thời kỳ bùng nổ thảm họa không thể tránh khỏi và mang tính chu kỳ. Mỗi khi tự nguyện kỳ đến, cái kia quỷ dị thiên thể phát ra ánh trăng liền sẽ biến chất, không chỉ có sẽ khiến cho một ít cựu duệ lâm vào mất khống chế trạng thái, còn có thể dẫn dắt phế thổ thượng một ít khủng bố tồn tại hướng thành thị hội tụ.
mỗi lần những người chuột kia từ dưới sông đi ra thời điểm, ta đều cảm thấy trộm con mẹ nó dọa người. Ngũi Nam ôm vai Trần Cảnh, xa xa nhìn những quái vật khổng lồ bắt đầu tuần tra trong thành phố, miệng chật chật có tiếng cảm thán. Mấy năm gần đây ta thường xuyên nghe người khác nói bản tròn nghị viện sắp không được rồi, bọn họ sẽ không áp chế được những giáo phái kia. Ta thấy chưa chắc, nếu những người chuột tội này nổi đi lên, phòng trừng hang ổ của ẩn tu hội cũng sẽ bị san bằng. Trần Cảnh không chuyển mắt đánh giá những quái vật cao lớn như tòa nhà kia, cho dù cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bách cực kỳ khủng bố này. Đúng vậy à, những quan khảo vấn kia đem tội nhân lấy tiêu thủ cực hình, sau đó lại để cho những cái đầu kia bảo trì hoạt tính, lại dùng xiềng xích cho chúng nó sâu lại, dùng để bảo vệ thành phố vĩnh dạng. Ngũi Nam nói tới đây bỗng nhiên dùng mình một cái, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì nghĩ mà sợ, cẩn thận từng ly từng tí nói. Lúc trước nếu không phải ta bị chứng minh giết người thời điểm tinh thần thất thường, phòng trừng đầu của ta hiện tại cũng ở phía trên sâu chỗ đâu. Những sinh vật này rất lợi hại sao? Trần Cảnh tò mò hỏi. Ngươi không nói nhảm sao, chúng nó đương nhiên lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại bao nhiêu ta cũng không biết. Ngũi Nam quay mặt nhìn thoáng qua Trần Cảnh, lông lốc bệnh lên trên trán lắc lư như áng ken, trong lời nói lộ ra một tia kiêng kỵ. Dù sao những kia dám ở trên đường cái vung điên cựu duệ đều là để cho chúng nó cho tiêu diệt, những kia muốn từ phế thổ thượng xông vào thành ô nhiễm chủng cũng đều để cho chúng nó cho giết chết. Chúng nó lợi hại hay là ông nội ta lợi hại? Trần Cảnh càng tò mò, nhịn không được đem những vật khổng lồ này cùng lao ra tử làm so sánh. Hẳn là lao điên lợi hại. Ngũi Nam nói chắc chắn, trong giọng nói không có chút hoài nghi. Trần Cảnh mở ra, không hiểu vì sao lại hỏi. Câu trả lời của Ngũi Nam ngược lại tràn ngập sức thuyết phục. Chính ngươi nghĩ xem, nếu lao điên không lợi hại bằng những kẻ chuộc tội kia, thì mấy năm gần đây lao đã làm những chuyện phát dồ kia, đã không sớm để hội nghị bàn tròn chặt đầu sâu kẻo hồ lô rồi. Có đạo lý. Trần Cảnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chỉ cảm thấy câu trả lời này của Ngũi Nam thập phần đáng tin cậy. Đúng lúc này, người chuộc tội cách bọn Trần Cảnh gần nhất bỗng nhiên dừng bước, chỉ thấy nó nhìn như chỉ độn chậm rãi xoay người về phía đông nam, ngàn vạn cái đầu xây dựng thân thể kia trong phút chốc đột nhiên há to miệng. Mau nhìn, đặc sát tới rồi. Ngũi Nam kích động nói, nhịn không được túm lấy tay Trần Cảnh dùng sức quắc cơ. Ngay lúc này, mỗi cái đầu trên người chuộc tội trong miệng đều sáng lên hồng quang chói mắt, nương theo tiếng rít gào thê lương, từng đạo hào quang màu đỏ tươi giống như kéo đuôi sao chổi, lục tục bị đám đầu lâu phun ra hoành về phía mục tiêu. Hình ảnh kia quả thực không kém vũ khí laser trong phim khoa học viễn tưởng nhiều lắm. Cho nên, ta có phải hay không đánh giá thấp thực lực của lão gia tử? Hắn thật sự có thể vượt qua những quái vật này? Đây không phải đều là vũ khí laser tự hành sao? Trần Cảnh trợn mắt há hốc mồm nhìn quang cảnh như tận thế này, rung động trong lòng khó có thể nói rõ. Ồ, lại có cựu duệ bị theo dõi. Ngũi Nam không xa lạ gì với ánh sáng đỏ phun ra từ đầu, ngược lại giống như xem náo nhiệt, hưng phấn vươn cổ nhìn về phía bên kia. Trận chiến này không nhỏ a, không phải là trên phế thổ ô nhiễm chủng lại giết vào đi? Nếu thật sự là đám tạp chủng kia giết vào có thể náo nhiệt rồi. Giờ phút này Trần Cảnh đều nhìn ngây người, hơi có vẻ tái nhợt lộ ra một tia bệnh trạng khuôn mặt, đang bị những này không ngừng xẹt qua bầu trời hồng quang chiếu đến lúc sáng lúc tối. Với phương thức công kích oanh tạc bão hòa này, nghị viện không sợ bị diệt thành vĩnh dạ sao? Yên tâm đi, người chuột chỉ giết mục tiêu không phá hư kiến trúc. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện những hồng quang kia rơi vào trong thành không có tiếng động sao? Trần Cảnh nghiêng tai cẩn thận nghe một hồi, quả thật không nghe thấy tiếng vang phát ra sau khi laser màu đỏ tiếp xúc với mục tiêu. Chờ ta nghỉ ngơi thêm vài ngày, có cơ hội sẽ dẫn ngươi đi dạo trong thành, những đại gia hỏa này muốn đến gần nhìn mới gọi là rung động. Quên đi, ta cảm thấy vẫn nên ở nhà an toàn một chút. Trần Cảnh nguyện chuyển từ chối, cũng không phải rất muốn tiếp xúc gần gũi với những người kia. Tiểu tử ngươi chính là sợ. Có ta ở đây ngươi sợ cái giám a? Cùng mỗi nam hàn huyên một hồi, cho đến sau nửa đêm thật sự buồn ngủ không chịu nổi, Trần Cảnh mới ở trong lúc ngao nam lưu luyến không rời tiễn tiễn về phủ. Lúc đưa vị tiểu thiếu gia Trần Cảnh này ra cửa, trong miệng Ngũi Nam còn nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì mà khi còn sống cần gì phải ngủ lâu, sau khi chết sẽ ngủ lâu. Nhưng vừa thấy bộ dáng ốm yếu của Trần Cảnh, Ngũi Nam cũng không tiện nói nữa. Toàn cầu, nói tiếp phòng trường hiện tại hắn phải ngủ ngon, cũng không phải sau này không gặp mặt. Lúc Trần Cảnh vào thang máy còn đang ho khan, nhưng nhìn thấy Ngũi Nam canh giữ ở ngoài cửa thang máy lưu luyến không rời, hắn vẫn cố gắng chống đỡ tinh thần an ủi một câu. Chờ ngày mai ta lại lên tìm ngươi, thuận tiện mang đồ ăn cho ngươi. Ân. Khi cửa thang máy đóng lại, Trần Cảnh liền nâng tay vịn đi tới bên cạnh, sau lưng dựa vào thang máy nhịn không được ngáp. Ngọn đèn trắng thấm trên đỉnh đầu không ngừng lóe lên, nhìn ảnh phản chiếu mơ hồ của mình trên cửa thang máy, Trần Cảnh đỗng nhiên có loại cảm giác mình có phải đang nằm mơ hay không. Hàng chục giờ trước, bản thân còn đang trải qua cuộc sống không thể bình thường hơn trên địa cầu. Mấy chục giờ sau, tuy rằng vẫn còn trên địa cầu, nhưng nơi này đã không phải là thế giới quen thuộc kia. Trần Cảnh nhìn trước mắt chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy màn sáng, trong lòng nhịn không được cảm thán này phụ đề cũng thật khó làm. Độ hoàn thành cũng quá khó, đếm ngược trở lại, 210 giờ, 35 phút, 41 giây phụ đề, 10 tốt hàng xóm gợi ý, một mình trong thế giới bên trong nguy hiểm này, hãy cố gắng xây dựng tình cảm thân thiện với hàng xóm của bạn. Trạng thái, chưa hoàn thành hoàn thành, 70 bây giờ mới 70%, 30% còn lại là của ai? Nôn tước hay lo dần sở? Bằng không không làm đi. Nhưng đề phụ này hình như làm không xong sẽ không đổi mới a. Lúc đi ra thang máy, trên mặt Trần Cảnh hơi tái nhợt đã viết đầy bốn chữ to tôi muốn bẻ nát. Nếu như không phải bởi vì làm loại này phụ đề, tổng cho hắn một loại chơi trò chơi soát chi nhánh nhiệm vụ cảm giác, chỉ sợ hắn đã sớm không làm. Rắc rối, thật sự là quá phiền toái. Có thời gian rảnh rỗi đi ra ngoài thăm dò một chút không tốt sao? Cho dù chỉ là mở một cái bản đồ gì đó. Thành phố này tôi còn chưa đi dạo qua, chỉ có thể ở chỗ này đợi 10 ngày, chút thời gian này làm sao đủ a?
làm tốt lắm. Đột nhiên, bước chân Trần Cảnh dừng lại. Nhìn trước mắt trên màn sáng không hề báo trước bắn ra văn tự loạn mã, hắn đầu tiên là sửng sốt một hồi lâu, sau đó liền cảm thấy có chút sợn gai ốc. Ngươi đang nói chuyện với ta? Trần Cảnh nhịn không được hỏi. Văn tự trên màn sáng không có biến hóa, vẫn dừng lại ở hàng trước kia. Giờ phút này Trần Cảnh cũng không đội về nhà, sau khi đi ra thang máy, hắn liền đứng ở dưới đèn ở đầu hành lang, lấy tay vịn tường kiên nhẫn chờ. Qua đại khái 3 năm phút, chữ viết trên màn sáng mới có biến hóa mới. Sửa chữa nhà cửa chuồn bồ câu TV lại đang làm nhiệm vụ nhắc nhở cho ta. Trần Cảnh nhìn tin tức hiển thị trên màn sáng, trong lòng thầm nghĩ, trang hoàng phòng ở. Hẳn là trang hoàng cho mỗi năm đi. Lều bồ câu là ta đáp ứng luôn tức giúp nàng trang trí trên sân thượng. TV. Chẳng lẽ đây là gợi ý về độ thân thiện của Lo Dần Sở? Trần Cảnh nhìn màn sáng do dự một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi một câu. Ngươi là ai? Vì sao giúp ta? Trên màn sáng không có đáp lại, phản phất không nghe thấy lời nói của Trần Cảnh. Chẳng lẽ là ai thông minh nhắc nhở nhiệm vụ cho ta? Trần Cảnh thì thào tự nói, cảm giác có chút nghĩ mãi mà không rõ, vậy tại sao luôn có loạn mã đâu? Từ bước vào thế giới bên trong một khắc kia bắt đầu, Trần Cảnh tổng cảm giác sâu xa bên trong có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, nhất là tại những văn tự kia loạn mã sau khi xuất hiện, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Lúc trước hắn vẫn luôn hoài nghi tính chân thật của những văn tự loạn mã kia. Hắn không biết liệu những gợi ý đó là thật hay giả. Nhưng bây giờ, Trần Cảnh luôn cảm thấy có người ở sau lưng giúp hắn. Sửa chữa nhà cửa chuồn bồ câu TV, Trần Cảnh nhìn tin tức biểu hiện trên màn sáng trước mắt, thật lâu không đợi được đáp lại hắn muốn, cuối cùng vẫn thở dài. Mặc kệ ngươi là ai, cảm ơn ngươi. Dứt lời, Trần Cảnh vịn tường chậm rãi đi về phía nhà. Nhưng đi được một nửa, hắn lại đột nhiên dừng bước. Ngươi biết ông nội ta ở đâu không? Trần Cảnh bất thình lình hỏi, nói xong đội vã bổ sung ông nội trong thế giới hiện thực kia. Màn sáng hơi lóe lên, như là đang đáp lại. Ngươi biết không? Trần Cảnh ôm một tia hy vọng. Màn sáng bất lấp lánh, nhưng ký tự hiển thị không thay đổi. Ngươi không biết sao? Trần Cảnh thấy màn sáng không đáp lại, liền thất vọng thở dài, nhưng cũng không thu hồi màn sáng, giống như là đang nói chuyện với một người bạn không quen thuộc, khập khiễng vịn tường đi về nhà. Lão đầu tử không thấy, ta rất lo lắng hắn, tuy rằng ta trước kia cùng hắn quan hệ không tốt, nhưng là đèn trong hành lang không ngừng nhấp nháy, tiếng điện lưu ong ong rung động không ngừng quanh quẩn bên tai Trần Cảnh, giống như là chứng ngủ thai nào đó khiến người ta không ngại phiền toái. Hắn có khỏe không? Ánh sáng nhạt không tiếng động chiếu rọi trên mặt Trần Cảnh, sắc mặt vốn tái nhợt lại càng lộ ra bệnh trạng, trong đôi mắt trong suốt như nước lo lắng càng sâu. Hắn có một cuộc sống tồi tệ. Lúc này đây, màn sáng không có trầm mặc nữa. Trong ánh mắt không thể tin của Trần Cảnh, những chữ viết trên màn sáng kia loạn mã, lần đầu tiên bởi vì hắn đặt câu hỏi mà xuất hiện biến hóa. Rất tốt, rất tốt, một giây sau, màn sáng liền chủ động đóng lại. Khi Trần Cảnh lo lắng đem màn sáng lần thứ hai gọi ra, những văn tự loạn mã kia lại sớm biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, trên màn sáng chỉ để lại nhắc nhở đếm ngược cùng đề phụ. Tốt lắm. Vậy là tốt rồi. Trần Cảnh đóng cửa hậu trường, lấy ra chìa khóa rón rén mở cửa phòng, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười vô cùng sáng lạ. Đây có lẽ là tin tức tốt nhất mình nhận được từ khi tiến vào lý thế giới tới nay. Xem ra lão nhân quả nhiên còn sống. Cho nên người luôn luôn giúp ta trong bóng tối kia khẳng định cũng biết lão đầu tử, nói không chừng đây hết thảy đều là lão đầu tử an bài tốt. Thiếu gia ngươi đã trở lại. Trong phòng khách hôn ám chỉ có TV im lặng còn sáng, bộ xương nhỏ dần ôm một cái gối đầu ngồi ở trên sofa, thấy Trần Cảnh bỗng nhiên mở cửa đi vào, hắn liền vội vàng đứng dậy bắt đầu lấy dép cho Trần Cảnh. Lão gia ở trong phòng bếp để lại một ít thuốc cho ta nấu cho ngươi trước khi ngủ uống. Ta tốt hơn rồi. Trần Cảnh sau khi vào nhà liền ngửi thấy mùi thuốc tràn ngập trong không khí, cùng mùi thuốc đông y trong thế giới hiện thực không kém nhiều lắm, ít nhất hắn không ngửi ra cái gì khác biệt. Sao ngươi lại ngủ ở phòng khách? Thư phòng không phải trống sao? Ta ngủ ở đây là có thể. Zion co rúm lại đáp, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Trần Cảnh đi đường không vững. Thiếu gia ngươi đi nằm trước đi, ta đem canh thuốc hâm nóng bưng tới cho ngươi. Không đổi. Trần Cảnh nắm tay Zion gầy cho xương, không, chuẩn xác mà nói đó chính là móng vuốt xương cốt, lúc đi tới trước cửa thư phòng nhìn lướt vào bên trong. Trong này lộn xộn không trách được ngươi ngủ không được. Chờ ngày mai ta giúp ngươi thu dọn một chút. Ngươi về sau an tâm ngủ ở chỗ này là được. Ngủ phòng khách tính là chuyện gì xảy ra? Không cần. Sofa rất mềm. Zion rất thích. Thích cũng không được. Trần Cảnh cau mày nói, cúi đầu nhìn thoáng qua còn không có chính mình đuổi cao Zion, trong nhà cũng không phải không có giường, cho ngươi ngủ sofa thật kỳ quái a. Zion không biết nên nói cái gì cho phải, đối với hắn mà nói, có thể ở trong thành phố tìm được chỗ ở cũng đã rất thỏa mãn, đừng nói là ngủ sofa, coi như là ngủ ở trong vé đút cờ hắn cũng cảm thấy không có gì không tốt. Nhưng thiếu gia hình như không thích như vậy. Ngày mai ta dẫn ngươi đi thu dọn thư phòng, trong nhà bừa bộn, ta đã sớm nhìn không vừa mắt. Đúng rồi, ngươi đi lấy cái ghế tới, ta nhớ trên tủ quần áo có đệm chăn mới, hôm đó lúc thay quần áo đã nhìn thấy. Trần Cảnh vốn còn có chút choáng váng đầu, nhưng sau khi được dần đỡ vào phòng ngủ, trong miệng lại nhịn không được nói rung dài, cực kỳ giống Lao Thái Thái đã sớm rời hắn mà đi. Trước tiên lấy chăn đệm trải trên sofa cho ngươi tạm qua một đêm chờ, ngày mai ta đem thư phòng thu thập đi ra ngươi cũng có thể ở. Lão đầu tử cũng thật là, ta ngày mai muốn hỏi một chút hắn là như thế nào đem thư phòng dày vò đến giống như bãi rác. Cùng lúc đó, Trần Bá Phù ngủ ở phòng ngủ chính bị lời lại nhải bên ngoài làm cho chờ mình, đột nhiên mở mắt trừng trần nhà, khuôn mặt giàn mua tràn đầy nếp nhăn tràn ngập nghi hoặc. Tiểu tử này nói chuyện như bà nội nó vậy, chẳng lẽ là để cho lão bà tử kia lên người? Chương 26, Vĩnh Dạ thị trị an tổng trưởng hôm sau. Trần Cảnh vừa tỉnh ngủ, vừa mở mắt liền nhìn thấy cái kia liên tiếp đầu giường đèn bàn khô lâu đầu. Thiếu gia ngươi tỉnh rồi. Kia cái gì? Trần Cảnh bắt hết óc tìm từ muốn luyện chuyển một điểm, sợ không cẩn thận nói nhầm đả thương tiểu Giản trái tim. "Giản a, ngươi lần sau không cần tiến đến gọi ta rời giường."
"Ai?
Ta không có gọi thiếu gia rời giường a.
Ý của ta là đâu, ngươi?"
"Ai được rồi." Trần Cảnh bình phục kịch liệt nhịp tim, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường chén nước uống một hớp nước ăn ủi, trong lòng cảm khái. May mắn mình tại thế giới hiện thực chơi qua không ít kinh khủng trò chơi, nếu không liền vừa rồi vừa mở mắt công phu, nói không chừng lại phải bị dọa đến xuyên qua. Gia hỏa này tình lình lộ cái đầu là thật dọa người a. Vừa sáng sớm trông thấy một cái trong mắt bước lên quỷ hỏa đầu lâu tại bên giường ai không sợ a.
"Thiếu gia, hôm nay khách tới nhà."
"Khách tới rồi." Trần Cảnh khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên buông xuống chén nước, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xoay người xuống giường, rón rén đi tới cửa bên cạnh, khóa trái cửa phòng. Đến tận đây Trần Cảnh mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.
"Thiếu gia ngươi đây là làm gì a?"
"Chơi đâu?" Trần Cảnh bất động thanh sắc trả lời một câu, không có chút nào bởi vì chính mình xa sợ bản tính mà đỏ mặt. "Chúng ta bây giờ chơi một cái giả chết trò chơi."
"Thiếu gia muốn chơi giả chết trò chơi?"
Giản cô lâu trên đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, hoàn toàn không rõ vị thiếu gia này náo mạch kín.
"Đúng, giả chết."
Trần Cảnh chẳng biết xấu hổ lừa gạt tiểu hài, chờ trong nhà khách nhân đi, ta liền nguyên địa phục sinh, hiện tại trước đừng lên tiếng ha. Trần Cảnh phát hiện mình xa sợ hẳn là rất khó chữa khỏi, liền thí dụ như trong nhà khách tới nhân liền tránh trong phòng giả chết tật xấu này. Đoán chừng trong thời gian ngắn không đổi được. Để hắn chủ động đi ra cửa kết giao bằng hữu, kia là soát nhiệm vụ không quan trọng, nhưng ở không có ra kèm theo để nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, hắn xác thực không phải rất muốn cùng người xa lạ tiếp xúc. Huống chi tiếp xúc cũng không nhất định có chỗ tốt.
"Tới mấy khách nhân?"
Trần Cảnh hỏi.
"Hai cái, một cái rất cường đại cửu duệ, còn có một nữ nhân trẻ tuổi."
Giản đưa tay khoa tay một chút, vừa chỉ mặt mình, nữ nhân kia dáng dấp cùng thiếu gia đồng dạng đẹp mắt.
"Bọn hắn đến nhà chúng ta làm gì?"
Trần Cảnh tò mò hỏi.
"Không biết."
Giản lắc đầu, tựa hồ cũng nhìn ra Trần Cảnh không muốn ra ngoài gặp khách nhân, liền thấp giọng nói.
"Lão gia để cho ta tiến đến buổi tiếp ngươi, nói chỉ cần ngươi đã tỉnh liền bảo ngươi ra ngoài.
Có điều thiếu gia không muốn ra ngoài coi như xong, nếu không thiếu gia ngươi vờ ngủ đi."
"Lão đầu tử để cho ta ra ngoài."
Trần Cảnh sửng sốt một chút, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lão đầu tử muốn giở trò quỷ gì, nghe dần khẩu khí, tới khách nhân trước đó hắn khẳng định chưa thấy qua.
"Đến cùng là ai a?"
Trần Cảnh có chút hiếu kỳ, vô ý thức đem lỗ tai dán tại trên cửa muốn nghe lén, có thể ngoài cửa lại an tĩnh làm cho người giận sôi. Nghe nhanh 2 phút, Trần Cảnh phát hiện thanh âm gì đều nghe không được. Đến cuối cùng, hắn vẫn là quyết định mở cửa vụng trộm nhìn một chút. Dù sao phòng ngủ khoảng cách phòng khách còn cách một đoạn, vụng trộm nhìn một chút hẳn là sẽ không bị phát hiện.
"A,
khách nhân là ai đâu?" Trần Cảnh giống làm tặc đồng dạng ngồi xổm ở cạnh cửa, con rồi phụ thể giống như xoa xoa đôi bàn tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đầu khe cửa. Một giây sau, hắn liền trông thấy trong khe cửa nhiều hơn một trương quen thuộc mặt mo.
"Không phải,
lão đầu,
ông nội."
Trần Cảnh dọa đến khẽ run rẩy, biểu lộ trong nháy mắt bất đắc dĩ, "Chúng ta trước đó không phải đã nói sao?
Có thể hay không đừng như thế làm ta sợ a?
Cháu ngoan ngươi làm gì đâu?" Trần Bá Phủ chen tại trong khe cửa, một mặt hiếu kỳ đánh giá cháu trai ngoan của mình, "Ngồi xổm chỗ này làm gì nha?
Đi đi a.
Tiểu tử ngươi có phải hay không ngủ mơ hồ, nhà vệ sinh ở bên ngoài đâu?" Trần Bá Phủ liền không nói lời gì đẩy ra cửa, dắt Trần Cảnh thủ đem hắn túm ra ngoài.
"Trên đường đi."
Trần Cảnh đỏ mặt không dám ngẩng đầu, bất động thanh sắc dùng sức lắc lắc, cũng vẫn như cũ thoát không nổi lão đầu tử nhiệt tình thủ.
"Ai nha, nghĩ đi liền đi nhà vệ sinh nha, tại nhà mình có ngượng ngùng gì?
Hai người các ngươi đợi thêm một hồi a.
Cháu của ta muốn đi đi,
chờ hắn ra chúng ta lại tiếp tục trò chuyện."
Hào nói không khoa trương,
Trần Cảnh muốn chết,
coi như không chết,
hắn cũng nghĩ đổi một cái thế giới sinh hoạt.
Mẹ nó lão đầu tử này thực sự là,
chỉ cần ta không xấu hổ lúng túng chính là người khác. Trần Cảnh trong phòng vệ sinh rửa mặt, đối trong gương mình thôi miên đại khái 3-5 phút, xác định nhịp tim bình phục lại mặt cũng không đỏ, lúc này mới kiên trì từ phòng vệ sinh đi ra ngoài.
"Cháu ngoan mau tới, ta giới thiệu cho ngươi hai cái hảo bằng hữu, cái này hai tiểu gia hỏa cũng không tệ đâu."
Từ chó tỳ khí Trần Bá Phù miệng bên trong nghe thấy khách khí như vậy, làm cháu trai ruột Trần Cảnh quả thực có chút không dám tin tưởng. Đây là đầu hắn một lần nghe thấy lao đầu tử đối với người khác khách khí như vậy, hơn nữa còn chủ động khen người khác.
"Ôi đây chính là Cảnh Cảnh a,
quả nhiên tuấn tú lịch sự.
Trần lão gia ngài cháu trai này cũng không bình thường a."
Trần Cảnh nhìn thoáng qua nói chuyện trung niên nam nhân, thấy đối phương tướng mạo càng quái dị, trong lòng không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại.
"Lý thế giới nha,
dân bản địa dáng dấp kỳ quái một chút cũng rất bình thường.
Dù sao thế giới này sinh vật không hoàn toàn là ngôi nam loại này tướng mạo.
Cái này, ngươi quản hắn gọi Ngọc Hủy thúc thúc."
"Ngọc Hủy thúc thúc tốt."
Trần Cảnh nhìn qua trước mắt vị này đầu đội trời trần nhà trả nửa không người cự nhân, một mặt lúng túng lên tiếng chào.
Cái này nên tính là Trần Cảnh ở đâu thế giới nhìn thấy đầu một cái mang theo dã thú đặc thù dân bản địa.
Chuẩn xác mà nói, hắn dáng dấp rất như là thế giới hiện thực cái nào đó truyền thuyết đô thị. Trần Cảnh bất động thanh sắc đánh giá Ngọc Hủy, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Sinh ra bắt mắt đầu rắn, trải rộng lân giáp thân người, còn có cùng loại với thằn lằn loại động vật móng vuốt. Cái này không phải liền là truyền thuyết đô thị bên trong người thằn lằn sao?
"Cảnh Cảnh a, ngươi 4 tuổi thời điểm, Ngọc Hủy thúc thúc còn tới thăm qua ngươi đây, chỉ chớp mắt đều lớn như vậy."
Ngọc Hủy tám con như ngọc bích đóng ánh xạ nhãn không ngừng chuyển động, giọng nói chuyện phá lệ thân thiết nhiệt tình. Có điều Trần Cảnh ngược lại là nhìn ra được, hắn nói những lời này đều là đang tận lực lấy lòng lão gia tử, thậm chí tại lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng nhìn lén lão nhân một chút, tựa hồ sợ tự mình nói sai trêu đến lão nhân không cao hứng.
"Cảnh Cảnh, chớ nhìn hắn xấu xí,
hắn nhưng là chúng ta Thái Bình khu duy nhất quan trị an, liên gia gia ta ở bên ngoài làm việc đều phải nhìn mặt mũi của hắn. Trần lao ra, ngài cũng đừng bắt ta nói giỡn. Ngọc Hủy cúi đầu không lưng nói, tấm kia giữ tận rắn trên mặt, tích tụ ra một bộ nhân tính hóa tiêu dung, trong lời nói tràn đầy lấy lòng ý vị. Công việc của chúng ta có thể tiến triển thuận lợi, kia đều phải nhìn mặt mũi của ngài. Ta có mặt mũi. Trần Bá Phù lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, đưa tay sờ lên trên mặt mình nếp may, chật chật có âm thanh nói nói, ta tấm mặt mo này cũng không có mặt mũi, nếu là có mặt mũi, ngươi còn dám mang các ngươi lãnh đạo tới tìm ta nói chuyện? Ai nha nhìn ngài nói. Ngọc Hủy khẩn trương hơn, giống như là ngọc thạch đóng ánh tuyết trắng trên lân thiến, lại dịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Đến, Cảnh Cảnh, ta giới thiệu cho ngươi. Trần Bá Phù xông Ngọc Hủy cười cười, không có lại phản ứng hắn, xoay người mang Trần Cảnh nhìn về phía duy nhất ngồi ở phòng khách trên ghế salon nữ nhân. Kia là một nhân loại, chỉ ít tướng mạo cùng nhân loại cực độ tương tự, hẳn là cùng mỗi nam luôn tức lao ra tử đều là một cái giống loài. Nữ nhân kia nhìn tuổi tác cùng Trần Cảnh không chênh lệch nhiều, có lẽ phải lớn hơn mấy tuổi. Nha đầu này là chúng ta Vĩnh Dạ thị mới nhậm chức trị an tổng trưởng, liền Nguyên Ngọc Hủy thúc thúc đều là thuộc hạ của nàng đâu. Ngươi tốt lắm, Cảnh Cảnh. Nói chuyện nữ nhân mặc một bộ cùng loại tây trang màu đen chế phục, bên trong dựng màu trắng ngắn áo sơ mi cùng đen nhánh cà vạt nhìn cực kỳ giản lược ra dặn. Tại nàng trước ngực trái chế phục bên trên cài lấy một viên kim loại trọng lực. Nhưng chuẩn xác mà nói, kia là một cái đồ đằng. Cái kia đồ đằng từ một cái màu trắng vòng tròn cùng trung tâm tam cái điểm trắng tạo thành. Tại vòng tròn bên trong, tam cái điểm trắng hiện lên tam giác đều lẫn nhau kết nối. Kết cấu cực kỳ đơn giản cũng nhất là bắt mắt. Kia là bản tròn nghị hội tiêu chí. Ngươi tốt. Trần Cảnh cẩn thận từng ly từng tí trả lời một câu, vô ý thức đánh giá trước mắt cái thân phận này địa vị cùng tuổi tác cực kỳ không xứng đôi nữ nhân. Trước đó, Trần Cảnh tính toán đâu ra đấy ở đâu thế giới cũng chỉ gặp qua ba nữ nhân. Theo thứ tự là Hồng Di, Nô Tước, Ngũ Nam. Hồng Di bộ dáng kia liền không nói. Nô Tước nhìn xem tuổi tác còn nhỏ cũng chưa nói tới đẹp cái chữ này. Ngũ Nam nội tình quả thật không tệ, nhưng cũng tiếc nàng không có lấy chính mình làm nữ nhân nhìn, điều này sẽ đưa đến Trần Cảnh trong mắt Ngũ Nam một mực là hảo huynh đệ hình tượng. Cho nên Ngũ Nam chỉ có thể nói là để mắt. Lệnh nữ tính hóa đẹp chữ, xác thực rất khó cùng với nàng dính dáng. Có điều nữ nhân trước mắt này, hẳn là có thể dùng đẹp để hình dung. Nàng ngũ quan tinh xảo đến có chút quá phận, tóc dài đen nhánh mềm mại cũng bị nàng tận lực về sau trải khép, dùng một cái mang theo bản tròn nghị hội đồ đằng kim loại kẹp tóc co lại đến đâm vào sau đầu, chỉ để lại hai tóc mai tóc dài tự nhiên rủ xuống khoác lên đầu vai. Mặc dù trang phục của nàng phong cách có chênh lệch chút ít trung tính hóa, thậm chí Trần Cảnh có thể cảm giác được nàng là cố ý ăn mặc tận khả năng khuynh hướng nam tính, nhưng cũng không chỗ không hiện nữ tính đặc lưu ôn nhu. Ta gọi tự dạ, rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ nhân thanh lãnh thanh tuyến không có quá nhiều chập trùng, bình ổn âm điệu tựa như là mặt trăng trong sông kia bảy gió đêm đều thổi không nhiễu nước động. Tại tự dạ nói chuyện đồng thời, cặp kia nhìn như mang theo ôn nhu ý cười, nhưng lại cảm xúc không đến đáy mắt trong con ngươi, bình tĩnh đến làm cho nhân sợ hãi. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Cảnh trả lời một câu không có chút nào dinh dưỡng, vô ý thức hướng Trần Bá Phù bên người né một bước, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này có vẻ như so bên cạnh cái kia người thằn lằn nguy hiểm hơn. Loại kia nhìn như nhu tình khúc ý kỳ thực không có chút nào tâm tình chập chờn ánh mắt, để hắn nhớ tới thế giới hiện thực bên trong những cái kia đang đánh giá con mồi động vật máu lạnh. Dán, than lằn, có lẽ đều có. Ngọc Hủy, lão tử thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, để ngươi đi theo ta tâm sự, ngươi lại đem thượng cấp lãnh đạo của ngươi cùng một chỗ mang tới. Trần Bá Phù từ trong túi xuất ra hộp thuốc lá, nhẹ nhàng rũ ra một cây thuốc lá ném vào miệng bên trong. Trần Lao tiên sinh, là ta chủ động yêu cầu tới gặp ngươi. Tự dạ từ đầu đến cuối trên mặt đều treo kia xóa ôn nhu cười, giống như là pho tượng đồng dạng ở trên ghế salon ngồi thẳng tắp, khép lại hai chân bị quần dài nổi bật lên phá lệ thon dài. Dù sao ta không tới, Ngọc Hủy rất có thể liền trở về không được. Nghe thấy lời này, Trần Bá Phù sửng sốt một chút, mặt già bên trên bỗng nhiên lộ ra một cái đáng sợ thiếu dung. Ý của ngươi là, ngươi đã đến, hắn liền có thể trở về? Giờ phút này, Trần Cảnh đã nghe được song phương trong lời nói hòa khí, nhất là lão đầu tử giọng nói chuyện, Trần Cảnh có thể nghe được hắn rất không cao hứng. Cho nên Trần Cảnh không chút nghi ngờ, lão đầu tử hội tại một giây sau bạo khởi giết người. Một mực tại dự tính mà không có lên tiếng Ngọc Hủy, lúc này càng không dám lên tiếng, thậm chí Trần Cảnh đều có thể nhìn ra hắn đang sợ, cái kia khổng lồ mà che kín lân phiến thân thể ngay tại ẩn ẩn run rẩy, tám con xanh biết trong con ngươi đã khó nén sợ hãi. Đúng thế, tự dạ hẳn là Trần Cảnh trong trí nhớ duy nhất không sợ lão đầu tử người, dù là nàng cũng nhìn ra được lão đầu tử ở vào nổi giận bên dưới, nói lời cũng vẫn không có bất luận cái gì thu liêm ý tứ, ngựa khí bình tĩnh đến giống nhau thường ngày. Có ta ở đây, hắn liền có thể về trở lại. Chương 27, trật tự người phát ngôn làm tự dạ nói ra câu nói sau cùng kia thời điểm, Trần Cảnh trong nháy mắt liền phát hiện thế cục có chút thoát ly trường khống. Mới đầu Trần Cảnh trả cho rằng tới nhà đều là khách nhân, chí ít lão đầu tử mình là nói như vậy thì tính nói chuyện chưa hết hứng cũng không trở thành trong nhà đánh nhau, nhưng là bây giờ, nữ nhân này vẫn luôn như thế dũng cảm à. Trần Cảnh không thể tin nhìn về phía vẫn tại ôn nhu cười tự dạ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù Trần Cảnh ở lý thế giới sinh hoạt thời gian không dài, nhưng liền hắn ngắn ngủi kinh lịch đến xem, tại trong cái này thế giới, mang lao đầu tử rất nhiều người, nhưng chân chính dám ngay ở hắn mặt cùng hắn đối nghịch nhân, trên cơ bản không có. Chị An tổng trưởng, uy phong thật to. Trần Bá Phù con người băng lãnh bên trong cất giấu một vòng điên cuồng thần sắc, tựa hồ lại muốn khống chế không nổi nổi điên, đục ngầu con người run rẩy kịch liệt, ứ đen tròng đen phảng phất trong nháy mắt hòa tan ra, rất nhiều cùng loại màu đen xúc tu đổ vật tại hắn tròng trắng mắt bên trong bắt đầu lan tràn. Ngươi muốn giết ta sao? Tự dạ nhìn chằm chằm Trần Bá Phù, đột nhiên nghiêng đầu một chút, chỉ mình châm ngực bên trên đồ đằng nói: "Ta là Vĩnh Dạ thị trị an tổng trưởng, ngoại trừ trí cao nghị viên bên ngoài, ở trong thành phố này không có nhân so với ta quyền năng cao hơn, giết chết ta sẽ cùng tại đối bàn tròn nghị hội tuyên chiến." Trần Lao tiên sinh hẳn là minh bạch những này a. Cầm nghị hội tới dọa ta. Trần Bá Phù nở nụ cười. "Không, ta chỉ là tại trình bày sự thật." Tự Dạ bình tĩnh ngữ khí không dậy nổi gợn sóng, trên mặt nụ cười ôn nhu vẫn như cũ, nhưng thanh lãnh ngữ điệu nhưng thủy chung giống như là cái người máy đồng dạng. Nghe không ra nhân loại nên có tình cảm hoạt động. "Có lẽ ngươi không sợ nghị hội truy nã, nhưng cháu của ngươi đâu?" Vô luận là làm cháu trai Trần Cảnh, vẫn là ở một bên không biết làm sao Ngọc Hủy, bọn hắn đều rất rõ ràng lao già điên này bậy ngược là cái gì. Cho nên tại Tự Dạ nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng bọn họ đã bắt đầu thầm kêu không tốt. Ngọc Hủy lui về sau một bước, sợ bị chiến đấu kế tiếp tác động đến, mà Trần Cảnh thì tiến lên một bước, gắt gao kéo lại lao ra từ cánh tay. "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Trần Cảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua lão nhân, để ép thanh âm hỏi nói: "Bọn hắn không phải khách nhân sao? Này làm sao lại muốn đánh nhau?" Trần Bá Phù rất khó được không có phản ứng Trần Cảnh, hai con ngươi gấp chằm chằm Tự Dạ tựa hồ ngay tại áp chế trong lòng nổi giận. "Nghị hội nhân ta cũng không phải chưa từng giết." "Ừm, xác thực." Tự Dạ bình tĩnh trả lời, trong mắt rốt cục hiện lên một tia nhân tính tâm tình chợt trợn, kia là thần sắc tò mò. "Trần Lao tiên sinh, ta nghe nói ngươi liền Ngọc Hủy dạng này quan trị an đều giết qua." Trần Bá Phù không nói gì, an tĩnh để cho người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, ban công bên ngoài lại truyền tới những cái kia chuột tội người gào thét, thỉnh thoảng lại có kéo lấy đuôi sao chổi tinh hồng lưu tinh từ trong bầu trời đêm hiện lên, ảm đạm quang mang xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào trong phòng trên mặt mọi người, không khí ngột ngạt đến làm cho nhân ngạt thở. 5 năm trước, nghị hội chuột tội người còn có 30. Tự Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, xuyên thấu qua pha lê ngắm nhìn phương xa, thần sắc bình tĩnh nhìn xem những cái kia tại trong thành thị hành tẩu quái vật khổng lồ, nói chuyện ngữ điệu vẫn như cũng là ôn nhu bên trong lộ ra thấu xương thánh lãnh. "Nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, không cẩn thận trêu chọc đến ngươi, ngươi liền giết 15 cái. Hiện tại những này chuột tội người đều là lúc trước may mắn còn sống sót. Lôi chuyện cũ đâu?" Trần Bá Phù toét miệng nở nụ cười, già nuôi trong tiếng cười tràn đầy nghĩa mai bị nói: "Vậy ta hôm nay dứt khoát đem bọn nó toàn xử lý tốt, lưu như thế 10 cái cũng không có ý nghĩa. Kỳ thật ta không muốn trêu chọc ngươi." Tự Dạ bỗng nhiên lười biếng rồi ưỡn lưng một cái, tay phải khoác lên cánh tay trái khuỵu tay chỗ chậm rãi ra, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại Trần Bá Phù trên mặt. "Có thể ta muốn thử xem." "Thử cái gì?" "Đời trước chị An tổng trưởng về hưu trước, cố ý dặn dò qua ta, để cho ta tận khả năng cho ngươi tạo thuận lợi, tại bảo toàn đa số người tính mệnh điều kiện tiên quyết, có thể dễ dàng tha thứ ngươi làm ra một chút trái với trật tự sự tình. Cho nên, ta muốn thử xem." Tự Dạ sau khi đứng dậy chậm rãi đi về phía trước mấy bước, khoảng cách Trần Bá Phù chỉ cách một chút, thanh âm ôn nhu bên trong lộ ra một loại nhân tính đạm mạc. "Trật tự." Tự Dạ chắp tay sau lưng tại sau thắt lưng, Trần Cảnh trông thấy nàng tay phải bỗng nhiên bỗng lúc đích, trắng nón mảnh khảnh ngón trỏ đột nhiên uốn lượn giống như là kết một cái thủ ấn. "Tử hình." Theo Tự Dạ đạm mạc thoại âm rơi xuống, Trần Bá Phù dưới chân sàn nhà đột nhiên vỡ vụn ra, mấy chục đầu nhấp nhô không rõ đồ đằng xiển xích còn giống như rắn độc chui ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, tầm tầm quấn quanh ở Trần Bá Phù còn xuống thân thể bên trên. Cơ hội trong mấy mắt, Trần Bá Phù liền biến mất bóng dáng. Chỉ trong phòng khách lưu lại một cái từ xiển xích kết thành cái lớn. Những cái kia không rõ ý nghĩa màu đen đồ đằng giống như là một loại nào đó thất lạc cổ lão văn tự, bọn chúng ngưng tụ thành thực thể giống như trùng rồi lơ lửng tại xiển xích phía trên, không ngừng bay chúng quanh kén lớn xoay tròn lặp đi lặp lại. "Tự Dạ tổng trưởng, chúng ta tới trước đó không phải đã nói đừng?" Ngọc Hủy một mặt lo lắng nhìn xem Tự Dạ, thân thể không chỗ ở run rẩy, cũng không biết là bởi vì sợ vẫn là khẩn trương, liền tiếng nói đều đang phát run. "Ta chỉ là muốn thử xem hắn, nhìn hắn có thể hay không thu hoạch được tùy ý đánh vỡ trật tự tư cách." Tự Dạ vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, trên mặt vẫn là bộ kia ôn nhu cười. Nói, nàng lại bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Trần Cảnh. "Trần Cảnh, ngươi cùng ngươi ông nội dáng dấp không giống, nội tình cũng chênh lệch, chẳng lẽ là nhặt được?" "Tại sao lại là câu này? Ngươi đem ông nội của ta thế nào?" Giờ phút này Trần Cảnh lửa giận trong lòng đang thiêu đốt, mặc dù hắn cũng cảm thấy mình ông nội là chó tính tình, nhưng làm cháu trai, hắn thực sự không cách nào dễ dàng tha thứ người khác đối ông nội của hắn ra tay. "Không cần lo lắng, chơi đùa mà thôi." Tự Dạ nhẹ nhàng nhấc lên khóe miệng, thần sắc trong mắt cực điểm ôn nhu, chỉ tiếp lời nói ra, chỉ làm cho Trần Cảnh cảm giác được thấu xương lạnh. "Nếu như ông nội ngươi so trong truyền thuyết yếu, vậy hắn liền nhất định sẽ chết, có điều ngươi nhà. Ta xem qua hồ sơ của ngươi, sẽ không giết ngươi." Nói, Tự Dạ một cái lắc mình liền tới đến Trần Cảnh bên cạnh, tốc độ nhanh chóng liền Ngọc Hủy đều thấy không rõ động tác của nàng. Đến tận đây Trần Cảnh mới phát hiện Tự Dạ vóc dáng rất cao, dù là nàng mặc bình cùng giày da cũng vẫn như cũ cao hơn chính mình ra nửa cái đầu. "Ngươi trước thả ông nội của ta, có lời gì hảo hảo nói. Nếu như là bởi vì những cái kia chuột tội người sự tình, không, là rất nhiều chuyện, hắn không chỉ một lần phá hư qua Vĩnh Dạ trật tự." Tự Dạ nhìn trước mắt hình dáng này bạo thanh tú người trẻ tuổi, nụ cười ôn nhu từ đầu đến cuối treo ở trên mặt, đột nhiên tay giơ lên, tựa như nhà bên tỉ tỉ, nhẹ vô về Trần Cảnh hơi có vẻ mềm mại tóc. "Lão phong tử dưỡng ra hảo hài tử, thật ngoan xảo đâu. Hồ sơ của ngươi sạch sẽ ngay cả ta đều tìm không ra đến vấn đề. Đừng đụng ta." Trần Cảnh vô ý thức dùng cánh tay ngăn Tự Dạ thủ, nghe bên cạnh xiển xích kén lớn không ngừng nắm chặt thanh âm, trong lòng gấp đến độ lợi hại. "Ngươi trước tiên đem ông nội của ta thả. Ta cách cháu của ta xa một chút." Đột nhiên, lão thanh âm của người trong phòng khách cực kỳ đột ngột vang lên. "Ai?" Còn không đợi một mặt kinh ngạc Tự Dạ trở lại mặt đi, chỉ gặp từ xiển xích kết thành kén lớn đột nhiên hạ xuống, tại những cái kia giống như trùng rủi cổ lão đồ đằng hội tụ chỗ, đột nhiên từ nội bộ bị xé mở một đầu cực kỳ khủng bố khe hở. Trong cái khe là một trương phẫn nộ đến tột đỉnh mặt. Có chuyện gì nói với ta? Hù dọa nhà ta cháu ngoan tính chuyện gì xảy ra? Tại lao nhân thanh âm vang lên đồng thời, một con giản mua gầy xẹp cánh tay liền từ kén lớn trong cái khe đưa ra ngoài. Mặc dù tốc độ nhìn như chậm làm cho người giận sôi, nhưng tự dạ lại quỷ dị né tránh không ra, trực tiếp bị lao nhân một mực bóp lấy cái cổ. Làm sao đối phó ta đó là các ngươi nghị hội sự tình. Nhưng nếu như các ngươi muốn đối phó ta duy nhất cháu trai, muốn cầm cháu của ta làm đàm phán thẻ đánh bạc, vậy liền có chút quá mức. Lão nhân lạnh lẽo âm hàn âm điệu giống như là đang kể một loại nào đó nguyên rủa, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong tán phát sát ý đã không che giấu chút nào. Ta chưa từng cầm cháu trai nói đùa, các ngươi nghe cho kỹ, nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, ta liền để cả tòa Vĩnh Dạ thị chôn cùng hắn. Chương 28, mất khống chế thiên thai đừng ở trong nhà của ta đánh, chúng ta có lời gì ra ngoài nói. Trần Bá Phù nói xong câu đó về sau, con kia gầy xẹp héo hứa cánh tay liền đột nhiên phát lực, trực tiếp đem tự dạ kéo hướng về phía xiềng xích kết thành cái lớn. Một giây sau, Trần Cảnh cùng Ngọc Hủy liền trông thấy toàn bộ kén lớn đột ngột bay ra ngoài, nó phảng phất trong nháy mắt thoát ly thực thể định nghĩa, giống như sở không thể thành điện tử hình chiếu, im lặng xuyên qua cốt thép xi măng vách tường cùng cửa sổ sắt đất pha lê, thẳng tắp nhào về phía không trung. Sau đó, kim loại kén lớn tựa như lưu tinh hạ xuống đánh tới hướng cư xá quảng trường, kịch liệt va chạm phảng phất đều để cả tòa nơi ở lâu đều ẩn ẩn lay động. Có lẽ là bởi vì va chạm quá mãnh liệt duyên cớ, trước đó chả chặt chẽ khóa lại Trần Bá Phù kim loại kén lớn, sau khi hạ xuống liền tại trong khoảnh khắc nổ bể ra đến, không hề có điểm báo trước hóa thành đầy trời nồng vụ. Kia, hẳn là sương mù a. Trần Cảnh nhìn trước mắt từ dưới lầu không ngừng dâng lên cho đến không trung nồng vụ, thanh tịnh trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Những này từ kén lớn bên trong dũng manh tiến ra hắc vụ tản ra kim loại sáng bóng, nhưng cùng chúng nói chúng nó là nồng vụ, chẳng bằng nói là chất lỏng, một loại gần như sương mù chất lỏng. Tại xuất hiện trong nháy mắt, bọn chúng liền bắt đầu không bị khống chế hướng bốn phía lan tràn, không vẹn vẹn là hướng trời cao dâng lên, mặt đất cũng thế. Mắt Trần có thể thấy phạm vi bên trong, hết thảy tất cả đều tại bị loại chất lỏng này trạng hắc vụ thôn phệ. Làm sao náo thành dạng này? Ngọc Hủy mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem một màn này, trên mặt viết đầy hối hận không phải làm sơ, nếu không phải hắn tin vào tự dạ, kiên trì mang tự dạ tới gặp Trần Bá Phủ, chỉ sợ chuyện này cũng sẽ không phát triển đến nước này. Thiếu gia, sao? Thế nào? Tiểu Khô lâu dần cắn răng từ trong phòng ngủ bật ra, mặc dù hắn đã phi thường cố gắng giả trang ra một bộ ta không sợ dáng vẻ, có thể nghe xong cái kia lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm, lại xem xét hắn không ngừng va chạm trên dưới hàm. Ân, nếu như không phải dần kết cấu thân thể tương đối đặc thù, đoán chừng hắn đã không nhịn được muốn kẻ ra quần. Vâng, có phải hay không? Ra, xảy ra chuyện, đánh nhau. Trần Cảnh một mặt khẩn trương đem dần kéo đến bên cạnh mình, sau đó bất động thanh sắc nhìn Ngọc Hủy một chút, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn đến cùng là tới làm cái gì? Trong lúc nhất thời Trần Cảnh trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, thậm chí hắn hiện tại cũng bắt đầu yên lặng tính toán, muốn hay không chạy về phòng ngủ đi đem chén thánh cầm về. Chí ít có món kia di vật ở trên người, hắn còn có chút năng lực phản kháng. Chớ khẩn trương. Ngọc Hủy bỗng nhiên giơ hai tay lên, dáng trên mặt lộ ra một bộ rất vẻ mặt bất đắc dĩ, ta không phải địch nhân của ngươi. Nói thật, Ngọc Hủy cũng có chút không nghĩ ra, bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới tự dạ hội cùng Trần Bá Phù đánh nhau. Coi như muốn đánh, cũng không nên tại Vĩnh Dạ thị phạm vi bên trong động thủ. Bàn tròn nghị hội cao tầng, có người nào không biết lão đầu tử kia nội tình? Tại Vĩnh Dạ thị cùng hắn khai chiến, đây không phải rõ ràng muốn đem tòa thành thị này hướng trong phần mộ đấy sao? Ta sẽ không ra tay với ngươi. Ngọc Hủy càng cẩn thận nói ra câu nói này, mặc dù Trần Cảnh trên mặt không có lộ ra nửa điểm địch ý, nhưng Ngọc Hủy làm Vĩnh Dạ trong thành phố ít có hào cao dài cựu duệ, hắn chỉ dựa vào thô sơ giản lược cảm ứng liền có thể phát giác được. Người trẻ tuổi trước mắt này, trong lòng địch ý đơn giản như là dã thú không che giấu chút nào, thậm chí có như vậy một cái mắt, Ngọc Hủy đều có loại đối phương lại đột nhiên ra tay giết chết ảo giác của mình. Cái này ảo giác, để Ngọc Hủy càng thêm không nghĩ ra. Bởi vì vô luận Ngọc Hủy thấy thế nào, người trẻ tuổi trước mắt này đều là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nhân loại, thậm chí liền cấp thấp nhất cựu duệ đều không phải là. Hắn làm sao dám đối ta có sát ý? Chẳng lẽ hắn sẽ không e ngại trên người của ta cao giai cựu duệ khí tức? Vẫn là nói, là bởi vì lão già điên kia, đánh chết Ngọc Hủy đều không thể đoán được, trước mắt Trần Cảnh đã sớm nổi tim. Trần Cảnh là từ hiện đại biểu thế giới mà đến, hắn căn bản liền cảm giác không thấy lý thế giới những này cái gọi là cựu duệ khí tức, tối thiểu tại trở thành cựu duệ trước đó là như thế này. Làm sao bây giờ? Trần Cảnh đột nhiên hỏi một câu. Ngọc Hủy bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức liền ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Cảnh, bất động thanh sắc lui về sau một bước. Làm một cao giai cựu duệ, hắn thực sự tìm không thấy mình nên sợ hãi Trần Cảnh lý do. Nhưng nếu như tăng thêm Trần Bá Phủ nhân tố, hắn đánh trong đáy lòng cảm thấy Trần Cảnh vẫn là rất nguy hiểm. Dù sao hắn là lão phong tử bảy ngược, là hắn thân nhân duy nhất, cho nên ai biết lão phong tử ở trên người hắn lưu lại hậu thủ gì? Nói không chừng lão phong tử cho hắn một kiện cựu nhật di vật phòng thân đâu. Cái gì làm sao bây giờ? Ngọc Hủy không yên lòng nói lẩm bẩm. Cục diện này xử lý như thế nào? Trần Cảnh kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm giác con rắn này tinh đầu góc làm sao có chút ốc, nếu không ngươi đi khuyên đủ đỡ. Nghe xong lời này, Ngọc Hủy lập tức chỉ lắc đầu như trống lúc lắc. Năng lực ta có hạn, không khuyên nổi bọn hắn. Kỳ thật Ngọc Hủy lời đã nói đến 10 phần huyền chuyển, nếu như có ý tốt lại nói đến trực tiếp điểm, Ngọc Hủy đều nghĩ hỏi lại Trần Cảnh một câu. Ngươi có phải hay không muốn giết ta? Hai đầu sư tử đánh nhau để cho ta một cái bé thỏ trắng đi khuyên, đây không phải đùa giỡn à? Sẽ không có sự tình. Nhìn lại, Ngọc Hủy nhỏ giọng nói, Trần Cảnh đạt được cái này trả lời chắc chắn sau liền không có lên tiếng nữa, nắm tiểu khô lâu đứng tại ban công cửa sổ sắt đất bên cạnh, an tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ càng thêm nồng hậu dày đặc hắc vụ. Những này sương mù, tựa hồ cũng sống lại. Bọn chúng có lẽ cũng là một loại nào đó không thể diễn tả sinh vật. Thiếu gia, làm sao bây giờ a? Giai ẩn hơi tỉnh táo chút, nói chuyện cũng không còn cả lăm, nhưng này chỉ bị Trần Cảnh giắt tay phải vẫn là tại không bị khống chế phát run, chúng ta muốn đi hỗ trợ à? Giúp thế nào? Trần Cảnh bất đắc dĩ nở nụ cười, trong lời nói tràn đầy cảm giác bất lực, nghe Ngọc Hủy thúc thúc, nhìn nhìn lại đi. Giờ phút này, đầy trời trong hắc vụ xuất hiện lít nha lít nhít con mắt, phản phất có hàng ngàn hàng vạn không rõ sinh vật tiềm ẩn tại mảnh này trong sương mù. Bọn chúng lẫn nhau chen chúc cho đến đem con mắt đều chen lấn bặm bẹo nhiều sóng, thậm chí có chút con mắt đều giống như ly họa, chỉ có thể nhìn ra một cái chịu tượng hình dáng. Thiếu gia, những này là cái gì? Ta cũng không biết. Trần Cảnh ngửa mặt nhìn về phía cái này đầy trời trong sương mù dày đặc con mắt, trong lòng chỉ cảm thấy có chút khống chế không nổi run rẩy, cái này nhưng so sánh những cái kia trên internet dày đặc sợ hai chứng đồ buồn nôn nhiều. Những cái kia từ trong sương mù dày đặc xuất hiện con mắt, tựa hồ cũng có tự chủ ý thức. Bọn chúng tại sau khi xuất hiện, trước tiên liền hướng mặt đất chiến trường nhìn lại, nhưng rất nhanh lại rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi ở lâu tầng 16, cũng chính là Trần Cảnh bọn hắn chỗ vị trí này. Âm lãnh, tàn nhẫn, ngang ngược, điên cuồng, niềm ai. Tựa hồ đủ loại nhân loại tâm tình tiêu cực đều có thể tại những này trong mắt tìm tới. Nếu như trên thế giới này thật sự có địa ngục, như vậy những vật này hẳn là ác ma đi. Trần Cảnh thầm nghĩ trong lòng, sau đó bất động thanh sắc mở ra cái khác mặt, cũng không muốn cùng những ánh mắt kia phát sinh tiếp xúc. Ông nội ngươi gần nhất tâm tình thế nào? Ngọc Hủy bất thình lình hỏi. Trần Cảnh liếc mắt nhìn hắn, đại khái cũng có thể đoán được Ngọc Hủy đang suy nghĩ gì, liền thành thật trả lời. Không tốt lắm. Câu trả lời này là Trần Cảnh chăm chú châm trước qua. Từ vật nghiệp cùng lão đầu tử náo mâu thuẫn bắt đầu, lại đến một ít người không muốn giao vật nghiệp phí treo đến hắn giơ chân, cuối cùng lại là cháu nội ngoan gặp phải tập kích kém chút ở ra rắm. Nói tóm lại, từ Trần Cảnh xuyên qua vào bên trong thế giới bắt đầu, lão đầu tử liền không có gặp bao nhiêu thuận tâm sự tình, cho nên nói tâm tình của hắn không tốt lắm là rất khách quan. Phiền toái. Ngọc Hủy đạt được trả lời chắc chắn về sau, cả người lộ ra càng thêm sợ hãi, thậm chí Trần Cảnh đều có thể từ trên mặt hắn nhìn ra một loại tuyệt vọng biểu lộ. Lần này thật phiền toái. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Kỳ thật phát hiện trước nhất Trần Bá Phù cùng tự dạ bộ phát xung đột người, ngoại trừ người trong cuộc Ngọc Hủy, Trần Cảnh cùng Tiểu Khô Lâu bên ngoài, còn có người khác. Không sai, chính là quỷ xui xẻo lo dần sờ. Vài ngày trước hắn liên tiếp bị Trần Bá Phù tại trong Gaza giáo dục đến mấy lần, cơ hồ đều ném đi nửa cái mạng tại lão đầu tử trong tay, cũng may truyền máu cứu người việc này Trần Bá Phù không trách tội hắn. Điều này cũng làm cho Lo Dần Sờ nhẹ nhàng thở ra, nhưng bây giờ, ai lại chọc hắn rồi? Tại Gaza tầng ngầm ăn mòn không gian bên trong, Lo Dần Sờ ngồi một mình ở âm u nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy, cảm nhận được nương theo mặt đất kịch liệt rung động mà truyền đến hai cỗ khí tức khủng bố, Lo Dần Sờ dọa đến liền chạy trốn đều quên. Làm một kém chút để lão phong tử giết chết may mắn. Lo Dần Sờ đối trong đó một cỗ khí tức rất tin tưởng, thậm chí đều vì này làm thời gian rất lâu ác ngộng. Đây tuyệt đối là lão giả điên kia khí tức. Hắn khẳng định lại bắt đầu vung điên rồi. Về phần một cái khác khí tức, Lo Dần Sơ cảm thấy khẳng định so lão phong tử yếu, nhưng cũng tuyệt đối còn mạnh hơn chính mình. Cho nên, đến tột cùng là ai trêu chọc lão già kia rồi? Lo Dần Sơ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không dám đi ra ngoài nhìn. Dù là hắn một mực trốn ở Gaza tầng ngầm không gian độc lập bên trong, hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được phát ra từ linh hồn run rẩy, kia hai cỗ khí tức kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi. Cơ hội tại khai chiến một cái mắt, Lo Dần Sơ liền phát giác được mình chế tạo cái không gian này nhanh xong đời. Đúng thế, dù là nơi này là hắn tỉ mỉ chế tạo một mảnh tư nhân lĩnh vực, cũng như thường tránh không khỏi phía trên cuộc chiến đấu kia tác động đến. Mỗi một giây Lo Dần Sờ đều có thể rõ ràng cảm ứng được cái không gian này tại dần dần sụp đổ. Không, chuẩn xác mà nói, là biến mất. Tựa như là nơi này giấy lên một mảnh mắt thường không thể gặp đại hỏa. Từ bên ngoài đến bên trong, từ xa đến gần, hết thảy tất cả đều sẽ bị đốt thành tro. Bao quát chính Lo Dần Sờ. Đến cùng là ai tại trêu chọc hắn? Đáng chết. Nếu để cho cái người điên kia nổi giận lên. Chơi chiêu hồng cư xá 3001 thất. Nói ít im miệng không nói ngôn tức ngồi tại ban công biên giới. Bị bớ cao màu đèn khỏa che thon dài hai chân khoác lên trên lan can, theo đối diện quét mà đến gió đêm nhẹ nhàng lay động, giày da cũng đổ chiếu đến lạnh lẽo nguyệt quang. Tại nàng bên cạnh là một con hình dạng bặm bẹo cự quạ. Nó so Trần Cảnh bọn hắn nhìn thấy những cái kia quạ đen hình thể càng lớn, toàn bộ đầu tựa như là nhiều song nhẫn thịt, lại như huyết sắc buồng long chật ních loại người trong mắt, mỗi khi nó chuyển động ánh mắt lúc sẽ còn phát ra cực kỳ dính chặt tiếng vang. Hắn làm sao cùng nghị hội nhân đánh nhau? Nô tước mặt mũi tràn đầy mê vong lẩm bẩm nói, đưa tay nhẹ vô về cự quạ trên cổ lông vũ, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Ta nghe nói hắn cùng nghị hội quan hệ rất tốt. Đây là có chuyện gì? Chạy, chạy, chạy. Cự quạ bỗng nhiên vỗ lên cánh, đầu lâu bên trên loại người trong mắt điên cuồng chuyển động, phảng phất mỗi một cây lông vũ đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết. Một hồi lại trốn cũng được. Mặc dù ngôn tức thanh âm hơi có vẻ ngây thơ, nhuyễn nhuyễn nhu nhu giống như là tiểu nữ hài giọng điệu, nhưng này chỉ cự quạ ở trước mặt nàng lại có vẻ phá lệ nhu thuận, nghe thấy nàng sau liền không còn lên tiếng. Ngoại trừ ẩn tu hội giáo hoàng bên ngoài, ta từ trước đến nay chưa thấy qua cường đại như vậy sinh vật. Nôn Tước nhìn qua trước mắt không ngừng lan tràn ra hắc vụ, không sợ hai chút nào cùng những cái kia giấu ở trong sương mù hàng trăm hàng ngàn con mắt nhìn nhau, trong miệng tự lẩm bẩm. Đây chính là bọn họ nói thiên tai à? Vĩnh Dạ thị bàn tròn nghị hội trị an bộ. Mở tối giám sát phòng bên trong, trên trăm vị thân mang chế phục trị an viên ngay tại đi tới đi lui, treo cao trên trần nhà đèn báo hiệu đã tiến vào thường sáng hình thức, tinh hồng chỉ riêng chiếu vào mỗi một vị trị an viên trên mặt. Mỗi người thân sắc đều cực kỳ bối rối, hoặc là nói, sợ hãi. Báo cáo, chư quan đại nhân. Một vị người da trắng gương mặt trị an viên vội vàng xâm nhập ở vào hành lang chỗ sâu văn phòng, cực độ sợ hai phía dưới ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm, hồng, màu đỏ báo động. Ngồi tại đặc chế trên ghế làm việc nam nhân hoàn toàn có thể dùng cổng kềnh để hình dung. Chừng 2 mét thân cao, nhanh 800 cân thể trọng. Nặng nghề dính chặt mỡ liều mạng đắp lên khiến cho để hắn cơ hồ mất đi hình người, đơn giản cực kỳ giống một đoàn co quắp trên ghế làm việc núi thịt. Tuy nói hắn miễn cưỡng coi như có một ít nhân loại đặc thủ, nhưng đầu của hắn lại thực sự là một cái đầu heo. Phấn bạch phiếm hồng thô ráp trên da tràn đầy tinh mịn lông tơ, hôi thối trong miệng đầu lưỡi không ngừng chuyển động giống như là tại liếm láp cái gì, răng nanh màu vàng khẽ bên trên còn mang theo mấy khối miễn cưỡng có thể nhìn ra nhân loại đặc thủ thịt nát. Hắn chính là chư quan. Cùng Ngọc Hủy tại nghị hội bên trong chức vị đồng dạng. Bọn hắn cùng thuộc tại Vĩnh Dạ thị Tam đại quan trị an một trong. Có điều cùng Ngọc Hủy khác biệt chính là, chư quan đơn giản cực kỳ giống những cái kia bị giam giữ trong tù tội phạm. Ngang ngược, tham lam, dơ bẩn, hảo sát. Tất cả dễ dàng sinh sôi tội ác đặc chất đều có thể ở trên người hắn trông thấy. Màu đỏ cảnh cáo. Chư quan nhướng mày, to lớn heo mắt trong nháy mắt chừng đến bên ngoài lồi ra đến, ngươi xác định? Chư quan đại nhân, chúng ta xác định. Cái kia ở vào Thái Bình khu thật thà uy trị đường đi cơ thể sống thiên thai giống như không kiểm soát. Ngay cả chúng ta tổng bộ dụng cụ đo lường đều có thể kiểm chắc đến năng lượng của hắn ba động. Chư quan biểu lộ vi diệu chật chật lưỡi, tráng kiện ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn làm việc búng ra. Tự dạ đại nhân đâu? Nàng trước kia liền mang Ngọc Hủy đại nhân rời đi tổng bộ, giống như cũng là đi thật thà uy trị đường phố. Chư quan bần bệnh kia máu trong mắt ẩn ẩn nhảy lên, cố gắng áp chế tại nội tâm không ngừng lan tràn ra sợ hãi, nhưng khi hắn vừa nghĩ tới cái kia thân ảnh giàn mua, nhưng lại hội khống chế không nổi sợ run rẩy. Trong thoáng chốc, phảng phất lại về tới mấy năm trước, về tới cái kia thiên thai giáng lâm thời gian, đem tất cả tại thành khu dù đã chuộc tội người đều điều tới, sau đó cho nghị hội đánh báo cáo xin trợ giúp. Chư quan đại nhân, ngài muốn hay không dẫn đội đi xem một chút, nghe nói tự dạ đại nhân còn tại bên kia. Chị An Biên hỏi dò, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía vị kia ngồi trên ghế làm việc, dùng tuyệt đối bạo lực tại Vĩnh Dạ thị Dương danh lập vạn quan chị An. Chư quan bỗng nhiên về sau một nằm, cả tòa núi thịt đều phảng phất run lên một cái, cổng kềnh trên mặt lộ ra một loại tên là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta đi không phải liền là chịu chết ta. Chương 29, kết thúc tại trong sương mù cái kia tên là Trần Bá Phủ lao đầu tử chính là một cái cơ thể sống thiên hai, đây là bản tròn nghị hội cao tầng tại mấy năm trước liền phải ra chung nhận thức. Sở dĩ Trần Bá Phủ tại Vĩnh Dạ thị quát tháo nhiều năm cũng không bị chính nghĩa chế tài. Cũng chính bởi vì vậy, không người nào nguyện ý đi đắc tội một vị cơ thể sống thiên hai, cũng không ai có thể gánh chịu đắc tội thiên hai về sau ác quả. Liền thí dụ như Trần Bá Phủ trước đó dùng để uy hiếp tự dạng, dám động hắn cháu trai, hắn liền để cả tòa Vĩnh Dạ thị chôn cùng. Trên thực tế hắn cũng không thể làm được, thậm chí liền tại trận Ngọc Hủy đều rất rõ ràng, đây chỉ là một câu nói ngoa uy hiếp, hắn nhiều nhất chỉ có thể làm được một nửa. Đúng thế, mấy năm trước bàn tròn nghị hội cao tầng liền suy tính qua, cái kia giảm mà không chết tên điên kỳ thật năng lực có hạn, hắn tại bị giết chết trước, tối đa cũng chỉ có thể mai táng Vĩnh Dạ thị một nửa sinh vật. Giống như thật làm lớn chuyện. Trần Cảnh sắc mặt ngưng trọng nắm chặt ban công lan can, tinh tế thon dài đốt ngón tay cơ hồ bóp trắng bệnh. Giờ phút này, hắn đã phát hiện tình thế có chút vượt qua dự tính, vốn cho rằng đây chỉ là một trận cựu duệ ở giữa đơn giản đánh nhau, nhưng nhìn thế cục này, đây là muốn ngày tận thế. Nghĩ tới đây, Trần Cảnh trong lòng có chút hốt hoảng. Lúc này mới vừa tới Lý Thế Giới không có mấy ngày, vạn nhất ngày tận thế, cái kia còn thi cái giám thử. Lúc này, những cái kia quỷ dị mê vụ đã từ trong tiểu khu dung xuất ra ngoài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ở thành khu tràn ngập ra. Từ mặt đất chí cao không, những này che kín con mắt mê vụ, thậm chí đều che khuất tự nguyệt kỳ kia đủ để khiến vô số cựu duệ phát của nguyệt quang, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại dần dần bị những này mê vụ thôn phệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời dưới đất đều là những cái kia không ngừng từ trong sương mù mở mắt ra. Ông nội ngươi hội hủy tòa thành này. Ngọc Hủy không biết làm sao thấp giọng lẩm bẩm, những cái kia đã sớm bị hắn cưỡng chế quên được kinh khủng mối ức, tại thời khắc này lại khách không mời mà đến mà tràn vào trong đầu của hắn. Kia là mấy năm trước trị an bộ một trận chấp pháp hoạt động, cũng là tại tự nguyệt kỳ Thái Bình khu xuất hiện một con mất khống chế cường đại cựu duệ. Vì để tránh cho con kia cựu duệ đối thành khu tạo thành tổn thương lớn hơn, đến đây chấp pháp trị an viên môn lựa chọn đem nào đó cư xá trực tiếp san thành bình địa. Mà Trần Cảnh vừa lúc ngay tại cái kia trong khu cư xá học bù. Chuyện sau đó, Ngọc Hủy đã không dám nhớ lại. Hắn lúc đó cũng bất quá là một cái cao cấp trị an viên, mà lại lần kia chấp pháp hoạt động hắn cũng không có tham dự, cho nên hắn rất may mắn. Đêm hôm đó là thuộc về Trần Bá Phủ đêm giết chóc. Đầu tiên là tham dự chấp pháp trên trăm vị trị an viên bị hắn tàn nhẫn giết chết, về sau lại là tiến đến trợ giúp Diên Vĩ quan trị an bị hắn sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ, liền những cái kia bị lâm thời điều đi 15 cái chuộc tội người đều chưa từng may mắn thoát khỏi. Lao phong tử điên thật rồi. Tất cả mọi người cho rằng như vậy. Tại giết chết hiện trường tất cả nghị hội thành viên về sau, hắn lại từ Thái Bình khu một đường giết vào nghị hội tổng bộ, tất cả có can đảm tiến đến ngăn cản hắn người đều biến mất. Có lẽ kia đã không thể dùng cựu duệ ở giữa chiến đấu để hình dung. Kia là đúng nghĩa đồ sát. Là nghiêng về một bên đại đồ sát. Là các ngươi hại chết cháu của ta. Trần Bá Phù tại một cước đá văng nghị hội tổng bộ đại môn về sau, câu nói đầu tiên chính là cái này. Có điều không đợi người ở chỗ này tới kịp trả lời, hắn liền xuất thủ. Bởi vì Trần Bá Phủ căn bản cũng không quan tâm đáp án. Hắn điên rồi. Chưa hề điên đến như vậy triệt để. Hết thảy đều chỉ bởi vì tại trận kia chấp pháp hành động bên trong. Trần Cảnh chết rồi. Trần Bá Phủ cháu trai ruột, chết rồi. Lồng ngực của hắn bị tạc mở một cái cự đại lỗ thủng, trái tim tức thì bị khoảng cách gần xung kích xoắn đến vỡ nát, loại kia tổn thương liền Trần Bá Phủ đều bất lực, thậm chí liền cứu giúp cơ hội đều không có. Lần này từ nghị hội tổng bộ buộc phát đại đồ sát bên trong, thân là cao cấp chỉ an viên Ngọc Hủy cũng ở tại chỗ, bất quá hắn tốt số chưa từng xuất hiện tại trận đánh Trần Bá Phủ thê đội thứ nhất, nếu không nhóm đầu tiên chết nhân chính là hắn. Làm Ngọc Hủy dẫn đầu thê đội thứ hai tiến đến tiếp viện lúc, hắn có thể nhìn thấy chỉ có ở khắp mọi nơi tàn chi khối vụn, cùng cái kia toàn thân đẫm máu giống như ác ma sừng sững trong chiến trường tâm lão phong tử. Đến nay hắn đều không thể quên cái kia hình tượng, còn có cái kia nặng nề khàn khàn tiếng thở dốc, đơn giản tựa như là đuổi đi không tiêu tan nguyên rủa, thường xuyên xuất hiện tại Ngọc Hủy trong cơn ác mộng. Kia là Ngọc Hủy chưa từng thấy qua cường đại cùng ngang ngược. Loại kia có thể không nhìn trật tự cùng quy tắc lực lượng, cơ hồ vượt ra khỏi Ngọc Hủy tưởng tượng cực hạn, thậm chí hắn cũng hoài nghi lão phong tử thực lực là không phải bị đánh giá thấp, liền hắn biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem. Căn bản không thể so với bàn tròn nghị hội bất luận một vị nào nghị viên chính lệnh. Nếu như vị lão nhân kia nguyện ý, Ngọc Hủy không chút nghi ngờ hắn có thể hủy đi tòa này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng cổ lão thành thị. Lão già điên kia chính là đúng nghĩa thiên tai. Về phần trận kia bạo loạn cuối cùng là giải quyết như thế nào, kỳ thật Ngọc Hủy cũng không biết. Dù là hắn sau cùng chức vị đã thăng đến Thái Bình khu quan trị an, quyền hạn của hắn cũng vẫn như cũ không đủ để chèo chống hắn đi giải chân tướng. Ngọc Hủy chỉ biết là cuối cùng là nghị viên ra mặt. Không sai, vị kia vĩnh dạ thị bản tròn nghị hội còn sót lại nghị viên, là hắn ra mặt ngăn trở lâm vào điên cuồng Trần Bá Phủ, cũng là hắn chủ động phân phát tất cả chạy đến trợ giúp trị an viên. Cuối cùng vẫn hắn nghĩ biện pháp để Trần Cảnh sống lại. Kỳ thật Ngọc Hủy sau đó ngẫm lại cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bởi vì lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, một cái liền cựu duệ đều không phải là người bình thường, trong thời gian ngắn nhận như thế tổn thương nghiêm trọng, tuyệt không có khả năng có nửa điểm sống sót cơ hội. Huống chi hiện trường nhân viên công tác cũng kiểm tra thực hư qua, Trần Cảnh xác thực đã không có hô hấp, nhục thân triệt để đã mất đi hoạt tính. Có thể coi là như thế, nghị viên vẫn là để hắn sống lại. Nhưng cụ thể là thế nào thao tác, điểm ấy Ngọc Hủy xác thực không rõ ràng, có điều sau đó hắn ngược lại là nghe nói, chuyện này cùng một vị đến từ Đại Phật Mẫu Tự Viện La Hán có quan hệ. Lúc ấy chính vào Đại Phật Mẫu Tự Viện cùng Nguyệt Quang ẩn tu hội thời kỳ trang mật. Hai cái này Thiên Nam địa Bắc giáo phái lui tới rất thân. Vị kia không biết tên La Hán bắt đầu từ cực chú đô đường xa mà đến, nghe nói là muốn cùng ẩn tu hội tu đạo sĩ nhóm gặp mặt nói chuyện giáo phái ở giữa chiều sâu hợp tác, không nghĩ tới vừa vặn liền gặp Trần Bá Phủ nổi điên việc này. Làm bang tròn nghị hội nội bộ thành viên, Ngọc Hủy nhìn qua không ít liên quan tới Đại Phật Mẫu Tự Viện tuyệt mật tư liệu, cho nên hắn biết rõ loại này truyền ngôn có nhất định chân thực tính. Nói không chừng, cái kia La Hán thật sự có bản sự có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh. Có thể cái này cụ thể là thế nào thao tác, quả thật làm cho Ngọc Hủy nghĩ bể đầu đều nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì sinh cùng tử giới hạn có thể so với người bình thường tưởng tượng lớn hơn. Chết chính là chết rồi. Trừ phi là những cái kia đạn sinh tại cựu nhật tồn tại, chỉ có thần nhóm có thể siêu thoát sinh tử cùng sinh mệnh cơ bản định luật. Mà chân cảnh, một người bình thường thôi. Cho nên thẳng đến hiện nay, Ngọc Hủy đều còn tại thỉnh thoảng suy nghĩ, cái kia La Hán đến tột cùng là thế nào để Trần Cảnh sống tới. Là vận dụng trong truyền thuyết Đại Phật Mẫu Tự Viện những bí pháp kia. Vẫn là bọn hắn mượn cao hơn, càng cổ lão. Không. Những cái kia cổ quái tăng lữ hẳn là không lá gan lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng đoán không được tiếp xúc những cái kia cổ lão tồn tại hậu quả là cái gì, trừ phi bọn hắn đều làm xong ứng đối đại thai biến chuẩn bị. Bọn hắn đánh nhau làm sao không có tiếng. Đột nhiên, Trần Cảnh thanh âm tại Ngọc Hủy vang lên bên hai, nhìn lại, chỉ gặp Trần Cảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỉ vào phía dưới cư xá quảng trường. Không biết. Ngọc Hủy chi tiết đáp, đem trong đầu những hình ảnh kia ép xuống. Trần Cảnh nhíu nhíu mày, không có hỏi nhiều nữa, trong lòng càng thêm lo lắng. Bởi vì những cái kia mê vụ sau khi xuất hiện liền chặn ánh mắt, cho nên từ đầu đến cuối Trần Cảnh cũng không biết sương mù nội bộ xảy ra chuyện gì, có điều liền Ngọc Hủy phản ứng đến xem, lão gia tử hẳn là không có vấn đề. Sương mù muốn tản. Ngọc Hủy đột nhiên ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, tựa hồ đã đoán được tiếp xuống hình tượng. Có lẽ là chia năm xẻ bảy tự dạng, có lẽ là một chỗ không cách nào phân biệt thì nát, nói tóm lại, Ngọc Hủy không tin tự dạng có thể đứng từ trong sương mù đi tới. Mặc dù Ngọc Hủy tán thành tự dạng cường đại, nhưng cũng tiếc chính là sự cường đại của nàng hoàn toàn không đủ để chèo chống nàng cùng lão già điên kia là địch. Ngọc Hủy mười phần lý trí. Hắn biết rõ, tại vĩnh dạ tòa này cổ lao đến lịch sử đều trở nên mơ hồ trong thành thị, có thể giết chết cái kia cơ thể sống tiên thai có lẽ chỉ có mấy vị kia. Mà tự dạng, tuyệt không là một cái trong số đó. Giờ phút này, trên bầu trời sương mù dần dần bắt đầu rút về, tựa như là trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại máy hút bụi, ngay tại toàn công suất vận chuyển không ngừng thôn phệ những cái kia quỷ dị hắc vụ. Cùng lúc đó, những cái kia tiềm ẩn tại hắc vụ bên trong con mắt cũng bắt đầu từng cái nhắm lại, bọn chúng hình dáng bị lôi kéo đến cơ hồ đã mất đi con mắt hình thức ban đầu, cực kỳ giống một bức nhiều sóng vặn béo bức tranh. Các ngươi đem chuột tội người cũng gọi tới. Tại hắc vụ dần dần rút về quá trình bên trong, Trần Cảnh cũng nhìn thấy những cái kia trước đó bị mê vụ che chắn, ngay tại từng bước tới gần cư xá chuột tội người. Cũng không biết bọn chúng là trường nào thì bắt đầu hướng cư xá đi. Làm mê vụ dần dần biến mất thời điểm, khoảng cách cư xá gần nhất một cái chuột tội người liền đứng tại ngoài cửa lớn trên đường phố, thân thể cao lớn cơ hồ có thể dùng đỉnh thiên lập địa để hình dung, Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn lại đều nhìn không thấy đầu của nó. Đông nhiên xem xét, tựa như là cư xá bên ngoài đông nhiên xuất hiện một tòa từ vô số sinh vật đầu lâu tạo thành gò núi, đập vào mặt khoa trương cảm giác gáp bách để Trần Cảnh đều cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Cái này, đây cũng là tổng bộ bên kia điều động tới. Ngọc Hủy vội vàng cho Trần Cảnh giải thích, sợ hắn hiểu lầm, nghị hội không muốn cùng ông nội ngươi khai chiến, trừ phi cái kia gọi tự dạ nữ nhân chết rồi. Trần Cảnh hỏi. Ngọc Hủy không có trả lời, nhưng nhìn nét mặt của hắn, Trần Cảnh cũng có thể đoán được đáp án, cho nên hắn lập tức liền nhíu chặt lông mày. Mặc dù Trần Cảnh đối tự dạ ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, nhưng nói thật, hắn là đánh trong đáy lòng không muốn nhìn thấy tự dạ chết tại lao đầu tự trong tay. Dù sao song phương đều không có gì người chết ta sống đại ân oán, vì khoe miệng xung đột mâu thuẫn nhỏ liền chọc phiền phức, cuộc mua bán này là thật không có lợi. Nếu không chúng ta đi lên quên đủ. Trần Cảnh hỏi do, nhìn như chả mang theo một chút ngây thơ trên mặt là một loại kiên định biểu lộ, có ta ở đây, ông nội của ta hẳn là sẽ. Trước đó quyết tán ra tới sương mù đã tán đi chín thành tả hưu, chỉ ở cư xá trên quảng trường lưu lại một cái đường kính khoảng 10 mét sương mù cầu. Giờ phút này, Trần Cảnh cùng Ngọc Hủy liền đứng tại ban công bên dưới, chính không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia to lớn quả cầu, mà Tiểu Khô Lâu dần thì tránh sau lưng Trần Cảnh không dám nhìn nhiều. Đối với nó loại này sinh ra ở đất chết đê dài cựu duệ tới nói, trong không khí tràn ngập cao dài cựu duệ khí tức đơn giản không nói ra được đáng sợ, thậm chí để nó đều có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết ảo giác. Ngừng. Ngọc Hủy đột nhiên nói một câu nói như vậy, sau đó cả người đều giống như trong nháy mắt sụp đổ mất, căng cứng thần kinh tại trầm tĩnh lại về sau, hai tay của hắn nhưng như cũng còn tại không tự giác có gắp. Thật ngừng. Trần Cảnh chỉ là người bình thường, cảm giác không thấy phía dưới trong chiến trường những cái kia khí tức biến hóa vi diệu, cho nên tại thời khắc này hắn cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mơ hồ trông thấy cái kia to lớn sương mù cầu còn tại không ngừng co vào. Thẳng đến nửa phút sau, những cái kia kinh khủng sương mù triệt để tiêu tán, hoặc là nói, quay về tại lao nhân thể nội. Cho đến giờ phút này Trần Cảnh mới lấy trông thấy, trận này không hiểu thấu chiến đấu đến tuột cùng là cái gì kết cục. Sự thật chứng minh, Trần Bá Phủ thực lực hơn xa tại tự dạ. Cái này cũng cùng Ngọc Hủy ban sơ phỏng đoán tương xứng. Tại tòa này vĩnh dạ trong thành, duy nhất có thể ngăn chặn lao già điên này người, chỉ có vị kia còn sót lại vĩ đại nghị viên, những người khác căn bản cũng không có thể là lao già điên này đối thủ. Làm không rõ ràng ngươi. Trần Bá Phủ đống nhiên mở miệng, khàn khàn tiếng nói bên trong lộ ra vô tận nghi hoặc, mặc dù y phục trên người hắn phá đến cùng nát tấm vải, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì thụ thương vết tích. So sánh với hắn, tự dạ coi như chật vật hơn nhiều. Tự dạ trên người có nhiều chỗ cực kỳ rõ ràng vết máu, nhất là dùng để bên trong dựng áo sơ mi trắng cơ hồ đều biến thành màu máu, cánh tay phải xương cốt xuất hiện một loại kinh khủng ốn cong đường cong, mà cánh tay trái của nàng thì không cánh mà bay. Đúng thế, từ tự dạ vai trái trở xuống, toàn bộ cánh tay đều không thấy, nhưng quần áo lại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có kia trống rỗng tay áo có thể chứng minh trước đó nơi này có tồn tại gì. Mặc dù chúng ta trước đó không có đánh qua bất luận cái gì quan hệ, nhưng ta xem qua cá nhân của ngươi hồ sơ, bao quát những cái kia chưa thoát mật tư liệu. Tự dạ tựa hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, tấm kia tinh xảo trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia ôn nhu tới cực điểm tiêu dung, tựa như là tự nhiên mà vậy thủy đồng dạng để cho người ta khó mà sinh ra ác cảm. Ta biết mấy năm này trong lòng ngươi kìm nén hòa đâu, sẽ không lại cho ngươi một cơ hội vung vung điên. Ngươi sớm muộn sẽ ở vĩnh dạ náo ra đại sự tới. Tự dạ nói đến đây liền dừng lại, đưa tay duỗi ra tinh tế ngón trỏ thon dài, bất động thanh sắc chỉ con kia trống rông tay áo. Thành ý, ta cho đủ. Mặt mũi, ta cũng cho. Cho nên, tự dạ nhìn về phía Trần Bá Phủ, cặp kia mang theo ôn nhu ý cười trong con ngươi, giống như là lộ ra một loại vội vàng tình cầu. Trần Lao tiên sinh, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Nghĩ cho chuyện cái gì? Trần Bá Phủ không khỏi cảnh giác lên, chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt này nhìn tuổi còn trẻ, lòng dạ lại sâu không thấy đáy. Tương lai của ngươi, tương lai của ta, nghị hội tương lai. Tự dạ đưa tay nhẹ nhàng tại tiếu mị trên gương mặt điểm một cái, ôn nhu trong con ngươi đột nhiên phát sáng lên. Còn có tòa thành thị này tương lai. Chương 30, thế giới cần trật tự. Trần Cảnh không nghĩ tới trận chiến đấu này hội lấy phương thức như vậy kết thúc, càng không có nghĩ tới trước đó còn hận không được đem tự dạ ăn sống nuốt tươi lão nhân, vậy mà lại thay đổi trước đó thái độ trở nên không hiểu nhiệt tình. Cảnh Cảnh, ngươi cùng ngươi Ngọc Hủy thúc thúc trước tiên ở trong nhà nhìn hội TV. Ta cùng nha đầu này ra ngoài tâm sự. Trần Bá Phù đứng ở dưới lầu hô to. Nha. Tốt. Trần Cảnh gật gật đầu lên tiếng. Kỳ thật hắn cũng rất tò mò hai người này muốn trò chuyện cái gì, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi theo sau dự tính suy nghĩ, dù sao bây giờ còn có người ngoài ở tại, về sau lại tìm lao đầu tử hỏi cũng giống như nhau. Tại Trần Bá Phủ cùng tự dạ rời đi cư xá đồng thời, Trần Cảnh phát hiện những cái kia quay trùng quanh tại cư xá bên ngoài chuộc tội người cũng dần dần tán đi, tựa hồ bọn chúng cũng tiếp thu được một loại nào đó chỉ lệnh, xác định nghị hội trị an tổng trưởng không có nguy hiểm sau lúc này mới rời đi. Trong lúc nhất thời, không rõ ràng cho lắm Trần Cảnh cùng Ngọc Hủy hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết tự dạ cùng lao đầu tử là chuyện gì xảy ra, nhưng từ tự dạ trước đó liền có thể đại khái đoán được. Bọn hắn nói chuyện chính sự có lẽ rất nặng nề, cũng rất phiền phức. Không nghĩ tới ông nội ngươi vậy mà lại thủ hạ lưu tình. Ngọc Hủy vẫn là không nhịn được mở miệng cảm khái một câu, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Trần Cảnh một chút, giọng nói chuyện đều mang nghĩ mà sợ, ta còn tưởng rằng hắn thật sẽ giết tổng trưởng. Ta cũng coi là. Trần Cảnh lòng vẫn còn sợ hay nói, nhớ tới những cái kia đắc tội qua lao đầu tử sau đó chết không yên lành người, chỉ cảm thấy tự dạ thật sự là mạng lớn. Vừa mới nói xong, Trần Cảnh nhịn không được hiếu kỳ, thử thăm dò hỏi một câu. Ngọc Hủy thúc, ngươi biết bọn hắn muốn trò chuyện cái gì sao? Không rõ ràng. Ngọc Hủy vô ý thức lắc đầu, nhưng lại đột nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nhìn kỹ Trần Cảnh vài lần, do dự mãi mới mở miệng. Có thể là nghĩ tâm sự nghị hội cùng ẩn tu hội sự tình. Nghị hội cùng ẩn tu biết. Trần Cảnh khẽ giật mình. Tại tòa này vĩnh dạ trong thành, bàn tròn nghị hội xem như chế định hết thể trật tự chấp chính cơ cấu, mà Nguyệt Quang ẩn tu hội thì hẳn là thuộc về loại kia bản thổ tông giáo, chẳng lẽ giữa bọn chúng? Ngươi là Trần lão gia cháu trai, theo lý mà nói, những lời này nói cho ngươi nghe cũng không có gì, nhưng ngươi vẫn là phải chú ý điểm. Ở bên ngoài đừng nói mỏ, nếu không dễ dàng gây phiền toái. Ngọc Hủy nói đến đây, đương nhiên muốn bài. Nhưng ngươi thật giống như cũng không sợ phiền phức. Ngươi nói chứ sao? Trần Cảnh tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Ngọc Hủy, đưa tay chỉ miệng của mình, ta cái miệng này chặt chẽ cực kỳ, bảo đảm không hướng bên ngoài nói. Ừm. Ngọc Hủy nhẹ gật đầu, sau đó bất động thanh sắc đem ánh mắt rời về phía Tiểu Khô Lâu Giản. Tiểu gia hỏa này, mắt thấy Ngọc Hủy ánh mắt chuyển qua trên người mình, Tiểu Khô Lâu Giản lập tức liền giật sợ, hai chân khống chế không nổi run rẩy, liền câu đầy đủ đều nói không nên lời. Người một nhà. Trần Cảnh vỗ vỗ Giản bà bay, nhẹ giọng an ủi. Ngọc Hủy tám đôi mắt bên trong chớp động lên dị dạng quan mang, tựa hồ đang đánh giá lấy Giản, qua nửa phút tả hữu mới một lần nữa mở miệng. Kỳ thật cái này cũng không tính là gì bí mật. Ngọc Hủy nhẹ nói, nhưng từng chữ đều lộ ra phá lệ nặng nề, thậm chí liền khí tức đều trở nên hề hoại không thôi. Cảnh Cảnh, ngươi hẳn phải biết, thế giới này chỉ còn lại 3 tòa thành thị còn tại kéo dài hơi tàn, cũng chỉ có cái này 3 tòa thành thị có thể tạm thời chống cự những cái kia đến từ đất chết ăn mòn. Vĩnh Dạng, Cực Chú, Huyền Không. Trần Cảnh càng thêm hiếu kỳ. Đúng. Ngọc Hủy nhẹ gật đầu, ngữ khí trở nên 10 phần bất đắc dĩ. Đã từng cái này 3 tòa thành thị đều từ bản tròn nghị hội thống trị, nhưng bây giờ thế cục đã thay đổi, Cực Chú đâu nghị hội bị Đại Phật Mẫu tự viện ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, Huyền Không thành nghị hội cũng bị Đồ Linh Nghiên cứu hội khiến cho chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên hiện tại chỉ có Vĩnh Dạ thị nghị hội còn có thống trị lực. Tạm thời là dạng này. Ngọc Hủy thở dài, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, dùng như thằn lằn móng đuốt vị bàn công lan can. Những năm gần đây Nguyệt Quang ẩn tu hội cùng cái khác hai tòa thành thị giáo phái lui tới rất thân, mặc dù bên ngoài tất cả mọi người coi như hòa khí, nhưng chúng ta nghị hội biết, những tên khốn kiếp kia là muốn cho Vĩnh Dạ thị bước cái khác hai tòa thành thị theo gót. Giáo phái trả thích đoạt quyền. Trần Cảnh không thể nín được cười, nhớ tới trong thế giới hiện thực một ít lịch sử, đột nhiên lại cảm thấy thích đoạt quyền giáo phái mới phải bình thường. Dù sao quyền lực vật này không ai không thích. Mượn nhờ thần danh hảo tại tín đồ trước mặt biểu hiện ra quyền uy nhân, từ xưa đến nay cũng không phải số ít, không có đơn giản như vậy. Ngọc Hủy tiếng nói bỗng nhiên đè thấp, bọn hắn không phải nhàm chán như vậy sinh vật, quyền lực đối bọn hắn tới nói không có ý nghĩa, sở dĩ muốn ra không nghị hội cũng là bởi vì. Nói đến đây, Ngọc Hủy liền dừng lại, bởi vì hắn trông thấy Tự Dạ cùng Trần Bá Phủ từ tiểu khu bên ngoài đi trở về, hai người nhìn trò chuyện vui vẻ bầu không khí 10 phần hòa hợp, trên mặt đều mang tiêu dung. Ngọc Hủy thật sâu nhìn qua cái kia đang cùng Tự Dạ trò chuyện lão nhân, bỗng nhiên ánh mắt phức tạp cảm khái một câu, ngươi có cái tốt ông nội. Về sau hắn liền không còn có nói chuyện, một mực trầm mặc. Thằng đến lão nhân cùng Tự Dạ trở về. Ngươi không tệ, so lấy trước kia chút chỉ an tổng trưởng có thực lực nhiều. Trần Bá Phù ngồi ở trên ghế salon điểm điều thuốc, Trần Cảnh thì đứng ở một bên an tĩnh nghe, thỉnh thoảng trà trộm lấy ánh mắt quét Tự Dạ một chút. Hắn nhớ kỹ trước đó Tự Dạ hẳn là bị thương nặng, thậm chí có một cánh tay đều không cánh mà bay, nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ vết máu trên người cùng một chút chiến đấu còn sót lại vết tích bên ngoài, cơ hồ nhìn cùng người bình thường đồng dạng. Cứ quyết định như vậy đi. Tự Dạ vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười ôn nhu đến không tưởng nổi. Mặc dù Trần Cảnh không biết nàng bí mật cùng lão nhân Hàn Nguyên thứ gì, nhưng hắn đó có thể thấy được nữ nhân này thật cao hứng. Tại cặp kia cảm xúc không đến đáy mắt trong con người, còn là lần đầu tiên cho thấy phát ra từ nội tâm ý cười. "Ừm, được, các ngươi đi thôi." Trần Bá Phủ cười khoát khoát tay, sau đó quay đầu nhìn Trần Cảnh một chút, "Cháu ngoan, giúp ta đưa tiễn bọn hắn." "Được." Lão đầu tử vậy mà lại có tiễn khách ý nghĩ, loại này lễ tiết tính thuộc tính ngược lại là Trần Cảnh lần thứ nhất tại lão đầu tử trên thân nhìn thấy, bất quá hắn đại khái cũng có thể đoán được, lão nhân này khẳng định cùng Tự Dạ đạt thành thỏa thuận gì hoặc là chung nhận thức, cũng có thể là giao dịch nào đó. Nói tóm lại, trong này nhất định là có chuyện. Ông nội ngươi so ta trong tưởng tượng phân rõ phải trái nhiều. Sau khi ra cửa, Tự Dạ liền đi theo Trần Cảnh bên cạnh nhỏ giọng nói, Ngọc Hủy thì tại hai bước bên ngoài chậm rãi đi tới, tựa hồ không dám cùng bọn hắn song song đi. Trần Cảnh cười gật gật đầu, sau đó nhấn xuống thang máy cái nút. Chỉ chốc lát, thang máy tới. Cửa mở trước tiên, Trần Cảnh liền dẫn hai người bọn họ đi vào. Ta còn tưởng rằng hắn hôm nay thật muốn vung điên đâu. Tự Dạ cười duỗi lưng một cái, huyền chuyển dáng người đường cong nhìn một cái không sót gì. Hắn nhưng thật ra là người tốt, Trần Cảnh nói. Tự Dạ nghiêm túc đánh giá hắn vài lần, cũng không tìm được nửa điểm trái lương tâm biểu lộ. Từ cái nào đó góc độ tới nói, ngươi nói không sai, nhưng là hắn cũng làm rất nhiều phá hư trật tự sự tình. Dứt lời, Tự Dạ bỗng nhiên đổi chủ đề, bất tình lình hỏi Trần Cảnh một câu. Ngươi đối với chúng ta nghị hội thấy thế nào? Ta đối với các ngươi không phải hiểu rất rõ, cho nên chưa nói tới thấy thế nào. Ngươi không cần cẩn thận như vậy. Tự Dạ hướng Trần Cảnh phương hướng đi một bước, nhìn trước mắt vị này hơi có vẻ gầy yếu người trẻ tuổi, nàng chỉ cảm thấy tiểu tử này yếu đến đáng sợ, đơn giản cùng lao già điên kia không dính nổi nửa điểm quan hệ. Bất quá, hắn là vừa tắm rửa qua sao? Tự Dạ cảm giác Trần Cảnh tóc phá lệ dễ ngửi, lộ ra một loại thấm vào ruột gan mùi trái cây. Ta chỉ là hiếu kỳ Trần Bá Phủ cháu trai là ý kiến gì nghị hội. Không cái nhìn. Trần Cảnh thấp giọng nói. Vậy ngươi đối trật tự thấy thế nào? Tự Dạ lại đi về phía trước một bước. Không biết. Trần Cảnh lần nữa cho ra qua loa trả lời. Vô ý thức lui về sau một bước, bất động thanh sắc kéo ra cùng Tự Dạ khoảng cách. Nói nhiều tất nói hớ đạo lý này hắn vẫn hiểu. Mặc dù hắn đã đối trong cái này thế giới có bước đầu đại khái hiểu rõ, dung nhập cái này điên cuồng thế giới cũng coi như thành thạo điêu luyện, nhưng cẩn thận một chút tóm lại không sai. Dù sao quy tắc cuộc thi bên trong viết rất rõ ràng, bị phát hiện hạ chẳng chỉ có một cái. đó chính là tử vong. Ngươi cảm thấy trật tự có trọng yếu không? Tự Dạ nụ cười ôn nhu vẫn như cũ, lại đi về phía trước một bước, mà Trần Cảnh phản ứng càng nhanh, trực tiếp dựa vào tường đứng ở trong góc nhỏ, vẫn là nhùa theo nói ra ba chữ kia trả lời. Không biết, ta cảm thấy trật tự rất trọng yếu. Tự Dạ ngửa mặt lên nhìn qua không ngừng lấp lóe thang máy đèn, đột nhiên nhuyễn miệng cười. Nếu như không có trật tự tồn tại, kỳ thật trong tòa thành thị này nhân cùng dã thú cũng không có gì khác biệt. Chương 31, có phiền phức có thể tìm ta trật tự. Trần Cảnh mắt lộ ra nghi hoặc mà nhìn trước mắt vị này mỹ nhân, không biết nên lấy loại vẻ mặt nào đi qua loa nàng, bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nữ nhân này làm sao không hiểu thấu cùng mình trò chuyện lên cái này tới. A Cảnh, ông nội ngươi là một cái đối trật tự rất mâu thuẫn người, nhưng ta cảm thấy ngươi cùng hắn không giống. Tự Dạ bỗng nhiên nói. Hắn đối trật tự mâu thuẫn. Trần Cảnh biết do còn cố hỏi mà nhìn xem Tự Dạ, nguyên nhân là cái gì? Hắn cảm thấy hai chữ này rất dối trá. Tự Dạ chi tiết đáp, đồng thời cũng đang quan sát Trần Cảnh bộ mặt biểu lộ biến hóa rất nhỏ, bởi vì chúng ta nghị hội tôn chỉ là muốn mượn trật tự đến sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới. Hoàn mỹ đến mức nào? Trần Cảnh tò mò hỏi. Mỗi cái tuân thủ trật tự sinh vật đều có thể đạt được tương ứng tôn trọng, không có chiến tranh, không có cừu hận, cũng không có chém giết, tại nghị hội thống trị phía dưới, tất cả sinh vật vật chất cùng tinh thần đều có thể đạt được đầy đủ thỏa mãn. Đây không phải họa bánh nướng a? Trần Cảnh nhớ tới thế giới hiện thực những cái kia bình mới rượu cũ lý do thoái thác, nhịn không được cười lên. Họa bánh nướng? Tự Dạ tựa hồ là lần đầu tiên nghe thấy cái thí dụ này, hơi lý giải qua đi liền cảm giác mười phần hình tượng, cũng không tính là, chí ít ban sơ cái đám kia nghị viên đều là ôm loại này lý tưởng mà phấn đấu cả đời. Bọn hắn hậu đại đâu? Trần Cảnh hỏi. Tự Dạ ngơ ngác một chút, sau đó nhíu chặt lông mày không nói nữa. Thẳng đến thang máy xuống tới lầu 1, Tự Dạ mới một lần nữa mở miệng. Nhân là sẽ thay đổi. Đi thôi, ta đưa các ngươi. Trần Cảnh đổi chủ đề qua loa một câu, sau đó liền cũng không quay đầu lại mang theo bọn hắn đi ra thang máy. Ngươi cũng cảm thấy trật tự hai chữ này rất rối trá sao? Tự Dạ trên mặt vẫn như cũ triển lộ lấy loại kia ôn nhu đến thực chất bên trong tiêu dung, nhưng thanh lành âm điệu lại làm cho nhân cảm thấy không có chút nào nhân loại tâm tình chập chờn. Chưa nói tới hư không dối trá, chỉ cảm thấy rất tốt a. Trần Cảnh đi ở phía trước lùa theo Tự Dạ, cũng không muốn cùng nàng xâm nhập trò chuyện quá nhiều. Nghe Trần Cảnh nói như vậy, Tự Dạ cũng chỉ là cười, sau đó từ trong túi móc ra một viên in cán cân nghiêng tiền xu, trên ngón tay ở giữa linh xảo chuyển động, phảng phất như cái này không ổn định thế giới đồng dạng đang không ngừng lật đổ. Ngươi so ông nội ngươi nói ít, cũng so với hắn giấu được sự tình. Tự Dạ cười nói. Lúc này, bọn hắn một nhóm ba người đã đi tới cư xá cửa chính. Trần Cảnh đứng tại cửa sắt lớn bên cạnh đưa tay tiễn khách, nụ cười trên mặt vô cùng khách sáo, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung trên người Ngọc Hủy, không dám nhìn nhiều Tự Dạ một chút. Hai vị, không tiễn. Kỳ thật Trần Cảnh từ đầu đến cuối đều tại né tránh Tự Dạ ánh mắt, bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân này lòng dạ so Ngọc Hủy sâu nhiều, mà lại cũng không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác nữ nhân này muốn cho hắn gài bẫy. Cho nên giảm bớt song phương ánh mắt tiếp xúc, nói chuyện chú ý cẩn thận, đây cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Cảm ơn ngươi đến tiễn ta nhóm. Tự Dạ cười cười, sau đó từ trong túi lấy ra một tờ danh thiếp đưa về phía Trần Cảnh, về sau có gì cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho ta. Không cần không cần, ta không cần cái gì hỗ trợ. Cầm đi. Tự Dạ đem danh thiếp cứng rắn nhét vào Trần Cảnh trong túi áo trên, tiếng nói rất nhẹ, nhưng Trần Cảnh lại nghe được phá lệ rõ ràng, về sau ngươi trong thành gặp phải phiền phức, đừng đi tìm ngươi ông nội, ngươi tìm đến ta. Không đợi Trần Cảnh tái xuất nói cự tuyệt, Tự Dạ liền dẫn Ngọc Hủy từ đại môn đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói liền cùng hắn gặp qua. Nếu như ngươi vì ông nội mình tốt, đừng cho hắn lại dính vào phiền phức, nếu không về sau các ngươi đều sẽ có phiền phức, đây không phải uy hiếp. Thật là lạnh ác cũng không biết có phải hay không là tự nguyện ký nguyên nhân, ôn nhu ánh trăng như nước chiếu trên người Trần Cảnh, chỉ làm cho hắn cảm nhận được một loại không hiểu hàn ý phảng phất những này cực ánh sáng trắng mang có thể thuận lỗ chân lông chui vào thân thể, đem hắn cốt tủy đều đông kết như vậy. Sẽ có phiền phức a. Trần Cảnh mặt không thay đổi ngắm nhìn Tự Dạ bọn hắn biến mất phương hướng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy bọn hắn mơ hồ bóng lưng, lúc này mới xuất ra danh thiếp nhìn kỹ một chút, sau đó lại đem danh thiếp một lần nữa nhét hồi trong túi áo trên, im lặng không lên tiếng quay người về nhà. Trở về rồi. Trần Bá Phủ thư giãn rửa vào ở trên ghế salon, một mặt hưởng thụ để dần cho hắn nắm nuốt bà bay, gặp Trần Cảnh đẩy cửa tiến đến, hắn liền dương mắt nhìn sang. Nha đầu kia không có làm khó ngươi chứ? Không có. Trần Cảnh lắc đầu, sau đó đánh giá lao nhân vài lần. Ông nội, trước ngươi cùng với nàng chiến đấu không có bị thương chứ? Ta nhìn các ngươi đánh nhau thành thế thật lớn. Không có. Trần Bá Phủ vui tươi hớn hở cười, nâng lên khô cằn cánh tay sáng lên một cái cơ bắp, muốn thương tổn lấy ta, nha đầu kia còn chưa đủ tư cách đâu. Nghe thấy cái này trả lời chắc chắn, Trần Cảnh nhẹ nhàng thở ra, ngược lại cảm khái nói. Ta nhìn nàng bị thương ngược lại là thật nặng, nhưng khôi phục cũng rất nhanh. Nàng thực lực tạm được, ngoại trừ nghị hội bên trong lão gia hỏa kia, nghị hội bên trong thành viên khác cũng không khả năng mạnh hơn nàng. Trần Bá Phủ chật chật có âm thanh nói, từ trong túi láo trên xuất ra hộp thuốc lá chuẩn bị đốt một điếu thuốc, nhưng nhìn cháu trai ruột quăng một cái mắt lao tới, lao đầu cuối cùng vẫn là ngượng ngùng đem hộp thuốc lá thu về. Bớt hút một chút, thứ này đối thân thể không tốt. Ai nha, ta cũng không phải người bình thường, giống ta loại này cao giai cựu duệ, ta một hơi rút một đầu đều vô sự. Mặc dù Trần Bá Phủ miệng bên trong là nói như vậy, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được cháu trai đối với mình quan tâm, cuối cùng vẫn vui vẻ lựa chọn nghe lời. Ông nội, trước ngươi cùng với nàng ra ngoài trò chuyện cái gì rồi? Ngươi hiếu kỳ cái này? Trần Bá Phủ nghiêng mắt thấy hướng Trần Cảnh, trên khuôn mặt giàn mua đông nhiên nở nụ cười. Trần Cảnh không biết mình là không phải lắm mồm, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu biểu thị mình hiếu kỳ. Đúng a, chỉ là hiếu kỳ. Ông nội cũng không thể bởi vì cháu trai tò mò cái gì liền đánh hắn a. nàng hẳn là đã nói với ngươi a. Trần Bá Phủ cười nói, tựa hồ hắn vẹn vẹn thông qua đơn giản phỏng đoán, liền đoán được Trần Cảnh cùng Tự Dạ tán gẫu qua tương quan sự tình. Trật tự. Trần Cảnh không có phủ nhận, chi tiết đáp. Đúng, trật tự. Trần Bá Phủ lại sau này nhích lại gần, cầm lấy đặt ở trên bàn trà chén nước, tiến đến bên miệng nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm. Nàng cùng Đĩnh Dạ thị trước kia mấy cái kia chị An tổng trưởng không giống. Ngươi cùng lúc đầu chị An tổng trưởng đã từng quen biết. Trần Cảnh tò mò hỏi. Xem như thế đi. Trần Bá Phủ ngẩng đầu lên tới canh chừng lấy không ngừng lấp lóe cũ kỹ đèn treo, lục ngầu trong con ngươi chiếu đến mở nhạt ánh sáng. Những người kia đều là rác rưởi, tạp thoái, phế vật, bọn hắn chỉ biết là đùa bỡn quyền lực vì gia tộc của mình nữ tư, tòa thành này kém chút liền để bọn hắn làm hỏng. Trần Bá Phủ đơn giản thô tục trong lời nói lộ ra khắc cốt xem thường, tựa hồ đánh trong đáy lòng không nhìn chúng mấy vị kia. Bất quá bọn hắn nhất làm cho ta thấy ngứa mắt địa phương, ngược lại không phải vì nhân xử thế vấn đề. Nói cho cùng, bọn hắn lại thế nào tai họa tòa thành này cũng không quan hệ với ta, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám đến trêu chọc ta. Nói đến đây, Trần Bá Phủ nhịn không được cười ha hả, kia cô điên điên khủng khủng sức mạnh để đứng ở một bên giúp hắn nắn vai giởn dùng mình một cái, lập tức gia tăng trên tay cường độ không dám lười biếng. Ngươi vì cái gì nhìn bọn họ không vừa mắt đâu? Trần Cảnh ngồi tại cái ghế một bên bên trên hơi thấp lấy đầu, cầm trong tay dao gọt trái cây chậm rãi gọt lấy quả táo. Bọn hắn quá yếu. Trần Bá Phủ trả lời lời ít mà ý nhiều, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào niềm ai. Mạnh nhất cái kia cựu duệ liền ngọc hủy cũng không bằng, nếu như không phải dựa lưng vào gia tộc thượng vị, Vĩnh Dạ thị trị an cũng không tới phiên bọn hắn để ý tới. Lúc này, Trần Cảnh đã đem trái táo gọt xong dùng dao mổ mở chia tam phần, sau đó hắn liền đem lớn nhất một phần đưa cho Trần Bá Phủ, một phần khác hơi lớn điểm đưa cho thụ sủng nhược Kinh Giai Ẩn. Thiếu gia ta không cần ăn. Các ngươi ăn đi. Trần Cảnh nhìn hắn một cái, ăn. Một giây sau, Giai Ẩn liền nghe nói đem quả táo ném vào miệng bên trong, 10 phần chân quý chậm chạp bắt đầu nhai nuốt. Ở trong quá trình này, Trần Cảnh cũng một mực tại quan sát Giai Ẩn, bởi vì hắn thật sự là hiếu kỳ loại này nhìn như đơn giản xương cốt kết cấu, đến tột cùng là làm sao làm được ăn cái gì không lộ ra ngoài. Ân. Cuối cùng vẫn là cái gì đều không nhìn ra. Quả táo ném vào miệng bên trong về sau tựa như là biến mất, thậm chí tại Giai Ẩn nuốt lúc đều nhìn không thấy những cái kia bị nhấm nuốt thành cặn bã thịt quả. Cũng bởi vì ta gặp qua trước kia những cái kia rất rưởi, cho nên ta mới coi trọng Tự Dạ nha đầu kia, nàng nội tình sạch sẽ cũng có bản lĩnh, dựa vào thực lực của mình thượng vị không ai hội không phục, cũng trách không được nàng có thể ngăn chặn mấy cái kia thế hệ trước quan trị ăn. Trần Bá Phù ăn hết quả táo sau liền cầm khăn tay xoa xoa thủ, sau đó bóp làm một đoàn ném vào trong thùng rác. Cho nên ngươi cùng với nàng làm giao dịch. Trần Cảnh vẫn là không nhịn được hỏi lên. Nàng nói với ngươi rồi. Trần Bá Phù hỏi ngược lại. Trần Cảnh lắc đầu nói không có, mình chỉ là đoán. Vậy ngươi đoán còn rất chuẩn. Trần Bá Phù nở nụ cười, chậm rãi ngồi thẳng người. Giao dịch nha, nếu không phải cả hai cùng có lợi, nếu không phải là một thua một thắng, dù sao ta thua không được, ngươi cũng không cần lo lắng. Trần Bá Phù hời hợt nói, ta chỉ là đáp ứng nàng, tại thời khắc mấu chốt giúp nàng diện trừ một người mà thôi. Ai? Trần Cảnh vô ý thức hỏi. Không biết. Trần Bá Phù nhún vai, nàng nói chờ thời cơ đã đến lại nói cho ta. Cái này có phải hay không là cái cả bẫy? Trần Cảnh cho mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Liên nghị viên cũng không dám đùa người ta, nàng dám. Trần Bá Phù ngược lại là không lo lắng chút nào mình sẽ bị Tự Dạ lừa bịp, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Dù sao ta đã cùng với nàng nói cho rõ ràng, nếu như nàng nói ra người kia không dễ giết, hoặc là giết sẽ cho ta rước lấy đại phiền toái, vậy ta liền trực tiếp giết chết nàng được rồi. Nghe Trần Bá Phù nói xong lời này, Trần Cảnh mới tính nhẹ nhàng thở ra, xem ra lão đầu tử cũng không phải quá ngu, nghĩ chiếm hắn tiện nghi cũng không có đơn giản như vậy. Làm khoản giao dịch này, nàng cho ngươi chỗ tốt gì? Trần Cảnh yên lòng mới đưa quả táo bỏ vào trong miệng, tươi mát thơm ngọt thịt quả cơ hồ trong nháy mắt tan ra, tựa như là thế giới hiện thực bên trong chín mùi dưa hạ mì đồng dạng, thấm vào ruột gan ngọt. Ăn ngon đến để Trần Cảnh đều có chút hối hận cho ngôn tức đưa một phần. Thứ nhất, nàng đại biểu nghị hội đáp ứng ta, tại không trái với trật tự tiêu chuẩn cơ bản điều kiện tiên quyết, tận khả năng cho chúng ta tạo thuận lợi, có điều cái này cũng không trọng yếu, nghị hội cho ta mặt mũi ta liền cho bọn hắn mặt mũi, nếu là không nể mặt ta. Trần Bá Phủ cười lạnh. Thứ hai đâu? Trần Cảnh hỏi. Thứ hai. Trần Bá Phủ thanh âm đột nhiên dừng lại một chút, đục ngầu trong con ngươi bỗng nhiên sáng lên một vòng tên là hy vọng ánh sáng. Nghị hội phải đem hết toàn lực giúp ta tìm kiếm để ngươi biến thành cựu duệ phương pháp. Liền cái này. Trần Cảnh sững sờ. Nếu không đâu? Gặp Trần Cảnh biểu hiện được bình tĩnh như thế, Trần Bá Phủ lập tức liền có chút bất mãn, vừa tức vừa nộ trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó lao nhân kia lại cúi thấp đầu, nhìn qua che kín ra đốm mồi hai tay, khô gầy khô quắt đốt ngón tay cơ hồ đều là da bọc lấy xương, đơn giản cực kỳ giống cư xá ngoại nhai bên cạnh những cái kia cây khô cành cây. Ngươi nếu là chết tại ông nội phía trước, ông nội thật không biết về sau nên làm gì bây giờ. Chương 32, lý tưởng rất đáng xấu hổ nhưng lại dùng rất tốt, có lẽ là bởi vì trò chơi chơi đến quá nhiều, Trần Cảnh đối với cựu duệ hai chữ này một mực có loại chấp niệm, bởi vì với hắn mà nói cái này giống như là trong trò chơi chức nghiệp, chỉ có trở thành cựu duệ mới xem như đi đến quỹ đạo. Huống chi từ mấy ngày nay đơn giản hiểu rõ đến xem, thế giới này từ cái nào đó góc độ tới nói vẫn như cũng là nhược nhục cường thực. Hiện tại mặc dù có ông nội che chở hắn, nhưng về sau đâu? Nếu như đến một ngày nào đó, liên gia gia đô hộ không ở chính mình, vậy phải làm thế nào? Không đổi. Trần Cảnh nhẹ giọng an ủi tâm tình của ông lão, sau đó lại đem khảo thí màn sáng điều ra đến, nhìn kỹ một chút nhiệm vụ tiến độ. Đã ông nội ngươi là cựu duệ, như vậy ta sớm muộn cũng sẽ là, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng thế. Sớm muộn mà thôi. Không có gì có thể gấp. Lần trước hoàn thành kèm theo đề nhiệm vụ ban thưởng là một kiện cổ di vật. Như vậy lần này kèm theo đề nếu như hoàn thành, nói không chừng ban thưởng chính là để cho ta biến thành cựu duệ đâu. Trần Cảnh ý nghĩ có thể dùng đơn thuần để hình dung, nhưng không thể không nói chính là khả năng này ngược lại là cực lớn. Dù sao những cái kia nhân một cao hứng hội thưởng chút gì, ai có thể nói đến chuẩn? Ai, ta suýt nữa quên mất việc này. Đột nhiên, Trần Bá Phù một mặt vội vàng đứng lên, không làm thêm giải thích liền hứng thú bừng bừng chạy vào phòng ngủ, rất nhanh liền khiêng một cái da rắn túi ra. Cái này da rắn túi, Trần Cảnh nhìn qua mắt, nhớ kỹ tiên là nhân thiết xâm lấn cư xá vào cái ngày đó, giữa trưa lão nhân liền khiêng cái này da rắn túi nhảy lầu chạy, chờ hắn lúc trở lại lần nữa, cái này da rắn túi cũng vẫn tại trên vai hắn khiêng. Ông nội, ta đều quên hỏi ngươi, ngày đó ngươi khiêng một cái túi giấy tờ bất động sản là đi chỗ nào? Xử lý thủ tục sang tên a. Trần Bá Phù cao hứng bừng bừng mở ra túi, lộ ra ngay một đống như sườn núi nhỏ cao mới tinh giấy tờ bất động sản. Đám kia quy tôn tử không giao vật nghiệp phí liền chạy, kia phòng ốc của bọn hắn khẳng định liền thuộc về ta a, cái này tờ mở liền gọi trật tự. Cái này cũng không gọi trật tự a. Trần Cảnh đội vàng gọi hắn dừng lại, tận tình khuyên bảo giải thích nói, ông nội, ngươi đừng trách ta lắm miệng, ta cảm thấy ngươi làm như vậy hơi có chút quá phận. Quá phận cái gì? Trần Bá Phù dương mắt nhìn hắn, thật cũng không bởi vì lời nói này mà tức giận, khóe miệng vẫn như cũ mang theo tiểu dung, ngươi sẽ không cảm thấy ông nội là đang khi dễ những người kia à? Trần Cảnh xấu hổ cười một tiếng, không có ý tốt nói chuyện. Bọn hắn đều là chút tạp thoái, nhất là đi đường những người này, có một cái tính một cái. Ai trên mông sạch sẽ? Không hay là bởi vì bị nghị hội truy nã mới chạy đến nơi đây đến tị nạn sao? Nghe vậy, Trần Cảnh không khỏi giật mình. Có ta ở đây nơi này, nghị hội nhân không dám vào cư xá, ý tứ này người thạo a? Minh Mạch. Hòa Bình tiệm cơm thôi. Cái gì tiệm cơm? Trần Bá Phù chỉ cảm thấy cháu trai này não mạch kín có chút không thể tưởng tượng, nói chính sự liền không giải thích được chạy đến tiệm cơm chủ đề lên. Dù sao ý của ta là, bọn hắn nội tình đều không sạch sẽ, nếu như không phải là bởi vì ngươi tại cái này, bọn hắn đã sớm để nghị hội trị an viên cho bắt đi, là ý tứ này à? Đối đi. Trần Bá Phù bố đuổi, chỉ cảm thấy mình cháu trai thật thông minh. Sách quả nhiên không phải bạch đọc, một điểm liền rõ ràng. Ông nội ngươi ta xưa nay sẽ không khi dễ người tốt. Trần Bá Phù mười phần tự hào vỗ bộ ngực nói. Trần Cảnh không có lên tiếng âm thanh, một mặt nghi ngờ nhìn xem hắn. Ngẫu nhiên khi dễ. Trần Bá Phù bổ sung một câu. Cho nên cái này khó sinh chứng. Không, tòa nhà này bên trong những cái kia phòng trống đều là chúng ta. Trần Cảnh bất đắc dĩ liếc qua những cái kia chứa ở da rắn trong túi giấy tờ bất động sản. Đúng, đều họ Trần. Trần Bá Phù nói lên cái này chả có chút đắc ý. Tế Mi Lưu nhãn xông Trần Cảnh cười. Mặc dù có ông nội tại, nhà chúng ta vĩnh viễn sẽ không thiếu tiền, nhưng ta biết tính tình của ngươi, ngươi luôn yêu thích tìm cho mình chút chuyện làm. Không có thích hay không, ta liền thích nhàn rỗi. Trần Cảnh vội vàng giải thích. Dù sao nói cho cùng hắn cũng chỉ là cái ngoại lai hộ, tại còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng lý thế giới điều kiện tiên quyết, tự nhiên là càng cậu càng an toàn. Người sống ý nghĩa ngay tại ở phân đấu, nhất là sống ở vĩnh dạng người, thiêu đốt mình chiếu sáng người khác, không lưu dư lực vì tòa thành thị này kiến thiết góp một viên gạch, đây chính là ý nghĩa của cuộc sống. Những lời này ngươi còn nhớ rõ không? Cái nào xúc? Lời này ai nói? Trần Cảnh nhướng mày, luôn cảm giác trong không khí lại có bánh nướng phiêu hương khí tức, chỉ hoài nghi thế giới hiện thực cái nào đó chuyên gia có phải hay không cũng xuyên qua đến nơi này. Ngươi nói a? Trần Bá Phù đung tay. Lời này làm sao có thể là? Nhưng nói đi thì nói lại. Trần Cảnh đội vàng lắc đầu, nhịn không được nói ra nội tâm ý nghĩ. Vậy cũng là ta tuổi trẻ khinh cuồng ý nghĩ, thanh xuân phản nghịch kỳ. Ông nội ngươi hẳn là thạo a. Ngươi tháng trước còn không phải nói như vậy. Hiện tại đến phiên Trần Bá Phù lộ ra một mặt hoài nghi biểu lộ. Phản nghịch kỳ nha. Trần Cảnh chột dạ nói. Ngươi phản nghịch kỳ đến 20 tuổi a. Trần Bá Phù càng thêm hoài nghi. Nhân là sẽ thay đổi nha. Trần Cảnh chột dạ nói ra đại học đạo sư thường xuyên treo ở bên miệng, sau đó hơi xử trí tìm từ, tận khả năng đơn giản cho lão nhân miêu tả một chút mình trung cực lý tưởng. Tháng trước ta không thành thục, quá mức non nớt, nhưng ta hiện tại thành thục, cho nên ta hiểu được lý tưởng của mình là cái gì. Là cái gì? Lão nhân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ta hiện tại thích không làm mà hưởng. Trần Cảnh chi tiết đáp, cũng không có tận lực giấu giếm mình ý tưởng chân thật, gọn gàng dứt khoát đem lời nói rõ ràng ra ngược lại là bất đi ngày sau phiền phức. Mà lại ta cho rằng tất cả sinh vật mục tiêu cuối cùng chính là không làm mà hưởng, mặc dù lời nói này ra có chút đáng xấu hổ, nhưng ta khẳng định tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Trần Bá Phù rất cố gắng nín cười, nặng nề mà vớt Trần Cảnh bả vai, trong lời nói tràn đầy cảm động. Cháu ngân a, người rốt cục khai khiếu. Gặp Trần Bá Phù là phản ứng này, Trần Cảnh lập tức nhẹ nhàng thở ra, chê cười nói thành thục tự nhiên là khai khiếu. Ta lúc đầu liền nói đi, ngươi không có việc gì ra ngoài bên trên cái gì ban. Trần Bá Phù một mặt hồi ức, tựa hồ còn có chút đau lòng nhức óc, chỉ cảm thấy cháu nội ngoan đi đường quên co. Nhà chúng ta từ trước đến nay cũng không thiếu tiền, coi như nhà chúng ta thiếu tiền, ông nội ta ra ngoài đoạt một vòng không thì có sao. Ông nội nói đúng. Lại nói, coi như ngươi ở nhà đợi nhàm chán, ngươi cũng có thể đi tìm điểm cảm thấy hứng thú chuyện làm nha, buộc mình khảo chứng làm lão sư mỗi ngày rụng tóc, sao phải khổ vậy chứ. Dứt lời, Trần Bá Phù trả làm bộ lau con mắt, lau sạch lấy những cái kia không tồn tại lão lệ. Ngươi đứa nhỏ này nguyên lai chả không thích hoa tiền của ta, nói đây là ăn bám, nhưng ngươi hoa ra tiền, ông nội trong lòng cao hứng à, ông nội cảm thấy mình là hữu dụng khả năng giúp đỡ được ngươi. Vậy ta lấy hậu tiên tiên hoa, có thể kinh hoa. Trần Cảnh rất nhẹ nhàng liền nói ra câu này dễ dàng gây ngoại nhân chế nhạo, nhưng hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì không địa phương tốt, bởi vì hắn nhớ tới cái kia đến chết đều còn tại lo lắng hắn lao thái thái. Ông nội, nói đến ta còn thực sự chuẩn bị tìm ngươi yếu điểm tiền tiêu vặt.
Được, ông nội hiện tại liền lấy cho ngươi thẻ đi.
Cháu ngoan muốn mua gì liền mua.
Tiêu hết cũng không có việc gì.
Ta cũng không phải muốn mua đồ vật, chỉ là nghĩ đưa bằng hữu chút lễ vật.
Trần Cảnh đem ánh mắt chuyển qua màn sáng bên trên, nhìn xem nhiệm vụ đầu tiến độ, cảm giác mượn nhờ nhắc nhở soát mãn cái này sóng độ thiệt cảm, hẳn là 10 phần chắc chín chuyện.
Kèm theo đề, 10 tốt hàng xóm nhắc nhở, một bàn tay không vỗ lên tiếng một cây chẳng chống bước nhà, tại cái này nguy cơ tứ phía lý thế giới, mời thử nghiệm cùng các bạn hàng xóm thành lập hữu hảo tình cảm.
Đề mục trạng thái, chưa hoàn thành độ hoàn thành, 70 ông nội, ngươi biết thợ sửa chữa sao?
Chương 33, trắng bóng bạc tán cho bọn hắn.
Tác nghiệp.
Trần Cảnh 10 phần coi trọng những cái kia xuất hiện tại màn sáng bên trên nhắc nhở, nhất là những cái kia cùng loạn mã ký hiệu tương liên tin tức.
Mặc dù Trần Cảnh còn không có biết rõ những cái kia nhắc nhở nơi phát ra, nhưng có một chút hắn đã có thể khẳng định.
Những cái kia nhắc nhở dĩ nhiên cũng là thật, cũng không phải là chứa cái gì lừa dối thành phần.
Đến nay Trần Cảnh cũng còn nhớ kỹ lần trước nhắc nhở nội dung, lần kia nhắc nhở là tại hắn đi bái phỏng những cái kia hàng xóm trước đó xuất hiện, nhắc nhở hắn mang dạng gì lễ vật lại càng dễ cùng những cái kia hàng xóm rút ngắn quan hệ.
Sự thật chứng minh, nhắc nhở dùng rất tốt.
Cho nên Trần Cảnh muốn tuân theo lần này nhắc nhở tiếp tục soát các bạn hàng xóm độ thân thiện.
Trang trí phòng ở tử tử bổ câu tử liệu TV,
trắng bóng bạc tán cho bọn hắn.
Tâm nhiệt.
Khi biết Trần Cảnh muốn giúp ngôi nam sửa chữa nhà thời điểm, Trần Bá Phủ liền tức bực dậm chân, sau nghe xong còn muốn giúp luôn tức tại mái nhà dựng một gian bổ câu lều, lập tức liền tức nổ tung, chỉ cảm thấy mình đứa cháu này chính là cái bại gia tử.
Có điều coi như lại thế nào sinh khí, Trần Bá Phủ cuối cùng vẫn nghe cháu nội ngoan Trần Cảnh khuyên.
Ai bảo hắn chỉ có đứa cháu này đâu?
Không sủng ái lại có thể làm sao?
Mặc dù đem tiền hoa trên người người khác quả thực để Trần lão gia tức giận, nhưng nghĩ lại, cháu ngoan khó được một lần mới tìm hắn đòi tiền, nếu như không hào hào thỏa mãn hắn, về sau hắn không tìm mình đòi tiền làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại buộc hắn lại đi ra làm công?
Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào.
Trần Bá Phủ tại cùng trang trí công ty liên hệ tốt về sau, trực tiếp co quắp ở trên ghế salon không nguyện ý nhúc nhích, dựng râu trừng mắt mà nhìn chằm chằm vào Trần nhà, trong lời nói tất cả đều là oán khí.
Quê nhà hàng xóm, náo quá cứng không tốt.
Trần Cảnh an ủi lão nhân,
bọn hắn xứng cùng ta náo.
Trần Bá Phủ hừ lạnh một tiếng, còn chuẩn bị lại nói vài câu ngoan thoại, nhưng xem xét Trần Cảnh kia tội nghiệp dáng vẻ lập tức liền mềm lòng.
Được rồi,
khó được ngươi có thể kết giao bằng hữu.
Ông nội tốt nhất rồi.
Hừ, ít nói với ta những ngày buồn nôn, lão tử không thích nghe.
Trần Bá Phủ ôm cánh tay xoay người sang chỗ khác, tựa hồ còn không có nguôi giận, nhưng đứng ở một bên dần lại trông thấy lão già này trên mặt đều nhanh cười đến nở hoa.
Cái này gọi không thích nghe buồn nôn sao?
Lão già này rõ ràng rất thích nghe a.
Nhưng rất nhanh Trần Bá Phủ liền không cười được, bởi vì Trần Cảnh bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện.
Đúng rồi ông nội,
ngươi sẽ giúp ta mua đài TV thôi.
Trần Cảnh hứng thú bừng bừng nói, ta chuẩn bị cho trong Gaza lo dần sờ đưa qua, ta nhìn hắn suốt ngày đợi tại trong Gaza rất nhàm chán.
Thảo.
Trần Bá Phủ cầm lấy gối dựa một mặt thống khổ che trên đầu, cố nén đánh cháu trai ruột một trận nỗi kích động, thật đến nha đều nhanh cắn nát.
Trả TV.
Lao tử một hồi liền đi chơi chết hắn.
Sự thật chứng minh Trần Bá Phủ là cái mạnh miệng mềm lòng người.
Chỉ ít theo Trần Cảnh là như thế này.
Trong mấy ngày kế tiếp, Trần Cảnh nghĩ chuyện cần làm cơ bản đều tại lao đầu tử trợ giúp hạ làm xong.
Mặc dù tại tự nguyện bên trong lĩnh giả thị cơ hồ đình chỉ vận hành, nhưng không thể phủ nhận lao đầu tử mạng lưới quan hệ vẫn là rất dã, chỉ là đơn giản một chiếc điện thoại trôi qua, cùng ngày liền có trang trí công ty tới cửa, vẫn là tại nghị hội trị an viên hộ tống hạ.
Cho ngôi nam trang trí phòng, giúp luôn tất dựng bổ câu lều.
Hết thể đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành.
Ở trong quá trình này, Trần Cảnh cũng ngoài ý muốn phát hiện thế giới này giống như so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, tại vĩnh giả thành thị, chân chính phù hợp nhân loại hình thái sinh vật so với hắn trong tưởng tượng muốn ít hơn nhiều.
Giống ngọc hủy như thế thú nhân tựa hồ cũng là số ít.
Càng nhiều hơn chính là những này không biết tên sinh vật.
Đương nhiên, bọn hắn ở cái thế giới này cũng coi là nhân, chỉ là cùng Trần Cảnh lý giải bên trong nhân loại chênh lệch rất xa.
Liên thí dụ như những cái kia như núi thịt đồng dạng cổng kềnh quái dị thợ sửa chữa.
Khoan hậu dầu mỡ công phục cơ hồ che khuất bọn hắn 90% thân thể, đầu lâu to lớn bên trên đỉnh lấy một mặt toàn che thức hô hấp mặt nạ, mơ hồ còn có thể trông thấy mặt nạ phía dưới có bọn hắn công ty sửa chữa logo.
Những này thợ sửa chữa đều không ngoại lệ đều dài lấy 6 cánh tay, công phục cũng là cố ý định chế nhìn xem rất vừa người.
Thân thể của bọn hắn hình dạng rất cổ quái, mặc dù miễn cưỡng duy trì nhân loại tứ chi cơ sở, nhưng sắc thực mập mạp đến dọa người, tựa như là từng tòa từ mỡ đắp lên mà thành di động sơn núi.
Nhất làm cho Trần Cảnh khắc sâu ấn tượng là ánh mắt của bọn hắn.
Bởi vì mặt nạ bên trên đều là hô hấp mang ra hơi nước, cho nên từ đầu đến cuối Trần Cảnh đều không thấy rõ qua mặt của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy kia từng đôi bị hơi nước che lấp lộ ra quá mơ hồ con mắt.
To lớn, bệnh phủ, bên ngoài lồi, vô thần.
Tựa như là cá chết con mắt.
Để bọn hắn nhiều chằm chằm một hồi Trần Cảnh đều sẽ cảm giác toàn thân run rẩy, cho nên tại nói chuyện với bọn họ thời điểm, Trần Cảnh đều sẽ không tự chủ được rời ánh mắt.
Bất quá nói đi thì nói lại, những này thợ sửa chữa mặc dù dáng dấp cổ quái cũng không thích nói chuyện, nhưng bọn hắn làm việc hiệu suất nhưng so sánh thế giới hiện thực thợ sửa chữa nhanh hơn, thậm chí đây là xây dựng ở bọn hắn không cần chạy bằng điện công cụ trên cơ sở.
Bọn hắn chỉ dùng đơn giản nhất nguyên thủy nhất dùng tay công cụ.
Chú ý, cái đục, cái vặn bít vân vân.
Ngẫu nhiên sẽ còn trực tiếp dùng thủ, thí dụ như muốn diệt trừ tổn hại tường ra hoặc là tháo dỡ vứt bỏ khung cửa, bọn hắn đều là trực tiếp dùng thủ kéo xuống tới.
Đang sửa chữa mấy ngày nay, Ngôi Nam cũng một mực bận trước bận sau mà nhìn chằm chằm vào, mỗi ngày sẽ còn đặc biệt chạy tới trong thành mua một chút giá cao cơm mời Trần Cảnh bọn hắn một nhà nhân ăn, mặc dù nói gần nói xa đều nói là cảm kích, nhưng Trần Cảnh luôn cảm thấy nàng có chút tận lực lấy lòng.
Ngươi đây không phải nói nhảm a?
Ta chính là lấy lòng a. Mỗi nam sau đó là như thế nói với Trần Cảnh, không chút nào cảm thấy thật mất mặt, ngươi không thấy này lão đầu tử mỗi ngày chằm chằm ta ánh mắt kia đều hận không giết được ta, ta dám không lấy lòng hắn a.
Nói tóm lại,
Trần Cảnh cảm thấy mỗi nam cùng lão đầu tử quan hệ ngược lại là so trước đó khá hơn một chút. Chí ít lão đầu tử không có lại mỗi ngày miệng bên trong lẩm bẩm mắng không ngừng. Về phần luôn tức bổ câu lều, mới đầu Trần Cảnh là nghĩ nhiều xây mấy cái cho luôn tức dưỡng quả đen, dù sao lần trước hắn cũng tại mỗi nam trong nhà gặp qua kia phiến cổ quái đằng qua, số lượng nhìn không tính ít. Nhưng ở trưng cầu luôn tức ý kiến về sau, Trần Cảnh ngoại ý muốn phát hiện chỉ cần xây một cái bổ câu lều là đủ rồi, bởi vì kia phiến đàn quạ đều là phân liệt ra, chân chính bản thể kỳ thật chỉ có một cái.
Tạ ơn.
Tại nghiệm thu cái kia trang trí giống như là phòng ngủ đồng dạng bổ câu lều về sau, nốt nước băng lánh trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, sau đó lại đưa Trần Cảnh một hộp nguyệt quang ẩn tu hội sản xuất sô cô la. Sự thật chứng minh cái kia xuất hiện tại màn sáng bên trên loạn mã nhắc nhở là chính xác. Đang trợ giúp mỗi nam sửa chữa lại phòng về sau, kèm theo để độ hoàn thành liền từ 70 biến thành 80, trợ giúp luôn tức xây xong bổ câu lều về sau, độ hoàn thành lại từ 80 biến thành 90. Cho nên hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Ngươi có phải điên rồi hay không? Mỗi nam vai khiêng một cái 48 tấc tợ lạt mạ đại TV, trên mặt biểu lộ đơn giản cùng muốn đi đốc tức không sai bị lắm, nếu không phải bận tâm trước mắt người bạn thân này thân phận, nàng là thật muốn một TV liền đập tới. Cùng hàng xóm liên hệ làm sao lại điên rồi? Trần Cảnh vẫn như cũ cười, đẹp mắt mặt mày đều cong thành một nha. Lão giả kia lần trước kém chút hại chết ngươi. Ngươi trả đi cho hắn đưa ấm áp, mà lại chỗ kia bị hắn ô nhiễm đến bẩn như vậy phá, liền côn trùng cũng không nguyện ý chờ lâu, ta cũng không muốn.
Đúng vậy a, chỗ kia vừa bẩn vừa nát, nhưng hắn chả chờ đợi nhiều năm như vậy.
Trần Cảnh mỉm cười đi tại mũi nam bên cạnh, trước mắt màn sáng bên trên sắp biến hóa số lượng ký hiệu để hắn nhịn không được có chút kích động. Kỳ thật hắn cũng thật đáng thương.
Đáng thương?
Mũi nam khẽ giật mình, không nghĩ tới Trần Cảnh sẽ dùng loại này từ ngữ để hình dung lo dần sợ.
Đi thôi, lần trước sự tình ta còn không có cho hắn nói tạ ơn đâu, nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, đoán chừng ta đã sớm chết.
Vậy chính ngươi đến không phải?
Gọi ta đi theo làm gì?
Ta vừa đem vừa mua máy chơi game lắp đặt, gần đây thân thể không tốt, cho nên.
Trần Cảnh bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu, có chút ngượng ngùng chỉ ngôi nam trên vai khiêng TV.
Ta một người gánh không nổi.
Ngoa tạo.
Giai ẩn còn phải trong nhà nấu cơm, kêu ta là ông nội ra đến lại không thực tế, cái này không cũng chỉ có thể phiền phức lão đại ngươi sao?
Ngươi chó đông.
Trở về ta liền giúp ngươi mua mới nhất trò chơi một băng.
Lời gì?
Khách khí đúng không?
Ngũi nam vai khiêng TV xài bước vượt qua Trần Cảnh, vội vã hướng ga ra tầng ngầm chạy tới, miệng bên trong còn tại thúc giục.
Còn không đi nhanh lên.
Đừng để cái kia lão mẹ đóa con tôi sốt ruột chờ.
Một mình hắn đợi tại loại địa phương kia đáng thương biết bao đây này.
A, ta đáng thương lo dần sở lão gia gia.
Chương 34, hối cải để làm người mới lo dần sở sự thật chứng minh.
Những cái kia loạn mã tin tức nhắc nhở chưa từng có bỏ lỡ.
Chắc không được ngươi trước mấy ngày để những cái kia thợ sửa chữa hướng trong Gaza kéo TV đến.
Cái này làm cho ta đều không có ý tứ.
Không có chuyện gì.
Nhà để xe nhất nơi hẻo lánh vị trí kia là Trần Cảnh trước đó liền xem trọng, không chỉ có để thợ sửa chữa nạp lại hoàn một lần, liền ghế sofa bàn trà tủ TV những cơ sở này đồ dùng trong nhà cũng tất cả an bài xong.
Giờ phút này, Trần Cảnh ngay tại tự thân đi làm giúp lo dần sờ lắp đặt TV, ngôi nam thì cầm TV bổ sung sách hướng dẫn ở nơi đó nghiên cứu. Chỉ có lo dần sờ đứng ở một bên nhàn rỗi, xoa xoa tay một mặt không có ý tứ.
Tiểu Cảnh,
vô công bất thụ lộc đạo lý ta vẫn hiểu.
Ngươi giúp ta nhiều như vậy thực sự là
việc nhỏ mà thôi.
Trần Cảnh vừa cười vừa nói, ngồi xổm đem TV điều chỉnh một chút vị trí, xác định tại tủ TV chính giữa về sau, lúc này mới chậm rãi đứng lên, quê nhà hàng xóm, không nói những thứ này.
Ta lấy tiền cho ngươi đi.
Lo dần sờ vẫn cảm thấy trong lòng không nỡ, nắm tay trực tiếp luồn vào trong bụng tìm kiếm một trận, sau đó bắt đầu bó lớn ra bên ngoài móc tảng đá.
Ở lý thế giới đợi mấy ngày nay, Trần Cảnh cũng với cái thế giới này tiền tệ hệ thống có một cái sơ bộ hiểu rõ, liền thí dụ như lo dần sờ móc ra những đá này, nếu như đặt ở thế giới hiện thực, hẳn là đồng đẳng với hoàng kim.
Đúng thế.
Lý thế giới tiền mới cùng thế giới hiện thực tiền tệ không có gì sai biệt, nhưng những đá này giá trị lại như cấu thành kim bản vị hoàng kim, từ có thể kiểm tra lịch sử thẳng đến giờ này, ngày này đều có cực kỳ ổn định giá trị địa vị. Mà lại từ cái nào đó góc độ tới nói, bọn chúng giống như là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nói tới linh thạch đồng dạng.
Những đá này tên là gì thế?
Theo Trần Cảnh hiểu rõ, những đá này siêu phàm địa vị, tựa hồ cùng cựu duệ cái quần thể này có quan hệ.
Ngoa tạo.
Ngôi nam chỉ là lướt qua, trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, ngươi đủ giàu a?
Lúc này mới cái nào đến đâu a?
Lo dần sơ thiếu dung ngượng ngùng, còn đang không ngừng mà ra bên ngoài móc vàng, tiểu cảnh nếu như ngươi thích, ta chỗ này còn nhiều nữa, dù sao ta cầm cũng vô dụng, ngươi cũng cầm đi.
Mặc dù Trần Bá Phủ thường xuyên được người xưng là tiên điên, nhưng lo dần sờ cái này tại đất chết thượng lưu lãng mấy chục năm cựu duệ, kỳ thật mới phải đúng nghĩa tiên điên.
Hán tử có ký ức bắt đầu từ ngày đó, tựa hồ không giây phút nào đều tại không có ý nghĩa giết chóc bên trong.
Từ thành thị giết tới đất chết.
Người bình thường, ô nhiễm loại, cựu duệ.
Vô luận là loại sinh vật nào.
Vô luận là bàn tròn nghị hội thành viên vẫn là nguyệt quang ẩn tu hội tu đạo sĩ, hoặc là đại Phật mẫu tự viện tăng lữ, chỉ cần hắn thấy ngứa mắt liền sẽ thuận tay xử lý.
Không sai.
Lo dần sờ giết người bình thường không có người bình thường trong tưởng tượng mục đích, chỉ là đơn thuần đổ thống khoái giết người nghiện thôi.
Trừ cái đó ra, hắn còn có hai cái yêu thích.
Cái thứ nhất yêu thích chính là thu thập những sinh vật khác trong mắt làm trang trí.
Cái thứ hai yêu thích chính là thích lục soát y.
vô luận giàu nghèo quý tiện loại sinh vật nào, chỉ cần là chết tại Lo Dần Sờ thủ hạng, trên cơ bản quần cộc tử đều sẽ bị hắn đào sạch sẽ. Nghe nói cũng là bởi vì điểm ấy, lúc trước Lo Dần Sờ muốn vào ở trời chiều hồng cư xá tị nạn thời điểm, lão đầu tử mới có thể cố mà làm đáp ứng hắn. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, rắn chuột một ổ cá mẹ một lứa. Đại khái chính là như thế cái đạo lý. Sở dĩ Lo Dần Sờ có thể có tiền như vậy, đoán chừng cũng là bởi vì những năm kia hắn lục soát thi thực sự nhiều lắm. Đem tiền nhận lấy đi, người cho ta buông tay. Trần Cảnh tức giận một tay lấy sách hướng dẫn từ ngôi nam trong tay bật lấy, nếu là chậm nữa mấy giây đoán chừng liền phải bị nàng gấp thành máy bay giấy ném ra. Cái này có gì đáng xem nha, ta từ từ nhắm hai mắt đều sẽ dùng. Ngôi nam không phục lẩm bẩm, sau đó trở lại nhìn xem Lo Dần Sờ chào hỏi một câu, quái lao đầu mau tới đây, ta dạy cho ngươi dùng TV. Dứt lời, ngôi nam liền cảm giác bầu không khí giống như trở nên có chút rất không thích hợp. Dương mắt xem xét, Trần Cảnh hoàn toàn là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chính ngồi xổm ở một bên cầm điều khiển từ xa nghiên cứu lý thế giới khoa học kỹ thuật sản phẩm, khoe miệng chả mơ hồ mang theo một tia cười xấu xa. Mà Lo Dần Sờ, quái lao đầu, xưng hô này ngược lại là thật tươi. Lo Dần Sờ giống như lơ lửng ở vũng bùn mặt ngoài tượng đất, im lặng di động đến ngôi nam bên cạnh, khắp cả người chỗ trống bên trong yếu ớt toát ra hàng trăm hàng ngàn cái trong mắt, không có hảo ý đánh giá ngôi nam. Người một nhà nha, làm cho thân mật một điểm. Ngôi nam ngược lại là một cái cầm lấy thả xuống được người, da mặt so Trần Cảnh tưởng tượng còn dày hơn ba tấc, định nọt tiếu dung đống đến so với ai khác đều nhanh. Lo Dần Sờ ra, ta dạy cho ngươi dùng TV. Ta lại không sinh khí, ngươi sợ cái gì? Lo Dần Sờ lầm bầm một câu, cũng cảm thấy nha đầu này trở mặt tốc độ có chút buồn cười. Kỳ thật tại Trần Bá Phủ cùng Tự Dạ phát sinh xung đột trước đó, Lo Dần Sờ nhiều ít còn có chút bạo tính tình, đây cũng là Trần Bá Phủ thường xuyên đánh hắn nguyên nhân một trong. Nhưng ở trước đây không lâu trận đại chiến kia sau, Lo Dần Sờ bỗng nhiên hiểu, hoặc là nói, hắn sợ mình chút thực lực ấy tính là cái gì chứ a? So sánh với lão phong tử cùng cái kia gọi Tự Dạ trị an tổng trưởng, mình căn bản chính là đất chết bên trên tối nhũ chủng, tùy tiện một cước đều có thể dẫm chết. Ngày đó hắn thậm chí chưa từng xuất hiện tại bên trong chiến trường, chỉ là trốn ở dưới mặt đất đều kém chút bị thay bay vạ gió, những cái kia cực kỳ năng lượng kinh khủng phát tiết, cơ hồ đều để hắn chế tạo ra cái này không gian dưới đất sinh ra vỡ vụn hiệu ứng. Cái này hết thảy tất cả đều để hắn sợ. Đúng thế, Lo Dần Sờ đang sợ hãi phía dưới, rốt cục nộ ra được nhân sinh chân lý. Vô luận là làm người hay là làm cựu duệ, muốn sống được lâu lâu đồng thời tới nhuần, vậy vẫn là phải học được liếm mới được a. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát đạo lý hắn trước kia không phải không hiểu, nhưng bây giờ mới xem như thật hiểu. Vĩnh Dạ thị lớn nhất gốc cây kia ở đâu? Có lẽ tại nghị hội, có lẽ tại ẩn tu hội. Nhưng Lo Dần Sờ tin tưởng đúng chắc còn có một cái cây tại cái tiểu khu này bên trong, dù là hắn cũng không phải là Vĩnh Dạ thị sinh vật mạnh mẽ nhất, nhưng hắn kia cực độ thực lực khủng bố cũng đủ để đem hắn che chở tại dưới bóng cây. Cho nên Lo Dần Sờ nghĩ thông suốt, chuẩn bị sửa đổi một chút mình cho tính tình, sau đó ôm chặt cây to này. Có điều cây to này cũng không có tốt như vậy ôm, ngẫu nhiên sẽ còn huy động chạc cây tử tần hắn một trận, nếu là thật đụng tới đại thụ tâm tình không tốt thời điểm, bị xé sống cũng không phải là không được sự tình. Cho nên coi như Lo Dần Sờ lại xuẩn cũng nghĩ được rõ ràng, muốn để Trần Bá Phù bảo bọc hắn biện pháp duy nhất chính là rút ngắn cùng Trần Cảnh quan hệ. Lần trước vị này Trần Đại Thiếu không liền nói qua à, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, mà lại từ mấy ngày nay tiếp xúc tình huống đến xem, Trần Đại Thiếu nhưng so sánh Lao Phong Tử tốt ở chung nhiều, thậm chí có thể nói thân thiết đến độ có chút quá phận. Đây mới thật sự là người tốt. Lo Dần Sờ trông thấy Trần Cảnh thời điểm, luôn luôn nhịn không được ở trong lòng như thế cảm khái. Sự thật chứng minh, Trần Cảnh đã toàn phương vị chinh phục Lo Dần Sờ. Ở trong mắt Lo Dần Sờ, Trần Cảnh là một cái người thật kỳ quái. Đã nhiệt tâm lại thiện lương, bên ngoài chưa từng bày thiếu ra giá đỡ, trả hết sức quan tâm cùng ở tại trong khu cư xá những ngày hàng xóm. Đây hết thảy đều để Lo Dần Sờ cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy Trần Cảnh không phải người của thế giới này. Bởi vì hắn biết rõ thế giới này có bao nhiêu điên cuồng. Tại mảnh này bị cựu Nhật Nguyên rủa thổ nhưỡng bên trong, không có khả năng mở ra Trần Cảnh dạng này thuần khiết tiểu hoa. Vĩnh Dạ phía dưới cũng sẽ không xuất hiện vô hại năng ấm. Có thể hiện thực chính là như vậy. Trần Cảnh nhiệt tâm cử động để hắn thực sự không nghĩ ra, nhưng cũng thực sự hoài nghi không nổi. Lo Dần Sờ ý nghĩ rất đơn thuần. Nếu như là người khác đối với hắn tốt như vậy, vậy hắn phản ứng đầu tiên chính là có trá, nói không chừng đối phương là nghĩ ham thứ gì, hoặc là có cái bẫy, bày ra cái gì cạm bẫy trở lấy hắn chui vào. Nhưng Trần Cảnh đi. Lo Dần Sờ nghĩ mãi mà không rõ. Nói cho cùng, vẫn là Trần Cảnh làm Trần Bá Phủ cháu trai ruột thân phận có tác dụng, Lo Dần Sờ cũng không cảm thấy mình có chỗ nào có thể bị hắn lợi dụng, bởi vì tại Trần Bá Phủ trước mặt hắn liền bị lợi dụng tư cách đều không đủ. Rốt cục muốn mãn độ thiện cảm. Giờ phút này, Trần Cảnh tịnh không để ý Lo Dần Sờ trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn tập trung tinh thần đều ở trước mắt màn sáng bên trên. Độ hoàn thành, 99. Xong. Điện cắm lên. Ngươi mở TV thử một chút. Ngôi nam đứng tại tủ TV bảng tuyết nói. Được. Trần Cảnh gật gật đầu, sau đó quay người lại, một mặt nhiệt tình nhìn xem vị này khắp cả người trống rỗng lao nhân. Lo Dần Sờ ra, ngươi nhanh ngồi xuống, ta dạy cho ngươi dùng TV. Cảm ơn. Lo Dần Sờ cảm động đến nói chuyện đều cả lăng, động tác lạnh nhạt đi đến cạnh ghế salon chậm chậm ngồi xuống. Giờ khắc này, phản phất Trần Cảnh thật cầm Lo Dần Sờ trở thành ông nội, hoàn toàn không chê lão nhân trên thân không giây phút nào tản phát mùi tối, liên tiếp lão nhân tọa hạ liền bắt đầu kiên nhẫn dạy hắn làm sao sử dụng điều khiển từ xa. Lo Dần Sờ ra, đây là chốt mở, đây là đổi lại. Ừm ân. Tốt. Ta tận lực nhớ kỹ. Ngài không nhớ được cũng không quan hệ, có cái gì sẽ không về sau tùy thời tới tìm ta liền tốt, nếu như không tiện lên lầu lời nói, ta lại cho ngài đặt mua cái điện thoại đến lúc đó gọi điện thoại cho ta là được rồi. Ai nha, cái này làm sao có ý tứ? Đắm chìm trong cảm động bên trong Lo Dần Sờ cũng không có chú ý tới, mặc dù Trần Cảnh ánh mắt một mực đặt ở điều khiển từ xa bên trên, nhưng ánh mắt lại có chút không hiểu tăng dã, giống như là thất thần như vậy, khoe miệng thỉnh thoảng sẽ còn khống chế không nổi co rúm hai lần. Đúng thế. Độ thiện cảm. Rốt cục xoát đầy. Kèm theo đề, 10 tốt hàng xóm nhắc nhở, một bàn tay không vỗ lên tiếng một cây chẳng chống đúng nhà, tại cái này nguy cơ tứ phía ly thế giới, mời thử nghiệm cùng các bạn hàng xóm thành lập hữu hảo tình cảm. Độ hoàn thành, 100 tổng hợp đánh giá, hoàn mỹ ban thưởng cấp cho bên trong. Chương 35, danh sách bí dược xét thấy số không thí sinh biểu hiện ưu dị, quan chủ khảo do đó ban thưởng danh sách bí dược, một người phần, lấy đó ngợi khen, xin điểm kích dưới góc phải xem xét phần thưởng tường thuật. Phải chăng hiện tại tiếp thu ban thưởng? Là, không cầu vật làm sao cười đến như thế muốn ăn đòn. Mỗi nam đi theo Trần Cảnh bên người nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy tiểu tử này từ khi rời đi Gaza tầng ngầm về sau, liền có chút thần du vật ngoại ý tứ. Mặc dù trước mắt chương này thanh tú trắng đoán mặt sắc thực đẹp mắt đến quá phận, nhưng hắn kia rõ ràng rất muốn cười nhưng lại cố nén, kết quả dẫn đến cùng chứng động kinh như vậy khỏe miệng giật một cái co lại. Hắn có biết hay không vẻ mặt này thật rất muốn ăn đòn a? Gặp phải chuyện tốt gì cười vui vẻ như vậy? Trần Cảnh lúc về đến nhà, Trần Bá Phù đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, trong phòng bếp dần còn tại bận rộn cơm trưa. Gặp Trần Cảnh trở về, Trần Bá Phù liền mặt mũi tràn đầy hiền lành đứng dậy, chuẩn bị hỏi một chút cháu ngoan sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài bận bịu cái gì đi, có thể xem xét đằng sau trả đi theo cái ngôi nam, lao đầu tử biểu lộ lập tức liền sụp đổ. Tại sao lại đến ăn trực a? Trần Bá Phù tức giận nói lẩm bẩm. Mặc dù có Trần Cảnh cái tầng quan hệ này ở bên trong, Trần Bá Phù thái độ đối với ngôi nam cũng ít nhiều có chút cải thiện, nhưng nên nói không nói, Trần Bá Phù vẫn là rất keo kiệt. Ngoại trừ dần cái này bảo mẫu bên ngoài, những người khác xem như ngoại nhân, nhất là tại trên bàn cơm, Trần Bá Phù vừa nhìn thấy ngôi nam dùng đũa gắp thức ăn liền không nhịn được dùng con mắt chừng nàng, hy vọng nàng có thể biết điều ăn ít một chút, có thể một chiêu này dùng một hai lần vẫn được, nhiều lần cũng liền vô dụng. Dù sao ngôi nam lại không đốc, nàng rất rõ ràng lao đầu tử này là cái gì tính tình. Chỉ cần mình biểu hiện được nhu thuận một điểm nói chuyện đừng như vậy trào phúng, không tại bọn hắn ra quay rối cũng đừng làm hư hắn cháu trai, trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề. Huống chi còn có Trần Cảnh cái này làm bằng sắt chỗ dựa, nàng thật đúng là không sợ bởi vì chính mình ăn nhiều mấy ngụm cơm liền để lão đầu tử một bàn tay chụp chết. Trần gia gia tốt. Mỗi nam vừa vào cửa liền khéo léo lên tiếng chào, thanh âm cũng là nhuyễn nhuyễn nhu nhu, trêu đến Trần Cảnh nhịn không được liếc nàng một cái. Hai phút trước ngươi trả trong thang máy nhà dánh lão đầu tử keo kiệt, tại trên bàn cơm ăn nhiều hai cái cơm liền cùng từ trên người hắn phá thịt, hiện tại vừa vào cửa ngược lại là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Ừ, ngươi cũng tốt. Trần Bá Phù ngữ khí qua loa cùng mỗi nam bắt chuyện qua, sau đó đem ánh mắt rời về phía Trần Cảnh, ý tứ cũng rất đơn giản. Ngươi tại sao lại đem cái này quỷ chết đói mang trong nhà tới? Ông nội, buổi trưa hôm nay ăn món gì ăn ngon? Trần Cảnh cũng nhìn ra được lão đầu tử có chút không cao hứng, vội vàng đi lên ôm lão đầu cánh tay khoe mẽ, ta đều nói. Buổi trưa hôm nay nó cức. Trần Bá Phù không khách khí chút nào nói, ngươi nói bụng có thể ăn nhiều hai khối. Dứt lời, Trần Bá Phù liền chắp tay sau lưng đi phòng bếp, lưu lại Trần Cảnh cùng mỗi nam trong phòng khách tướng mạo rõ xét. Lão đầu tử tính tình đủ thúi a. Mỗi nam nhìn có chút hạ hê nhìn xem Trần Cảnh, mặc dù lão nhân chủ yếu nhằm vào chính là nàng, có thể nghe thấy lão nhân đối Trần Cảnh thời điểm nàng vẫn là không nhịn được muốn cười. Chả không phải là bởi vì ngươi. Trần Cảnh một mặt u oán, chỉ cảm thấy mình là cho mỗi nam định lôi. Mấy ngày gần đây lão đầu tử tính tình vốn là không tốt, lại là cho mỗi nam sửa chữa lại phòng ở, lại là cho ngôn tức dựng bù câu lều, cuối cùng còn ra tiền cho Lo Dần Sờ người mua điện đồ dùng trong nhà. Sở dĩ Trần Cảnh sáng sớm lúc ra cửa không dám cho lão đầu tử chào hỏi cũng là bởi vì điểm ấy, dù sao ai cũng biết lão nhân này tâm nhắn nhỏ, nói đoán chừng lại phải cho hắn tiêm đồ. Không thể không nói, Trần Cảnh nhặt về dần sắc thực dùng tốt, thậm chí có thể nói dùng tốt đến làm cho hắn có chút xấu hổ. Mặc kệ là làm việc nhà vẫn là ra ngoài chân chạy hoặc là xuống bếp nấu cơm, trên cơ bản liền không có tiểu tử này học không được. Gần nhất hai ngày này Trần Bá Phủ càng là liền phòng bếp đều không tiến vào, hoàn toàn đem trong nhà tay cầm môi đại quyền chuyển giao cho Giai ẩn. Dù là cái kia khô lâu con non xào rau thời điểm dưới chân còn phải đệm cái băng ghế. Trên bàn cơm, Trần Bá Phủ biểu lộ một mực rất khó coi, nhất là trông thấy mỗi nam gấp thức ăn thời điểm, cái một đũa hắn lông mày liền nhảy một chút, cùng dùng mật mã mọt sẽ phát điện báo giống như 10 phần có tiết tấu. A Cảnh, gần nhất nghị hội những người kia không có lại đến đi tìm các ngươi a? Không có. Xem ra vẫn là lão gia tử có thể chấn được bọn hắn a. Mỗi nam chật chật có âm thanh nói, vụ trộm lườm Trần Bá Phủ một chút, gặp hắn biểu lộ hơi có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới nói tiếp, kia thiên lão gia tử cùng nghị hội nhân dưới lầu đánh, ta đều coi là tòa nhà này muốn bị bọn hắn phá hủy. Nhìn ngươi nhắc gan, có ta ở đây tòa nhà này có thể bị hủy đi. Trần Bá Phủ nhấp một hớp canh, không nhanh không chậm nói, lại nói, đừng nói là cái kia chị An tổng trưởng, liền xem như bọn hắn nghị về tới, ta cũng như thường to mồm quát hắn. Ngày đó ngươi không có xuống lầu đến xem náo nhiệt, ta ngược lại thật ra thật kinh ngạc. Trần Cảnh giúp không có ý tứ gấp thức ăn dần kẹp một cái đùi gà, sau đó nhìn về phía ngôi nam, ta còn tưởng rằng ngươi hội cái thứ nhất lao xuống tham gia náo nhiệt đâu. Ngày đó ta là đang nhìn náo nhiệt à, nhưng là không dám xuống lầu, ta ghé vào trên cửa sổ nhìn. Ngôi nam miệng bên trong lẩm bẩm, biểu lộ có chút không cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy Trần Cảnh không có chút nào biết chiếu cố lao đại, rõ ràng nàng cũng rất muốn ăn đùi gà à. Vừa mới nói xong, ngôi nam tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, vội vàng giải thích. Đừng cho là ta không coi nghĩa khí ra gì a.
ngày đó ta vốn là dự định xuống tới hỗ trợ, nhưng ta nhìn thấy Lao gia tử đều xuất thủ. Ngôi Nam gãi đầu một cái, ngược lại không giống như là đang nói láo. Ta cảm thấy không có Lao gia tử không giải quyết được người, cho nên ta cuối cùng liền không có xuống tới, sợ cho các ngươi thêm phiền. Ừm, lời này ta thích nghe. Trần Bá Phù lông mày nhíu lại, mặt già bên trên biểu lộ rất rõ ràng cao hứng không ít, nhưng vẫn là cứng rắn kéo căng lấy không cho Ngôi Nam hòa nhã. Nghị hội tính là cái gì chứ? Chọc giận ta, cùng lắm thì ta lại đi bọn hắn tổng bộ đi một chuyến, đến lúc đó. Dùng nữa. Trần Cảnh đội vàng cho lão đầu tử gấp thức ăn ngăn chặn miệng của hắn, bất động thanh sắc chuyển hướng chủ đề. Ông nội, ngươi đem vật nghiệp đám người kia đuổi đi, bọn hắn hẳn là sẽ không trở lại tìm phiền phải đi. Ta nghe Ngũ Nam nói nhà kia công ty vật nghiệp giống như rất đen. Không đợi Trần Bá Phù mở miệng, Ngũ Nam trước hết một bước nâng lên lão đầu tử chân túi. Bọn hắn lại đen có thể có lao ra từ đen. Ngươi đây là khen ta vẫn là mắng ta? Trần Bá Phù lườm Ngũ Nam một chút. Khen. Ngũ Nam bận bịu gật đầu không ngừng. Đám kia công ty vật nghiệp nhân cũng là không có mắt mới dám đắc tội ngài, muốn ta nói trực tiếp toàn xử lý được rồi. Ai ngươi đạp ta làm gì? Trần Cảnh dưới bàn yên lặng đem chân thu hồi lại, chỉ cảm thấy Ngũ Nam cái này nha đầu điên là đến thêm phiền. Toàn xử lý cũng không phải không được. Trần Bá Phù sờ lên mình tuyết trắng bạo tạc đầu, một mặt như có điều suy nghĩ, nhưng ta sợ Á Cảnh không cao hứng đây này. Đều chuyện đã qua, được rồi. Trần Cảnh ăn ủi, sau đó chừng Ngũ Nam một chút, ngươi nếu là lại cho lão đầu tử nghĩ ý xấu, lần sau ta không mang theo ngươi ăn cơm à? Quỷ hẹp hỏi. Ngũ Nam lựa chọn nhận sợ, ủy khuất ba ba mà túi đầu ăn cơm một chữ cũng không dám nhiều lời. Lúc này, Trần Bá Phù đống nhiên để đũa xuống, chật chật lưỡi. Bất quá nói đi thì nói lại, kỳ thật nhà kia công ty vật nghiệp cũng vẫn được. Chương 36, thường thường không có gì lạ viên đan dược nghe lão đầu tử nói như vậy, đang ngồi đám người nhao nhao lấy một loại không thể tin con mắt nhìn qua, cũng hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Lời hắn nói cùng hắn lòng dạ hẹp hòi tính cách không hợp a. Bọn hắn lao bản ta biết, lúc trước ta chuyển tới thời điểm, hắn liền đặc biệt từng tới bái phòng ta, ta để hắn khiêm tốn một chút đừng đem chuyện của ta tuyên dương ra ngoài, hắn những năm này cũng làm được. Nếu không những cái kia bảo an quản lý làm sao dám tìm ta phiền phức. Giờ phút này, Trần Bá Phủ cũng ăn no rồi, tiện tay để đũa xuống, sau đó đem trước mặt thả một bàn xào gà bưng đến Ngôi Nam phía trước buông xuống. Muốn ăn ngươi liền tự mình cả, thả ta trước mặt ngươi cũng không dám động nữa rồi. Thật mẹ hắn không có tiền đồ. Đây là Ngũ Nam bị chửi về sau lần thứ nhất không tức giận. Mặc dù nàng cũng có chút nghĩ sinh khí, nhưng không biết vì cái gì chính là. Cảm giác là lạ. Giống như lão nhân này cũng không phải đặc biệt chán ghét ta. Cảm ơn a. Ngũ Nam không phải loại kia giỏi về biểu đạt người, đem mặt chôn ở trong chén liền không ngẩng đầu, nhưng trắng đoán lô thai lại đột nhiên đỏ lên, tựa hồ cũng không giỏi về cho người khác nói tạ, nhất là loại này trước mấy giây còn tại trong lòng mắng người. Đừng cảm ơn ta a, ta cho ta cháu trai ăn, ngươi ra mặt thật dày. Trần Bá Phù đầy vẻ khinh bị nói, chỉ ngồi tại Ngũ Nam bên cạnh Trần Cảnh. Nhất thời Ngũ Nam tức giận đến liền thô tục làm sao mắng đều quên, phản phất có thâm cửu đại hận gì giống như liều mạng nhai nuốt lấy miệng bên trong xương gà. Đúng rồi, cháu ngoan, hôm nay nghị hội người gọi điện thoại cho ta, nói bọn hắn đã đang tìm giúp ngươi trở thành cựu duệ biện pháp, cái kia gọi tự dạ nha đầu để chúng ta đừng lo lắng, bọn hắn nhất định có thể tìm tới biện pháp. Nghe thấy lời này, Trần Cảnh không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó lộ ra một cái đẹp mắt lại nhu thuận tiểu dung. Không có chuyện gì ông nội, việc này không cần phải gấp. Giờ phút này, kia mặt chỉ có Trần Cảnh có thể nhìn thấy màn sáng vẫn như cũ lóe lên, phía trên lít nha lít nhít văn tự là lần này ban thưởng tường thuật. Danh sách bí dược, một người phần, tường thuật, đây là quan chủ khảo tự mình luyện chế cổ lao bí dược, trong đó gia nhập cựu thần chi huyết làm thuốc dẫn, bất kỳ cái gì một vị đến từ số hiệu 073013 vị diện thí sinh, chỉ cần phục dụng bí dược liền có thể lột sắc thành cựu duệ, tấn thăng danh sách đem ngẫu nhiên an bài. Lần này kèm theo để ban thưởng giao diện. Tựa hồ cùng lúc trước cầm tới Hoàng Vương chén thánh thời điểm khác biệt. Trần Cảnh cũng nhớ kỹ không rõ lắm, nhưng cảm giác lần trước không có nhiều như vậy số lượng từ. Tựa như là tiếp nhận ban thưởng về sau mới có thể ấn mở ban thưởng tường thuật giao diện. Có điều cái này đều không trọng yếu, chỉ cần phần này bí dược có thể để hắn trở thành cựu duệ là đủ rồi. So sánh với nghị hội bên ngoài tìm kiếm biện pháp, Trần Cảnh đánh trong đáy lòng cảm thấy vẫn là kèm theo để ban thưởng tới đáng tin cậy. Nói thế nào quan chủ khảo cũng cùng trong truyền thuyết thần linh không sai biệt lắm, thật tự tay luyện chế bí dược ai có thể so ra mà bận. Mà lại lui một vạn bước nói, lão đầu tử thế nhưng là ngầm cho hắn đánh qua không ít dự phòng trầm, đại khái ý tứ chính là muốn trở thành cựu duệ không có đơn giản như vậy, coi như tìm được có thể làm cho nhục thể thuế biến biện pháp. Đoan Trừng cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ, có lẽ là bộ phận linh hồn, cũng có thể là một chút không hiểu thấu di chứng, cho nên cái này còn cần chọn sao? Tại phần này danh sách bí dược tường tình trang bên trên cũng không có nói qua có cái gì di chứng, thông thiên đều là rất dễ lý giải nội dung, ngoại trừ câu nói sau cùng kia, tấn thăng danh sách đem ngẫu nhiên an bài. Câu nói này cũng là Trần Cảnh cẩn thận suy tư nửa ngày mới nghĩ rõ ràng, hết thề có quan hệ với cựu duệ tin tức cả kẽ, cơ bản đều là Trần Cảnh bí mật tìm lão đầu tử hỏi tới. Rất nhiều từ trong sách vợ nhìn không thấy không học được nội dung, cũng là lao đầu tử chính miệng nói cho hắn nghe. Liên thí dụ như cái gọi là tấn thăng danh sách. Kỳ thật thứ này nhìn xem phức tạp, hiểu rõ về sau cũng chính là như vậy chuyện. Cựu duệ. Tựa như là một ít game online bên trong nhân vật. Từ vừa mới bắt đầu ban đầu danh sách làm cơ sở điểm xuất phát, mỗi trưởng thành một cái giai đoạn liền sẽ thăng cấp chuyển chức, mà cái này mang tới chỗ tốt chính là có thể thêm ra một hạng năng lực đặc thù. Mỗi một cái cấp độ danh sách đều có một hạng năng lực. Sẽ không tái diễn. Cũng sẽ không nhiều dư một hạng hoặc ít hơn so với một hạng. Nhưng có một chút là vô cùng trọng yếu. Vô luận như thế nào thăng cấp chuyển chức,
danh sách tấn thăng phương hướng là sẽ không thay đổi, đó chính là lao đầu tử nói tới trung cực danh sách, cũng là mỗi cái cựu duệ cả đời muốn theo đuổi chí cao mục tiêu. Mọi người đều biết, ở lý thế giới, cựu duệ chia làm bát cấp bậc, từ danh sách 1 đến danh sách 8. Mỗi cái đẳng cấp cựu duệ đều sẽ có được một cái đặc biệt xưng hào hoặc là nói chức nghiệp, nhưng trung cực danh sách cũng không phải là chỉ đẳng cấp cao nhất danh sách 8, mà là toàn bộ danh sách tấn thăng phương hướng, hoặc là nói chủ đề. Có điều cụ thể có bao nhiêu loại danh sách tấn thăng phương hướng, Trần Cảnh trước mắt còn không có hiểu rõ. Ta tấn thăng phương hướng là thai đường, đây chính là ta trung cực danh sách, ngày đó động thủ với ta nha đầu. Tự dạ ngươi còn nhớ chứ? Một ngày trước Trần Bá Phủ còn tại cho Trần Cảnh phổ cập khoa học liên quan tới cựu duệ tri thức. Nhớ kỹ. Trần Cảnh gật đầu. Mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng ta đại khái cũng có thể đoán được, nàng trung cực danh sách hẳn là cùng trật tự có quan hệ. Ông nội, trung cực danh sách khác biệt, tấn thăng phương hướng khác biệt, độ khó là không phải cũng không giống. Nói nhảm, trung cực danh sách mạnh yếu có khác, càng mạnh thì càng khó tấn thăng, mà lại cựu duệ danh sách càng là về sau, tấn thăng điều kiện liền càng gian nan, nếu quả như thật có người có thể đến thứ 8 đẳng cấp danh sách, kia có lẽ cũng có thể coi là lạ thần. Lúc ấy Trần Cảnh nghe đến đó cũng không nhịn được hiếu kỳ, liền hỏi lão đầu tử ngươi là đẳng cấp mấy danh sách. Giống như là Ngũ Nam là danh sách 3 cựu duệ, lão đầu tử lại trên lệch cũng không có khả năng chỉ cao hơn nàng 1-2 cấp bậc a. Ta à. Trần Bá Phủ tựa hồ không nghĩ tới cháu ngoan sẽ hỏi vấn đề này, hắn gãi đầu một cái trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới nói, miễn cưỡng xem như danh sách 7 đi. Danh sách 7. Trong khoảnh khắc đó Trần Cảnh liền hiểu, vì cái gì nghị hội đối với lão đầu tử có thể coi trọng như vậy. Nếu như lão đầu tử trước đó không có nói đùa, danh sách 8 sẽ cùng tại thần. Như vậy có hay không có thể nói như vậy, lão già này khoảng cách thành thần chỉ thiếu chút nữa. Dù là một bước này cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua, nhưng cũng chỉ là trên lệch một bước. Chỉ thế thôi. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Đêm khuya, Trần Cảnh trong phòng ngủ hất lên chăn mền, nhìn xem viên này đặt ở trong lòng bàn tay màu đen đang lượn, kích động toàn thân đều đang phát run. Đối với hắn loại này thâm niên mọt đêm tới nói, xuyên qua còn không có điểm siêu năng lực, cái này mẹ nó không phải liền là bạch xuyên qua rồi sao? Không do dự, không chần chờ. Trần Cảnh một ngụm liền đem viên này hương vị mỏi như bí dược nuốt vào, sau đó bẹp hai lần miệng, lại nhảy xuống giường chạy tới cầm nước trà súc súc miệng, một điểm không có lãng phí toàn nuốt vào trong bụng. Cái này bí dược hương vị cùng nhan sắc làm sao có điểm lạ lạ. Trần Cảnh nằm ở trên giường nhẹ nhàng xoa bụng, trong đầu không giải thích được nổi lên khi còn bé nhìn qua cái nào đó phim truyền hình. Cái đồ chơi này không phải là quan chủ khảo từ trên thân xoa xuống tới a. Chương 37, danh sách 1, thất lạc quyến tộc thật là lạ. Cùng Trần Cảnh trong tưởng tượng thuế biến khác biệt, ăn vào bí dược về sau hắn cũng không có cảm giác được cái gì đặc thù phản ứng, không giống như là trong tiểu thuyết như thế lại là bài xuất thân thể tạm chất lại là thoát thai hoàn cốt. Phản ứng gì đều không có, thậm chí còn có chút đói. Quan chủ khảo không có đạo lý gạt ta a. Trần Cảnh nhìn qua bên cửa sổ treo chung gió ngẩn người, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bẹp hai lần miệng, chẳng lẽ là ta uống thuốc phương thức không đúng? Cái đồ chơi này phân trước khi ăn cơm sau bữa ăn a. Tường tình trang bên trong cũng không nói a. Từ trong đêm 11 giờ nhịn đến rạng sáng 4 giờ, Trần Cảnh rốt cục chịu không được, nhưng lại tại hắn ngáp một cái chuẩn bị lúc ngủ, bị hắn quan bế màn sáng đột nhiên tự động bắn ra ngoài. Bí dược hấp thu xong tất, danh sách đem ngẫu nhiên mở ra 3-2-1. Danh sách phân phối hoàn tất, thí sinh có thể tiến về thông tin cá nhân giao diện xem xét cái đồ chơi này cần tiêu hóa lâu như vậy sao? Trần Cảnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem màn sáng bên trên tin tức, vô ý thức ấn mở thí sinh thông tin cá nhân giao diện. Thí sinh số, không thí sinh tính danh, Trần Cảnh trung cực danh sách, thâm không trước mắt danh sách một thất lạc quyến tộc hướng tới trung cực thâm không thất lạc quyến tộc a, ngươi cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được đến từ hoàng vương phù hộ, càng có thể nhìn thấy ẩn nấp tại thâm không bên trong tốt nhất thiện đạo trung cực danh sách tấn thăng phương hướng. Thâm không? Đó là cái gì tấn thăng đường tắt? Thất lạc quyến tộc. Đây chính là ta ban đầu chức nghiệp. Trần Cảnh lơ ngơ mà nhìn xem phần này thuộc về hắn thông tin cá nhân, rất nhanh liền đã nhận ra mấu chốt trong đó điểm. Hoàng Vương. Nhớ kỹ mình trước đó đạt được món kia cổ di vật liền gọi là Hoàng Vương Chén Thánh A. Hai cái này Hoàng Vương là cùng một cái. Từ những tin tức này đến xem, Hoàng Vương chẳng lẽ cũng là một cái thần. Ngay tại Trần Cảnh trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, cửa phòng đông nhiên để cho người ta một cước đặt ra. Vào cửa người là lão gia tử Trần Bá Phủ. Khi hắn trông thấy trong phòng chỉ có nằm ở trên giường Trần Cảnh lúc, trên mặt biểu lộ đầu tiên là từ vô tận phẫn nộ lại chuyển biến làm không thể tin kinh ngạc. Đúng thế. Hắn ngay từ đầu đã nghe gặp cựu duệ khí tức. Mà lại cái này khí tức chả cực kỳ lạ lắm. Trọng yếu nhất chính là, cái này khí tức là đột nhiên từ cháu trai trong phòng ngủ xuất hiện. Chẳng lẽ là có địch nhân len lén lẻn vào cháu của ta phòng ngủ. Cái suy đoán này để Trần Bá Phủ cực kỳ phẫn nộ. Bởi vì hắn không thể chịu đựng được có người đối cháu của mình ra tay. Vô luận đối phương là ai. Vô luận là tới từ bàn tròn nghị hội vẫn là cái khác giáo phái người. Chỉ cần dám động hắn cháu trai dù là một chút, cái này phong lão đầu đều sẽ không chút do dự lựa chọn trở mặt, thậm chí cá chết lưới rách cũng đều là gần ngay trước mắt sự tình. Không sai, Trần Cảnh chính là vậy ngược của hắn, cũng là Trần Bá Phủ với cái thế giới này sau cùng không muốn xa rời hoặc là nói lo lắng. Nếu như Trần Cảnh không có, Trần Bá Phủ không biết mình hội làm những gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn sẽ nổi điên. Tựa như là năm đó như thế, biến thành một cái chân chính cơ thể sống thiên hai. Thế nhưng là, khi hắn sau khi vào nhà, nhìn thấy lại không phải trong tưởng tượng hình tượng. Trong phòng chỉ có cháu trai ngoan của mình, nhìn không thấy cái khác thân ảnh, mà lại cẩn thận phân rõ về sau. Trần Bá Phủ phát hiện kia cố cựu duệ khí tức, lại là từ cháu trai ruột của mình trên thân phát ra. Ngươi, Trần Bá Phù nói đều nói không rõ ràng, hung hăng kết bà, viện khung cửa phảng phất là đứng không yên, trong mắt tràn đầy không thể tin, cháu ngoan, trên người ngươi vì sao lại có? Trần Cảnh không nghĩ tới lao đầu tử lại nhanh như vậy liền phát giác được, nhưng hắn trước đây cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, cho nên hiện tại cũng không bối rối, ngược lại có chút hưng phấn. Tựa như là khi còn bé khảo thí thi 100 điểm, nhịn không được muốn về nhà cho trưởng bối khoe khoang đồng dạng. Ông nội, ta giống như biến thành cựu duệ. Trần Cảnh giả ra một bộ rất không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, ra vẻ kinh ngạc nói, vừa rồi ta ngủ đã cảm thấy không thích hợp, giống như thân thể có thay đổi gì, nhưng nói không ra. Ngươi đừng nhúc nhích. Gặp Trần Cảnh muốn từ trên giường nhảy xuống, Trần Bá Phủ đội vàng lên tiếng ngăn lại, tựa như là bà trông thấy nâng cao bụng lớn nàng dâu muốn chơi nhảy cầu, liên tục không ngừng chạy đến bên giường đem Trần Cảnh cho cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ trở về. Ngoan, đừng nhúc nhích, để ông nội kiểm tra một chút. Được. Trần Bá Phủ hít sâu một hơi, chậm rãi đưa bàn tay đặt ở Trần Cảnh đỉnh đầu, cẩn thận cảm thụ được cháu trai khí tức trong người phun trào. Mặc dù động tác này đối Trần Bá Phủ mà nói là dư thừa, lấy thực lực của hắn căn bản không cần dạng này đi xác định, dù là chỉ dùng nhìn một chút là đủ rồi. Nhưng Trần Bá Phủ vẫn là làm như vậy. Một lát sau, Trần Bá Phủ run rẩy thu tay về, hốc mắt đỏ bừng nói không ra lời. Thật, cháu của ta thật biến thành cựu duệ. Hắn sẽ không lại như vậy đã sống chết. Về sau dù là ta chết đi, hắn cũng sẽ không lại bị người bắt nạt. Ông nội. Trần Cảnh nhìn qua lão nhân hai mắt đỏ bừng, cái mũi cũng không nhịn được có chút mỏi nhừ, bởi vì hắn biết cái lão nhân này chân chính sợ hãi chính là cái gì. Hắn sợ chính là mình chết được quá sớm. Hắn sợ chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trước đó, lão đầu tử đã vì để hắn biến thành cựu duệ mà vắt hết óc, từ lúc mới bắt đầu mang một tia hy vọng đến sau cùng tuyệt vọng. Đây hết thảy Trần Cảnh đều biết, bởi vì lão đầu tử không chỉ một lần từng nói với hắn những thứ này. Cho nên, Trần Cảnh rất rõ ràng mình biến thành cựu duệ, đối lão đầu tử tới nói ý vị như thế nào. Ông nội tâm nguyện, thực hiện. Trần Bá Phủ toàn thân run rẩy ngồi tại bên giường, trên mặt biểu lộ đã mừng rỡ lại sợ, hắn sợ đây chỉ là hắn làm một cái mộng đẹp. Ông nội ngươi đừng khóc ca. Trần Cảnh nuốt một cái con mắt, động tác cứng đờ quay đầu đi mở ra cái khác mặt, không dám nhìn tới tóc trắng xóa lao đầu tử, trông thấy ngươi khóc trong lòng ta khó chịu. Tốt, tốt, ông nội không khóc. Trần Bá Phủ đội vàng đưa tay sát nước mắt trên mặt, rất cố gắng đem khỏe miệng lôi kéo, muốn lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Nhưng cười cười, lại vẫn là không nhịn được khóc. Nói thật, đây là Trần Cảnh không có nghĩ tới. Làm lĩnh giả thị cơ thể sống thiên hai, bị vô số cựu duệ sợ như sợ cọp lao phong tử. Vậy mà lại bụ mặt ngồi tại đầu giường bên trên khóc đến khóc không thành tiếng. Thật xin lỗi a Cảnh Cảnh. Ông nội chính là cao hứng. Trần Bá Phủ tiếng khóc khàn giọng nhưng lại tại cưỡng ép áp chế, nghẹn ngào tiếng khóc để Trần Cảnh con mắt đều đi theo đỏ lên, ông nội rốt cục không cần lại lo lắng ngươi. Ông nội thật thật là cao hứng. Trần Cảnh vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lão nhân phía sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm bên cửa sổ chung gió chuyển di lấy lực chú ý, sợ trông thấy lão nhân hắn liền sẽ nhịn không được đi theo khóc lên. Từ cái nào đó góc độ tới nói, Trần Cảnh cùng trong cái này thế giới ông nội kỳ thật cũng không có quá nhiều liên hệ, thậm chí hắn đều không thể xác định mình cố thân thể này cùng lão nhân còn có hay không quan hệ máu mủ. Nhưng trải qua những ngày chung đụng này, Trần Cảnh đúng là đánh trong đáy lòng tiếp nhận lão nhân này. Mặc dù lão đầu tử thường xuyên điên điên cùng cùng, ngẫu nhiên sẽ còn mắng một chút rất lời khó nghe, nhưng không thể phủ nhận, Trần Cảnh đã cùng lão nhân có tình cảm, hắn đã dần dần bắt đầu đem lão nhân xem như chân chính ông nội đến đối đãi. Ông nội đừng khóc, ta thành cựu duệ ngươi không phải nên cười a. Zion còn ở trong phòng đi ngủ đâu. Một hồi đem hắn đánh thức để hắn trông thấy nhiều mất mặt a. Đừng khóc ha. An ủi một hồi lâu, tâm tình của ông lão mới chậm rãi ổn định lại. Đi đừng nuốt, ông nội không khóc. Trần Bá Phủ tiếp nhận cháu ngoan đưa tới khăn tay sát cái mũi, tiếng nói vẫn như cũ có chút buồn buồn. Cháu ngoan, ngươi trung cực danh sách phương hướng là cái gì? Thâm không? Trần Cảnh đáp. Đó là cái gì danh sách? Trần Bá Phủ giật mình. Trần Cảnh lắc đầu nói hắn cũng không rõ ràng, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Cái này danh sách giống như rất quái. Quái? Ừm. Năng lực cũng có chút quái. Chương 38, ta giống như nhìn thấy mặt trời năng lực có điểm lạ. Trần Bá Phủ nhịn không được khẩn trương lên, sợ mình cháu trai có chuyện gì. Dù sao trước đó cháu ngoan vẫn là người bình thường, bây giờ lại bỗng nhiên biến thành cựu duệ. Cái này là tốt là xấu không ai nói rõ được. Mặc dù cựu duệ ở cái thế giới này xác thực có được phi phàm địa vị, thậm chí có thể nói chúa tể thế giới này quần thể chính là cựu duệ, nhưng là cựu duệ thật không có tốt như vậy làm. Danh sách khác biệt, phong hiểm khác biệt. Có cựu duệ từ vừa thức tỉnh liền xuôi gió xuôi nước, liền thí dụ như lão đầu tử chính mình. Nhưng có cựu duệ cuối cùng sẽ có chút không hiểu thấu thiếu hụt, liền thí dụ như trên lầu cái kia nữ nhân điên. Nghĩ đến hiểm chỗ, Trần Bá Phủ không khỏi một mặt lo nghĩ đứng lên, bắt đầu ở bên giường đi qua đi lại. Lão thiên gia mở mắt mới khiến cho cháu nội ngoan biến thành cựu duệ, nhưng nếu là cháu ngoan danh sách quá nguy hiểm, vậy còn không như biến trở về đi đâu. Dù chỉ là người bình thường cũng so với cái kia điên cựu duệ đến hay lắm a. Ngươi thức tỉnh cái này danh sách, ông nội thật đúng là chưa nghe nói qua. Không có cái gì trọng đại thiếu hụt đi. Trần Bá Phủ trong tay không ngừng bấm đốt ngón tay, lông mày chặt chẽ nhíu lại, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Mà lại trên đời này tổng cộng cũng chỉ có 36 cái danh sách, cực chú đô cùng huyền không thành độc chiếm trong đó 2 cái, còn lại 34 cái danh sách trải rộng tại đất chết cùng lĩnh giả thị. Thâm không? Đây là cái gì lông gà danh sách? Cháu ngoan ngươi sẽ không sai lầm a. Nghe thấy lao đầu tử lời này, Trần Cảnh lập tức khẽ giật mình, bởi vì hắn là không có nghĩ đến cái này thế giới danh sách còn có số. Nói một cách khác, chính là siêu năng lực thuộc loại lại còn là cố định. 36 loại. Lao đầu tử ngươi làm sao không nói sớm? Trần Cảnh nhất thời cũng nhức đầu. nếu là sớm biết danh sách còn có cố định số lượng thuộc loại, đánh chết hắn cũng sẽ không đem mình danh sách tấn thăng phương hướng nói ra. Dù sao thật vất vả mới nhận cái này ông nội, hắn cũng không muốn để lão đầu tử lại tra ra chút gì tới. Không có chuyện gì, cháu ngoan, ngươi đừng sợ. Trần Bá Phù gặp cháu trai không hiểu thấu có chút khẩn trương, liền nhịn không được an ủi nói, mặc kệ ngươi thức tỉnh chính là cái gì danh sách, ông nội đều sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp phòng ngừa rơi nguy hiểm trong đó. Ta không sợ. Trần Cảnh thở dài, cảm thấy tâm tình của mình còn giống như thật không có triệt để chuyển biến tới, cuối cùng sẽ tại một ít thời điểm sợ hãi bại lộ thân phận chân thật của mình. Kỳ thật tầng này thân phận thật dễ dàng như vậy bại lộ sao? Lao đầu tử trái tim, hắn đã sớm thấy rõ. Cảnh Cảnh, ngươi nói năng lực của ngươi rất kỳ quái, cụ thể là tình huống như thế nào? Cùng ta tưởng tượng không giống. Trần Cảnh thở dài, nhớ tới ngày đó Trần Bá Phụ cùng Tự Dạ hình ảnh chiến đấu, hắn chỉ cảm thấy mình siêu năng lực giống như không có như vậy rung động, thấy thế nào đều có hơi thất vọng. Ta hiện tại là danh sách đẳng cấp một cựu duệ, ta danh sách tên là Thất Lạc Quyến Tộc, thật giống như ta hội được cái gì Hoàng Vương phù hộ. Hoàng Vương? Trần Bá Phù cho mày, chợt nhớ tới lần trước cháu trai nhặt về món kia cổ di vật, giống như liền gọi Hoàng Vương chén thánh. Chẳng lẽ hắn biến thành cựu duệ, cùng món kia chén thánh có quan hệ? Càng là suy nghĩ Trần Bá Phù thì càng nghĩ mà sợ, còn tốt lúc trước nghe cháu ngoan không có đem vật kia mất đi, bằng không hắn có thể hay không biến thành cựu duệ trả hai chuyện đâu. Năng lực của ta nói đến cũng thật đơn giản, chính là sử dụng di vật không cần trả bất cứ giá nào. Giống như so ra kém các ngươi như vậy rung động. Trần Bá Phù sửng sốt một chút, sau đó lại để cho Trần Cảnh lặp lại một lần vừa nói lời. Sử dụng di vật không cần bất kỳ giá nào. Tiểu tử ngươi được tiện nghi trả khoe mẽ. Trần Bá Phù tức giận đến tại Trần Cảnh phía sau hung hăng vỗ một cái, sau đó lại sợ không cẩn thận đem cháu trai đập đau, vội vàng dùng thủ cho hắn vuốt vuốt, nhưng miệng bên trong vẫn là đang mắng, hù chết lão tử. Năng lực này nhiều thực dụng a. Ngươi có biết hay không di vật đối cựu duệ tới nói ý vị như thế nào? Ý vị như thế nào? Trần Cảnh hưởng thụ lấy lao đầu tử xoa bóp phục vụ, tò mò hỏi. Ngươi phải biết, cựu duệ mỗi tăng lên một lần danh sách đẳng cấp mới có thể thu được mới siêu phàm năng lực, nhưng mỗi một kiện di vật cũng trở cùng với một loại siêu phàm năng lực. Cho nên ta nếu là xuất ra 100 kiện di vật phòng thân, ta có phải hay không liền vô địch? Trần Cảnh con mắt không khỏi phát sáng lên. Thằng danh con nghĩ hay thật. Trần Bá Phù kém chút nhịn không được lại cho hắn một bàn tay, nhưng lại tưởng tượng cái này dù sao cũng là mình cháu trai ruột, cuối cùng cũng chỉ có thể kiên trì giải thích. Ngươi chớ xem thường những cái kia từ cựu Nhật thời đại còn xuất lại đến nay khí cụ, sử dụng những cái kia di vật đại giới đều rất lớn, thậm chí có đại giới ngay cả ta đều không chịu được nổi. Nghe thấy lời này, Trần Cảnh không khỏi ngơ ngác một chút. Liền lão đầu tử đều không chịu đựng nổi đại giới. Thật chẳng lẽ là ta xem thường những cái kia di vật? Không phải liền là thả cái huyết chi loại sao? Trần Cảnh nhớ tới lần trước sử dụng Hoàng Vương chén thánh kinh lịch. Ai nói với ngươi chỉ lấy máu rồi? Trần Bá Phù nhịn không được lườm hắn một cái, bất đắc dĩ giải thích nói. Sử dụng di vật đại giới đủ loại, tạng khí, tứ chi, khí quan, thậm chí là tuổi thọ, hay là cần ngươi tiến hành một chút không hiểu thấu nghi thức. Dứt lời, Trần Bá Phù cảm khái giống như thở dài. Cho nên ta vẫn luôn cảm thấy mạng ngươi lại a. Ngày đó ngươi sử dụng di vật thời điểm, nếu như không phải lo dần sờ con chó kia đổ vật kịp thời xuất thủ cứu ngươi, chỉ sợ ngươi sớm đã bị cái kia chén thánh hút thành người khô. Vừa mới nói xong, Trần Bá Phù đống nhiên bắt lấy Trần Cảnh hai vai, nhịn không được kích động lay động. Cho nên ngươi biết năng lực của ngươi mạnh bao nhiêu đi. Sử dụng di vật không cần trả bất cứ giá nào. Tiểu tử ngươi đây chính là một bước lên trời. Không có đơn giản như vậy. Trần Cảnh dở khóc dở cười lắc đầu, giải thích nói. Cũng bởi vì ta thức tỉnh thâm không danh sách, tuyệt đại bộ phận di vật cũng không thể bị ta sử dụng, có thể để cho ta sử dụng chỉ có đến từ ba cái cựu Nhật con đường di vật. Ba cái con đường? Trần Bá Phù sững sờ. Đúng, nhưng ta cũng không rõ lắm con đường này là chỉ cái gì, hẳn là nói di vật danh tự bên trong chữ mấu chốt đi. Trần Cảnh nhìn trước mắt hơi mở màn sáng, đếm trên đầu ngón tay cho lão đầu tử đếm lấy. Đang thức tỉnh thâm không danh sách về sau, chỉ có đến từ ba cái cựu Nhật con đường di vật có thể miễn trừ sử dụng đại giới, theo thứ tự là Hoàng Vương, Loa Yên Thành còn có Tạm Khấu Sa. Lần trước ngươi nhặt về món kia di vật, có phải hay không coi như cái này ba cái con đường di vật một trong? Trần Bá Phù hỏi dò. Hẳn là. Trần Cảnh gật gật đầu, trong lòng chỉ cảm thấy việc này rất khéo, thậm chí hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là cùng hắn mất tích ông nội có quan hệ, hết thảy đều giống như an bài tốt đồng dạng. Vậy ngươi thử một chút chứ sao? Trần Bá Phù liếc qua thả ở trên bàn sách Hoàng Vương Trần Thánh, trong mắt có vẻ mong đợi, dù sao có ông nội ở chỗ này nhìn chằm chằm, ngươi cũng không cần sợ nó đem ngươi hút thành người khô. Được. Trần Cảnh hưng phấn từ trên giường nhảy xuống tới, mấy bước đi đến trước bàn sách cầm lấy Trần Thánh. Một giây sau, Hoàng Vương chén thánh liền đột nhiên phát sáng lên. Kia vô cùng kịch liệt kim sắc quang mang thậm chí đều để Trần Bá Phù hoài nghi, chính mình có phải hay không gặp được cực chú đô mặt trời. Chương 39, dấu tại ổ bụng bên trong cánh cửa lần này đi, là cái ngoài ý muốn. Ừm ân. Kỳ thật ta không sao, ta chính là trong mắt ngưỡng ấy. Ừm ân. Ngươi lại cười có tin ta hay không đánh ngươi? Ta không tin. Mở tối trong phòng ngủ, Trần Bá Phù chính co quắp ngồi dưới đất chảy nước mắt, mà Trần Cảnh thì cầm dần đưa tới khăn nóng, thận trọng giúp lao nhân lau sạch lấy mặt. Lao ra không có sao chứ? Giai ẩn trốn ở cạnh cửa, không dám vào đến, chỉ có thể vụng trộm nhìn lão đầu tử một chút, lại hỏi Trần Cảnh, thiếu gia, có muốn hay không ta lại đi đánh bồn nước nóng đến? Ngươi đi ngủ đi. Trần Bá Phù không kiên nhẫn mang lấy, hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến xem náo nhiệt, cái gì ma bệnh đây là? Giai ẩn cũng biết Trần Bá Phù là chó tính tình, gặp lão đầu có chút xuống đài không được chuẩn bị nổi giận, vội vàng rụt lại đầu chạy. Lần này là chúng ta chủ quan. Trần Cảnh gỡ ra lão đầu tử mí mắt cẩn thận kiểm tra, xác định tròng trắng mắt bên trên tơ máu đều biến mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sớm biết sẽ làm bị thương lấy người, ta liền chạy sân thượng đi làm thí nghiệm. Vừa mới nói xong, Trần Cảnh lại thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lướt qua trên tường những cái kia giống bị bỏng vết tích. Ta cũng là xuẩn, vậy mà lại trong phòng làm thí nghiệm, em đẹp tường đều lốp đen, tìm người đến sửa chữa lại là được rồi, bao lớn chút chuyện. Trần Bá Phủ vô ý thức rủi rủi con mắt, trước đó trong hốc mắt loại kia chua xót cảm giác cơ hồ tiêu tan tám thành. May mà ta phản ứng kịp thời đem cái đồ chơi này để ở, bằng không chúng ta căn phòng này không phải bị đốt thành trò không thể. Nghe lão đầu tử nói như vậy, Trần Cảnh cũng là lòng còn sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là một loại không cách nào ức chế mừng rỡ, bởi vì lúc trước thí nghiệm bên trong hắn đã xác định, hắn phát hiện cái này di vật thật có thể cùng năng lực của hắn đem đối ứng. Đúng thế, Trần Cảnh phát hiện danh sách năng lực miêu tả nội dung lại là thật. Chỉ cần là sử dụng đến từ ba cái cựu Nhật con đường di vật, hắn liền không cần lại trả bất cứ giá nào, hơn nữa còn có thể tại mức độ lớn nhất bên trong phát huy ra di vật năng lực. Liên thí dụ như trước đó Hoàng Vương chiến thánh, bởi vì hắn lần này không có trả bất cứ giá nào, tự nhiên cũng không có mất máu quá nhiều, từ đó có thể từ đầu đến cuối khoảng cách gần quan sát một lần, Hoàng Vương chén thánh năng lực đến tột cùng là cái gì? Là hỏa? Có lẽ không quá chuẩn xác, có lẽ thật là thánh quang đi. Chén thánh gần như trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn trướng mắt hoàng quang, mà trong đó lại nổi lên kia một đạo khổng lồ mà cổ lao thân ảnh, mắt chỗ cùng hết thảy đều bị bao phủ tại thần lam lũ trường bảo phía dưới. Cho tới giờ khắc này, Trần Cảnh cũng mới dám xác nhận lúc trước hắn thấy hình tượng cũng không phải là ảo giác, bởi vì đạo thân ảnh kia liền lao đầu tử đều nhìn thấy. Chỉ tiếc trong 24 giờ chỉ có thể dùng một lần. Trần Cảnh hơi có chút không cam lòng mà nhìn trước mắt màn sáng, có điều nghĩ lại, giống như trong 24 giờ có thể sử dụng một lần cũng đủ rồi. Nếu như Hoàng Vương chén thánh không có thời gian cung đồ, có thể tiếp tục không gián đoạn dùng, vậy cái này đồ chơi không hãy cùng trong trò chơi máy gian lận đồng dạng a thí sinh số, không thí sinh tính danh, Trần Cảnh trung cực danh sách, thâm không trước mắt danh sách một thất lạc quyến tộc năng lực, một quyến tộc chi lực, sử dụng đến từ trở xuống ba cái cựu Nhật con đường di vật có thể miễn trừ đại giới, Hoàng Vương loa. Tiên thành tạm khấu xa, đến từ ba con đường bên ngoài di vật đồng đều không thể sử dụng. Nắm giữ di vật, một cổ di vật Hoàng Vương chén thánh cái này có thể càng lúc càng giống là trò chơi bảng. Trần Cảnh xem kỹ lấy màn sáng bên trên những tin tức này, trong lòng cũng không khỏi tại cảm khái, lúc này mới đối bị nhà, muốn chính là loại này đánh giờ tờ gờ cảm giác. Cháu ngoan, về sau ngươi đi ra ngoài nhớ kỹ mang theo trong người cái này di vật, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể bảo đảm mệnh của ngươi. Trần Bá Phủ đông nhiên nói. Ừm, yên tâm, ta nhớ kỹ. Trần Cảnh gật đầu, sau đó lại thử thăm dò hỏi một câu, ông nội, ngươi cảm thấy ta dùng cái này di vật lực sát thương lớn bao nhiêu? Ta hiện tại là danh sách một cựu duệ, dựa vào nó ta có thể đánh được danh sách mấy cựu duệ. Cái này, khó mà nói a. Trần Bá Phủ muốn nói lại thôi để Trần Cảnh có chút không nghĩ ra, nhưng nghe hắn tiếp xuống giải thích, Trần Cảnh cũng liền minh bạch lão đầu tử biểu lộ vì cái gì như vậy xoắn xuýt, đoán chừng là sợ đả kích lòng tự tin của hắn đi. Ta cho ngươi đánh cái so sánh, liền thí dụ như ngươi cùng thuộc tại danh sách một cựu duệ chiến đấu, song phương tấn thăng phương hướng khác biệt tự nhiên năng lực khác biệt. Có khả năng ngươi có thể miểu sát hắn, cũng có thể là hắn hội miểu sát ngươi. Mà lại danh sách đẳng cấp cao cựu duệ, không nhất định liền so với ngươi còn mạnh hơn, năng lực đều có thiếu hụt cũng đều có sở trường. Nếu như ta cùng mỗi nam đơn đấu đâu? Trần Cảnh không chút hoang mang mà hỏi thăm. Ngươi có thể giết chết nàng. Trần Bá Phủ không chút do dự đáp nói, nhưng cũng có tám thành xác suất, nàng có thể tại trước khi chết đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Gặp Trần Cảnh có chút thất lạc, Trần Bá Phủ đội vàng mở miệng an ủi. Đã ngươi đều là cựu duệ, vậy ngươi còn có cái gì có thể lo lắng? Có ông nội tại, bảo đảm ngươi về sau xuôi gió xuôi nước tấn thăng. Trần Bá Phủ nói lên những lời này mặt mày hớn hở, tựa hồ cũng tưởng tượng đến một ngày kia cháu ngoan trò giỏi hơn thầy cảnh tượng. Chờ ngươi danh sách đẳng cấp cao, những cái kia di vật bị ngươi sử xuất uy lực tự nhiên là càng lớn. Về sau đừng nói là ngũ nam, liền nghị hội đám người kia, ngươi còn không phải muốn thu thập liền thu thập. Không đợi Trần Cảnh nói cái gì, lão đầu tử lại điên khủng khủng nhảy lên, một thanh níu lại Trần Cảnh cánh tay liền kéo lấy hắn đi ra ngoài. Đã ngươi tiểu tử sử dụng di vật không cần trả giá đắt, kia ông nội những cái kia chân tảng cũng không cần đối ngươi che giấu. Chân tảng? Trần Cảnh khẽ giật mình. Ngươi thật đúng là coi là ông nội những năm gần đây đều là sống uổng phí. Trần Bá Phù đắc ý cười cười, hai đầu lông mày tràn đầy tự ngạo, tại Vĩnh Giả thị, luận tư tàng di vật số lượng nhiều nhất cựu duệ, ta đoán chừng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Chứ ba. Như vậy hai vị trí đầu hẳn là bàn tròn nghị hội cùng Nguyệt Quang ẩn tu hội hai cái này quái vật khổng lồ đi. Ngươi chân tàng những bảo bối kia để chỗ nào nhi rồi? Trần Cảnh nhịn không được hỏi, dù sao trong nhà diện tích cứ như vậy lớn, hắn ở chỗ này ở mấy ngày cũng kém không nhiều đều thăm dò. Nếu như lão đầu tử nói, có không ít di vật bị chân giấu ở nhà, vậy hắn khẳng định gặp qua. Tiểu nhà kho nha. Trần Bá Phù ngượng ngùng cười một tiếng, lộ ra có chút xấu hổ, nguyên lai ta sợ ngươi làm càng rỡ, cũng sợ những vật kia hại ngươi, cho nên vẫn luôn chỉ có thể giấu ở tiểu trong kho hàng. Nói, Trần Bá Phù đột nhiên cởi áo, lộ ra gầy gò lại tràn đầy bắp thịt thân trên, tựa hồ dưới da không có bất kỳ cái gì mỡ tồn tại, những cái kia cứng rắn như kim thiết cơ bắp phảng phất liền trực tiếp sinh trưởng ở xương cốt bên trên, thấy Trần Cảnh sửng sốt một chút. Ẩn giấu nhiều năm như vậy, cũng nên để ngươi được thêm kiến thức. Trần Bá Phù cười giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng tại ổ bụng bên trên vạch một cái. Trong chốc lát, cỗ này huyết nhục chi khu ổ bụng liền phân liệt ra đến, lộ ra giống như lỗ đen tĩnh mịch mà không cũng biết nội bộ. Không có tạp khí, không có xương cốt, không có cái gì, là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen. Không đợi Trần Cảnh biết rõ ràng đây là có chuyện gì, chỉ gặp lão đầu tử bỗng nhiên đem tay phải xâm nhập ổ bụng bên trong, lập tức liền lấy ra một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cửa, dường như làm bằng gỗ. Toàn thân hiện lên chướng mắt bắt mắt huyết hồng sắc. "Đi, ông nội mang ngươi đi bảo." Chương 40, bài A cắt tiếu địch tại Trần Cảnh không thể tin trong ánh mắt, kia phiến tinh hồng cánh cửa xuất hiện kịch liệt biến hình, không chỉ có là lơ lửng ở giữa không trung dần dần biến lớn đơn giản như vậy, mà là chỉnh thể cũng thay đổi hình dạng. Nó không còn giống như là bàn sơ trạng thái. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thoát ly cơ sở hình chữ nhật, và mẹo thành một cái mang theo vòng tròn bất quy tắc hình đa giác. Bất quá nửa phút quan cảnh, cánh cửa này diện tích liền cơ hồ che khuất hơn phân nửa bức tường, cũng lấy một loại quỷ dị tư thái quay thân chậm rãi dựng lên, lơ lửng tại cách đất khoảng 10 cm địa phương. Trần Bá Phù tựa hồ đối với cánh cửa này hết sức quen thuộc, thấy nó đã triệt để hoàn thành biến hình, liền dẫn Trần Cảnh tiến lên liền đẩy ra cửa gỗ. "Đến, cháu ngoan, ông nội để ngươi mở mắt một chút. Cánh cửa này tựa như là sống." Có Trần Bá Phù cái này ông nội ở đây, Trần Cảnh ngược lại cũng không sợ cái này phiến quỷ dị cửa hội uy hiếp được hắn, đưa tay liền sờ lên cái này phiến nhìn như làm bằng gỗ cánh cửa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Cánh cửa này cho Trần Cảnh xúc cảm 10 phần quỷ dị, không giống như là gỗ, ngược lại giống như là một khối bị san bằng thịt, dính chặt, băng lãnh. Mơ hồ còn có thể thông qua trong bàn tay tiếp xúc, cảm nhận được nó nội bộ trầm muộn nhảy lên. "Đây là tiếng tim đập của nó sao?" Trần Cảnh hỏi. Trần Bá Phù cười cười, không có giải thích, mang theo Trần Cảnh liền hướng phía sau cửa trong bóng tối đi đến. Có thể ngay lúc này, Trần Cảnh bất thình lình một câu lại làm cho Trần Bá Phù bước chân đột nhiên dừng lại. "Ông nội, cánh cửa này gọi là yên lặng chi môn sao?" "Cựu di vật, đây cũng là di vật một loại phân loại." Giờ phút này, Trần Cảnh cũng không có phát giác được Trần Bá Phù dị dạng, ngược lại hết sức chăm chú ở trước mắt đột ngột nhảy ra màn sáng bên trên. "Nhắc nhở, đã kiểm chắc đến di vật, mục tiêu tường tình phân tích bên trong." "Di vật, cựu di vật tiên lặng chi môn tường thuật, cái này là tới từ cựu Nhật phía trên cổ lão di vật, tương truyền là cựu Nhật chi thần tu mẹ ấy giờ tạo vật, bị rót vào vĩ lực vặn vẹo cánh cửa có thể kết nối chân thực cùng hư ảo, phía sau cửa đã là độc lập với cơ sở vật lý không gian bên ngoài thần tạo chi địa ngươi. Làm sao ngươi biết tên của nó?" Trần Bá Phù kinh nghi bất định quay đầu, trong miệng thì thào nói, "Ta giống như cũng không có giới thiệu cho ngươi qua lai lịch của nó à? Chẳng lẽ ta lão niên si ngốc đem quên đi? Không phải ngươi nói với ta?" Trần Cảnh đưa bàn tay thu hồi lại, sau đó tại ống quần bên trên xoa xoa, cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu nói hiệu nói vượng. Vừa đụng phải nó thời điểm, ta trong đầu liền có một thanh âm nói cho ta, nói nó là cựu di vật. Trần Cảnh đem ánh sáng màn bên trên tin tức thuật lại một lần, chỉ phát hiện lao đầu tử ánh mắt càng ngày càng kỳ dị, càng về sau, tựa như là đang nhìn một cái quái vật. "Ta cháu ngân a." Trần Bá Phù run rẩy đưa tay đặt ở Trần Cảnh gầy yếu trên vai, tiếng nói đều mơ hồ đang phát run, đây là Trần Cảnh chưa từng thấy qua. "Ngươi nghe thấy chính là thần khải a?" "Thần khải?" Trần Cảnh khẽ giật mình, không nghĩ tới mình thuận miệng nói mò vậy mà lại chó ngáp phải rồi. Có chút đặc biệt tấn thăng danh sách, sẽ cùng cựu Nhật phía trên cổ lão thần minh sinh ra kết nối, tựa như là những cái kia ẩn tu hội tu đạo sĩ, bọn hắn thường xuyên đều có thể nghe thấy nguyệt thần cách hách la nỉ non. Trần Bá Phù lẩm bẩm nói, "Cho nên, ngươi cảm thấy ta nghe thấy thanh âm này là cái nào đó thần tại nói chuyện với ta?" Trần Cảnh hỏi dò. Trần Bá Phù không chút do dự gật đầu nói là, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng có vô số đến không hết nghi hoặc, bởi vì loại này cổ quái thần khải, trước đó hắn thật sự là nghe đều chưa nghe nói qua. Thậm chí trước đây Trần Bá Phù cũng hoài nghi thần khải có tồn tại hay không. Coi như Trần Bá Phù cùng những cái kia giáo phái các tín đồ đánh qua không ít quan hệ, hắn cũng vẫn như cũ đối thần mình có tồn tại hay không ôm thái độ hoài nghi. Về phần trên trời cái kia cổ quái mặt trăng, thần sao? Lão đầu tử không cảm thấy như vậy, chỉ cảm thấy nó bất quá là một cái cường đại cựu duệ thôi. Nó chỉ là cường đại đến có thể rời xa cái này điên cuồng thế giới, để vạn vật chúng sinh đều khó mà với tới độ cao của nó. "Nhanh, cháu ngoan, ngươi thử lại lần nữa." Trần Bá Phù mang theo Trần Cảnh xuyên qua cánh cửa sau hắc ám, đi tới một cái phảng phất từ huyết đục tạo thành tinh hồng quảng trường. Tại tiến đến trước đó, Trần Cảnh thật sự là nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra, phía sau cửa không gian vậy mà lại to đến như thế không hợp thói thường. Nói nơi này là một cái quảng trường cũng không quá phận. Chỗ này không gian độc lập diện tích ước chừng có một nửa sân bóng lớn nhỏ, từ sàn nhà đến trần nhà trên lệch càng là có khoảng 10 mét, rộng lớn trống vắng đến thậm chí để bọn hắn nói chuyện đều sinh ra hồi âm. Tại Trần Cảnh trước mặt bọn hắn chính là từng dãy sắt thép chế tạo kệ hàng, nhìn cũng không có cái gì sáng chói địa phương, có vẻ như chính là trong cửa hàng thường xuyên dùng cái chủng loại kia. Thô sơ giản lược khe đến, dài ước chừng 10 mét kệ hàng tổng cộng có không nhiều không ít 20 sắp xếp, mỗi một hàng kệ hàng 6 tầng đưa vật không gian đều bị nhét tràn đầy. Giờ phút này, Trần Bá Phù đang từ hàng thứ nhất kệ hàng bên trên cầm xuống một kiện di vật để Trần Cảnh phân rõ. Kia là một cái gỗ làm anh hải búp bê, có người thành niên cánh tay dài như thế, tứ chi rõ ràng, thân thể hoàn chỉnh, ngũ quan tức thì bị điêu khắc đến giống như lúc. Làm Trần Cảnh tiếp nhận nó cũng ôm vào trong ngực thời điểm, mơ hồ chả trông thấy nó nhíu mày một cái, phản phất sống lại nhắc nhở, đã kiểm chắc đến di vật, mục tiêu tưởng tỉnh phân tích bên trong. Di vật, cổ di vật xâm mộ chi anh tường thuật, cái này là tới từ Tề La Á Sơn mạch cổ lão di vật, tương truyền là từ một gốc hấp thu cựu Nhật chi huyết cổ thụ chỗ sinh hạ dòng dõi, người sử dụng chỉ cần đem tự thân trái tim phân tích ra cũng cho ăn cho nó liền đúng đúng. Chính là cái này. Trần Bá Phù nghe xong Trần Cảnh tự thuật về sau, trên mặt kinh ngạc càng sâu, kích động đến không kềm chế được, "Cháu ngân à, đây chính là thần khải. Người thật nghe thấy được?" "Ừm, xem như thế đi." Trần Cảnh có chút chột dạ nói, tiện tay đem cái này cổ quái gỗ anh hài đưa trả lại cho lão đầu tử, trong lòng cũng tại cảm khái lão đầu tử thật không lừa ta ạ. Di vật đại giới, thật không phải tốt như vậy tiếp nhận. Nghĩ như vậy, có vẻ như Hoàng Vương chén thánh còn rất giảng cứu, chí ít không có đem người sử dụng vào chỗ chết bước. Đến, cháu ngoan, ngươi lại kiểm tra một chút cái này. Cái này cũng là cổ di vật. Trần Cảnh tiếp nhận cái này cùng loại hộp âm nhạc di vật, quan sát tỉ mỉ một lát sau, liền đem chi tiết cho lão đầu tự thuật, người chết giữ âm. Đại giới là người sử dụng 10 cái đốt ngón tay. Hảo hảo, thử lại lần nữa cái này. Đây là cổ di vật ô hế người giao ăn, đại giới là. Thử lại lần nữa cái này. Đây là. Tại cái này độc lập với hiện thực cùng hư ảo không gian bên trong, Trần Bá Phủ cùng Trần Cảnh đều phảng phất quên hết thời gian tồn tại. Để Trần Cảnh dần dần phân biệt cái này hàng trăm hàng ngàn di vật, phảng phất trở thành một kiện rất có ý tứ sự tình, chí ít bọn hắn một già một trẻ làm không biết mệt. Huống chi Trần Cảnh lúc này cũng không phải phàm nhân rồi. Tại thuế cách nhục thể phàm thai trở thành cựu duệ về sau, hắn trong thời gian ngắn đã không cảm giác được đói bụng, nhịn đói trình độ so với ban đầu mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Cũng không biết qua mấy giờ, Trần Cảnh đã đem tất cả đồ cất giữ phân biệt hoàn tất, chỉ kém cuối cùng một kiện. Chúng ta hai người liền xui xẻo như vậy sao? Trần Bá Phù nhảy lên một cái, đem tầng cao nhất cuối cùng một kiện đồ cất giữ gỡ xuống, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Lao tử nhiều như vậy bà bối, liền không có một kiện ngươi có thể sử dụng. Không có việc gì không có việc gì, ta dùng kia chén thánh cũng đủ rồi. Trần Cảnh từ lão đầu tử trong tay tiếp nhận cuối cùng một kiện đồ cất giữ, tựa hồ cũng không còn ôm lấy cái gì chờ mong, bình tĩnh mà cúi thấp đầu nhìn thoáng qua. Một cái mắt, Trần Cảnh trên mặt biểu lộ liền cứng đờ, lập tức trong mắt liền tuôn ra một vòng khó nén cuồng hỉ, giọng nói chuyện cũng không khỏi kích động lên. Ông nội, cái này đồ cất giữ, ta có thể dùng. Ừm. Trần Bá Phủ sững sờ, đội vàng chạy đến bên cạnh hắn, ngươi xác định cái này thật có thể dùng? Có thể. Nó là đến từ ba cái kia cổ lão con đường một trong di vật. Trần Cảnh khó nén kích động nhìn xem trong lòng bàn tay cái này di vật. Từ vẻ ngoài đến xem, đây là một kiện cùng loại với sáo dọc nhạc khí, nhưng toàn thân lại hiện ra âm u đầy tử khí màu xám, hẳn là từ một loại nào đó tảng đá chế tác nhấp nhở, đã kiểm chắc đến di vật, mục tiêu tưởng tỉnh phân tích bên trong. Di vật, cổ di vật bái a cắt tiếu địch tường thuật, cái này là tới từ tạm khấu xa giáo đường di chỉ cổ lão di vật, tương truyền thành tính tín đồ chỉ cần vì đó dâng lên 10 năm tuổi thọ, thổi lên tiếu địch về sau liền có thể triệu hoán đến kia ngủ say tại Mao Túc tinh hải phía trên thần tuấn bái a cắt.